Chương 269, trở thành siêu phàm giả, từ nhập môn đến từ bỏ. Chương 269, trở thành siêu phàm giả, từ nhập môn đến từ bỏ. Một mực nhịn đến 5 giờ chiều, như địa ngục huấn luyện mới kết thúc. Miêu Chiêm Phong lưu luyến không rời nhìn qua mặt trời xuống núi, chỉ có thể gọi là đại gia dừng lại, hôm nay liền đến ở đây, đại gia giải tán. Câu nói này giống như tiếng trời, đang lúc mọi người trong đầu nổ tung. Hơn 30 người trưởng thành, đang nghe rõ mệnh lệnh sau, ôm ở cùng một chỗ kem chút vui đến phát khóc. Cao hứng giống 200 cân hải tử. Cuối cùng, cái này như địa ngục một ngày cuối cùng kết thúc. Không ngoài dự liệu, buổi tối nhà ăn vẫn như cũ chật ních. Liên tục tu hai hàng nhà tắm bên trong, cũng giống như cá mọi đồ hộp đầy áp người. Tất cả mọi người mệt mỏi không được, chỉ muốn nhanh lên ăn cơm tắm rửa lên giường. Phía trước hai cái đều không làm được, bọn hắn chỉ có thể về trước lều vải. À, Kim Thế Nhạc bành một tiếng bổ nhào tại trên chính mình giường ngủ, dưới mặt là mềm nhũn gối đầu. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giống như được giải thoát than thở, vẫn là trên giường thoải mái. Hôm nay huấn luyện thật là muốn cái mạng già của hắn. Hắn trước đó trung nhị thời kỳ chơi bỏ nhà ra đi, một ngày đi bộ đi 60 km đều không mệt mỏi như vậy. Cả ngày hôm nay xuống, toàn thân hắn trên dưới mỗi một khối cơ bắp liền không có không đau. Toàn bộ nhờ một hơi treo mới đi trở về ký túc xá. Kim Thế Nhạc lần thứ nhất hận chính mình, vì cái gì có cái cường tráng như vậy thân thể khỏe mạnh, để cho hắn ngay cả giả bệnh đều không làm được. Mạnh Hiên đi theo đảo hướng Kim Thế Nhạc bên cạnh giường ngủ, một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc, mệt mỏi quá, huấn luyện quân sự lúc nào mới có thể kết thúc, ga hắn còn là lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Đến cuối cùng, hắn cảm giác chính mình giống như là cô bé bán diêm, đã trông thấy danh nhân trong lịch sử đang hướng hắn vẫy tay. Phùng Phong tinh khí thần cũng không tệ lắm. Thừa dịp bây giờ trong lều vài ít người, hắn nhanh lên đem đồ vật của mình thu thập được. Hắn đầu tiên là đi tới giường của mình bị, đem trường học phát trên giường vật dụng đổi thành kèm theo 4 kiện bộ. Sau đó lấy ra đủ loại đồ rửa mặt, thay giặt quần áo, chuẩn bị chờ về sau ít người lại đi tắm rửa. Tại trong lúc này, hắn hai cái cùng phòng đều giống như chết, ngồi phịch ở trên giường không nhúc nhích. Phùng Phong thả xuống chậu nước, không lưng đẩy trên đất hai người. Các ngươi nghỉ ngơi đủ chưa? Mau dậy trải giường chiếu, chờ những người khác trở về liền không có không gian lớn như vậy. Bất luận cái gì thống nhất bán buôn đồ vật, đến cùng không bằng chính mình. Ba người bọn hắn trước khi đến liền chuẩn bị tốt trên giường của mình vật dụng. Kết quả hắn đều làm xong, hai người này còn một điểm khởi hành ý tứ cũng không có. Kim Thế Nhạc đem đầu che đến trong chăn, nói chuyện muộn thanh muộn khí, tính toán, ta cảm thấy trường học phát cũng rất tốt. Chính là, ta bây giờ cảm giác chính mình toàn thân đều đau, cả người đều phải thăng thiên. Mạch Hiên nói mấy chữ liền muốn thở mạnh. Nghỉ ngơi lâu như vậy ngược lại nhìn qua càng không được. Hắn ngẩng đầu nhìn nóc trướng, ánh mắt đều không thể tập trung, giống như là linh hồn đều bay mất. Trải giường chiếu cái gì? Đã không trọng yếu. Phùng Phong khỏe miệng co giật, vậy các ngươi mang nhiều đồ như vậy chẳng phải là bậy đái? Hơn nữa buổi sáng ngày mai, các giáo quan hẳn là sẽ tới kiểm tra chúng ta nội bộ. Kim Thế Nhạc sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, Vũ Thảo, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn đã thảm như vậy, còn phải dậy sớm hơn thu thập lều vải. Ngay cả giấc thẳng đều không cho bọn hắn ngủ. Bất quá suy nghĩ sơ trung cao trung huấn luyện quân sự quá trình, thật đúng là dạng này. Hắn một lần nữa đem đầu nhét vào trong gối, ngữ khí lộ ra tuyệt vọng, mau tới cá nhân mang ta, rời đi cái địa phương quỷ quái này a. Mạnh Hiên hai tay quanh để ở trước ngực, một mặt tan tưởng, ta thể, nếu có người có thể cho ta khai sáng thiên giấy nghỉ phép, ta tại chỗ lấy thân báo đáp. Vậy ta tăng ra cả, nam hay nữ vậy đều được. Kim Thế Nhạc lời nói theo sát mà lên. Đừng, hai vị không đến mức. Phùng Phong ngăn lại bọn hắn, để cho bọn hắn đừng tiếp tục phát ra lời nói hùng hồn. Không cẩn thận người đều bị bán. Không, lão tứ ngươi không hiểu. Kim Thế Nhạc ngữ khí phảng phất nếm hết nhân gian tăng thương, ngươi bây giờ còn có thể đứng nói với chúng ta đã là người của hai thế giới. Đã cách một tầng thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Mạnh Hiên kẻ sướng người họa mà bị ngâm. Phùng Phong rất im lặng. Điều này nói rõ sức mạnh ý chí của ta cường đại, kỳ thực ta cũng mệt mỏi, bất quá là dáng chống đỡ thôi. Ai biết, hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, nhận được hai cái bạn cùng phòng càng thâm trầm ánh mắt phức tạp. Kim Thế Nhạc ô yết lên tiếng, chúng ta có thể kiên trì đến giải tán, đã rất mạnh chống. Mạnh Hiên mặt lộ vẻ bị thương, vì cái gì cận thị không tính bệnh, ta muốn xin nghỉ bệnh của ta, lại nói không rõ. Phùng Phong cũng là thật sự mệt mỏi. Hắn suy nghĩ, bây giờ nhà tắm hẳn là còn kín người hết chỗ, vậy thì không đổi. Trước tiên ở trong lều vải tìm căn ghế ngồi xuống. Nhìn thấy hai cái cùng cá chết không có gì khác nhau cùng phòng, hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Các ngươi ban ngày không phải có nói, không sợ chịu khổ sao? Như thế nào một ngày thì không chịu nổi? Đây chính là hàng thật giá thật nhập môn tu hành hô hấp pháp. Vốn là Phùng Phong cho là mình sẽ chờ tới phản bác, nhưng chú định để cho hắn thất vọng. Không có cách nào, sinh viên là như vậy, chúng ta không có tự mình hiểu lấy. Kim Thế Nhạc trượt quỳ đến một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Sớm biết liền cường thân kiện thể đều mệt mỏi như vậy, ta liền không nên xa xỉ muốn làm cái gì siêu phàm giả. Vừa nghĩ tới ngày mai có thể muốn gặp phải ma quỷ huấn luyện, hắn liền không nhịn được buồn từ trong tới. Hắn cảm giác chính mình sống qua đêm nay cũng thành vấn đề. Tiếp tục như vậy nữa, ta đã đợi không được trở thành siêu phàm giả vào cái ngày đó đúng lao tứ. Kim Thế Nhạc run run rẩy rẩy mà từ trên giường đứng lên, một mặt nghiêm túc nhìn xem Phùng Phong. Phùng Phong lấy làm kinh hãi, thế nào? Đối phương như thế nào đột nhiên một mặt ủy thác biểu lộ? Kim Thế Nhạc còn đắm chìm tại thế giới của mình, hắn tóm lấy Phùng Phong tay, lao tứ, nếu như ngày mai ngươi phát hiện ta không dậy nổi, nhớ kỹ giúp ta đưa di động bên trong bộ nhớ gì đi, không cần khởi động máy, phím tắt là còn có ta Mạch Hiên cũng bu lại, ta ngươi nhớ kỹ giúp ta rõ ràng một chút máy tính. Phùng Phong, ta liền không nên cảm thấy các ngươi hai có thể nói chính sự gì. Các ngươi có phải hay không quên nói cho ta biết mật mã thẻ ngân hàng? Ngạch hai người nhìn bầu trời, nhìn xuống đất, nhìn lều vải, chính là không nhìn hắn, thậm chí còn làm bộ không nghe thấy mà huýt sáo lên. Phùng Phong giận dữ, cho nên các ngươi là muốn cho ta đánh không công đúng không? Ta có thể đem ta trong ổ cứng tài nguyên chia sẻ cho ngươi. Kim Thế Nhạc biểu hiện vô cùng khẳng khái. Mạch Hiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, ta ổ cứng cũng quá lớn. Phùng Phong cảm thấy mình tại cái này cùng hai người bọn hắn nói chuyện phiếm, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chờ thông thả ban đầu cái kia cố khó chịu tình sau, hắn mang theo đồ vật liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đi nhà tắm thử thời vận, cũng so tại cái này nghe hắn hai kể khổ mạnh. Chương 270, nàng cũng là cường đại siêu phàm giả. Chương 270, nàng cũng là cường đại siêu phàm giả. Phùng Phong trước khi đi còn quay đầu nhắc nhở hai người, đừng quên giường của chúng ta là chăn đệm nằm dưới đất, các ngươi đừng đem chăn mền kéo tới trên mặt đất. Tiếp đó cầm chậu nước liền ra liều trại. Bởi vì buổi chiều mới vừa vào đi huấn luyện cường độ cao, ở bên ngoài lắc lư người rõ ràng so ban ngày ít đi không ít. Kỳ thực hắn còn nghĩ thử xem, có thể hay không liên hệ người của tổng bộ. Nói lên cái này, Phùng Phong liền vô cùng hối hận. Hắn cùng những người khác thế mà chỉ có thể dựa vào ấn ký liên hệ. Tuy nói đại bộ phận thành viên cũng không thể bại lộ riêng phần mình nhận biết sự thật, nhưng hắn cùng Trương Tiêu Phong từ Vũ Đình là tổ đội quan hệ, thân phận là qua đường sáng. Nhưng mấy người tiếp xúc sau đầu tiên là gặp phải cách lôi ra địch liên minh luân hãm, lại là tiếp nhận tự tiện hành động trừng phạt. Ba người bọn hắn hoàn toàn đem tăng thêm phương thức liên lạc sự tình quên đến sau đầu. Phùng Phong một bên đi ra ngoài một bên hối hận, đi chưa được mấy bước liền bị người đụng cái đầy cõi lòng. A, cẩn thận! Phùng Phong ổn định mình bị đánh bay chậu nước, sau đó lại nhìn về phía dẫn đến va chạm kẻ cầm đầu. Ngươi, là ngươi a? Lần trước tại câu lạc bộ chiêu tân cái kia gặp phải, tiện hắn vẽ xem phim học tỷ, gọi Đinh Đỉnh, vẫn là Phương Phương tới. Mặc Lệ Lệ che lấy bị đâm đến đỏ bừng cái chán, đau mà ngũ quan đều nhăn lại với nhau. Nghe tiếng, lúc này mới ngẩng đầu chú ý trước mặt nam sinh, rất nhanh cũng nhận ra Phùng Phong thân phận. Nàng ngũ quan lập tức liền giãn ra, mừng rỡ cùng hắn bân an, Phùng học đệ, đã lâu không gặp. Học tỷ, là rất lâu không gặp a. Phùng Phong chống lên một cái ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt tươi cười, không nghĩ tới đối phương còn nhớ mình họ gì. Vốn là tất cả mọi người không nhớ rõ còn dễ nói, bây giờ chỉ có chính mình một người quên đi, bị phát hiện chẳng phải là rất lúng túng. Hắn chỉ có thể trước tiên ném ra ngoài chủ đề, học tỷ tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi cũng muốn huấn luyện quân sự. Nói xong hắn mới nhớ, Mạch Hiên đã nói với hắn, ở đây cũng có năm thứ hai đại học học trưởng học tỷ lần thứ hai huấn luyện quân sự. Đoán chừng đối phương cũng là một thành viên trong đó. Chính mình hỏi cũng là thứ gì nói nhảm. Hắn lập tức đổi giọng, học tỷ muốn đi làm gì? Buổi chiều mệt mỏi như vậy không quay về nghỉ ngơi sao? Liên tiếp mấy vấn đề bỏ xuống tới, Mạc Lệ Lệ bị hỏi đến sững sờ. Bất quá nàng đối với cái này gặp mặt một lần học đệ vẫn rất có hảo cảm. Chọn bên trong thuận tiện trả lời vấn đề từng cái hồi phục, phải quân huấn, học đệ, sau này hơn 10 ngày chiếu cố nhiều hơn nha. Về phần tại sao tại cái này nàng xinh đẹp lông mày không tự chủ nhân lại, ta tới bên ngoài tản bộ, vốn là dự định trở về, nhưng buổi tối trời tối quá, tất cả lều vải lại lớn lên mở dạng. Ta lạc đường, hơn nữa đã lạc đường nửa giờ. Trong lúc đó nàng muốn tìm người hỏi đường, nhưng bên ngoài không có một người. Tại bên ngoài lều gọi người, bên trong cũng không đáp lại. Nàng chỉ có thể như cái con ruồi không đầu, đang nhìn không đến bên cạnh trong lều vải xuyên thẳng qua. Nói đến đây, Mạc Lệ Lệ trên người oán niệm phảng phất muốn hóa thành thực chất, nhưng rất nhanh lại đem cảm xúc thu sạch trở về. Nàng che lấy cái chán cười thật cao hứng, còn phải cảm ơn học đệ, các ngươi đi xem phim sau đó, cái kia bộ phim đột nhiên phát hỏa. Bạn học ta mặc dù chỉ ở bên trong diễn một cái tiểu cung nữ, nhưng vẫn là có không nhỏ nổi tiếng. Đại khái các ngươi chính là trong truyền thuyết Phúc Tinh A, vừa đến đã để chúng ta đổi bận. Phùng Phong còn tại sợ hãi thán phục đối phương trở mặt tốc độ, hắn theo khen tiếp, cái kia còn thật không tệ, điện ảnh ta cũng rất ưa thích. Nhưng hắn nơi nào nghĩ nói chuyện phiếm, chỉ muốn nhanh lên đem đối phương đuổi đi. Trong tay mình còn bưng thay giặt quần áo và đồ rửa mặt. Bây giờ nhìn thế nào, đều không phải là một cái nói chuyện trời đất thời cơ tốt ta. Hắn hỏi đối phương cụ thể lớp học. Với bạn, hắn ban ngày cùng hai bạn cùng phòng cùng một chỗ lắc lư thời điểm, gặp qua đối phương bên ngoài lều treo lệnh bài. Thế là liền chủ động gánh chịu chỉ đường việc làm, đem nàng đưa đi. Sau đó, hắn cũng ôm chậu nước, tiếp tục hướng về nhà tắm phương hướng đi. Không đúng. Hắn trên đường dừng lại, học tỷ lúc này tán cái gì bước. Tất cả mọi người mệt mỏi muốn chết muốn sống, liền hắn đều suýt nữa nhịn không được. Đối phương một cái nữ hải tử xinh đẹp, còn có thể sống nhảy cẫng ở bên ngoài đi dạo lung tung. Chẳng lẽ nàng cũng là linh lực bên cạnh siêu phàm giả? Tu vi vẫn còn so sánh hắn cao. Trái lo phải nghĩ dưới, giống như cũng chỉ có lý do này có thể giải thích thông thấu. Thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. A Phùng Phong lẩm bẩm tiếp tục đi lên phía trước. Thiên phú của hắn lại là hội trưởng đều chứng nhận qua. Nói hắn linh căn tinh khiết, tốc độ tu luyện so với thường nhân mau hơn rất nhiều. Hắn mặc dù cất bước muộn, nhưng bằng mượn thiên phú và khắc khổ cố gắng, đã đuổi kịp trong hội đại bộ phận tiền bối tiến độ. Siêu việt càng là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này mới ra tới không bao lâu, hắn liền gặp một cái mạnh hơn hắn siêu phàm giả. Thế giới bên ngoài cũng là ngọa hổ tàng long. Phùng Phong trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực. Hắn cũng muốn thêm chút sức. Một đêm buông ngộng, vẫn chưa tới 7 giờ, huấn luyện viên và lãnh đạo trường học lại bắt đầu kiểm toán đột xuất, đem bọn hắn từ trong chăn cầm lên tới. Thực hành trên giường không thể có người, trên bàn không thể có đồ vật, thùng rác không thể có rác rưởi bà không chính sách. Những thứ khác còn tốt. Dù sao bọn hắn vừa tới, rất nhiều thứ đều không bài xuất tới, cái bàn cùng thùng rác vốn là không cần. Nhưng trên giường không thể có người, điểm ấy quá chí mạng. Kim Thế Nhạc khi nghe đến bên ngoài lều bắt đầu có động tĩnh sau, liền đoán được sau đó muốn làm gì. Hắn trong chăn cố kén, giết ta đi, chúng ta cái này tiểu gia giòn đâu còn có thể nhúc đích. Ân. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, trên mặt mang không thể tưởng tượng nổi, tôi khỏe. Tay chân đều đã hết đau. Hắn phát ra động tinh ầm ĩ đến những người khác. Đại gia vốn là dự định chế tài hắn nhất kinh nhất xạ thái độ. Nhưng khẽ động, thật đúng là cảm thấy thân thể của mình phát sinh biến hóa, nhao nhao đứng lên hoạt động tay chân. Thật đúng là. Mạnh Hiên không thể tin đá vào cẳng chân và cổ, cơ thể một điểm cảm giác khó chịu cũng không có. Phản phất ngày hôm qua ma quỷ huấn luyện tất cả đều là một giấc mộng. Hắn sức khôi phục nguyên lai tốt như vậy sao? Chỉ là trong một đêm thời gian, cơ thể liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nếu thật là dạng này, hắn cảm thấy hắn lại có thể. Đừng lo lắng a, giáo quan sắp tới, các ngươi nhanh từ trên giường đứng lên. Phùng Phong từ trên giường đứng lên thúc giục nói. Hắn lại không lên tiếng. Đám người này không muốn biết ở bên trong trì hoãn bao lâu. Người cả phòng cùng vừa tìm về tứ chi còn không biết dùng tựa như. Cầm lấy đi bệnh viện làm người tàn tật xây lại án lệ, đoán chừng đều sẽ không có người phát hiện không hợp lý. A a, tới. Đám người mặc dù cảm thấy mới lạ, nhưng vẫn là đánh giá thành tích càng khẩn yếu hơn. Trước tiên đem mấy thứ thu thập được lại nói. Náo loạn nội vụ khảo hạch kết thúc. Đại gia lại ngáp liên hồi mà ăn cơm, tụ tập, chuẩn bị huấn luyện quân sự. Buổi sáng vẫn là cường độ kéo căng cứng huấn luyện thân thể. Đoàn người còn không hảo hảo cảm thụ toàn thắng thời kỳ chính mình, lại lần nữa khôi phục thành mở ra chó chết dạng. Cái này huấn luyện, thật không phải là người có thể kiên trì xuống. Bọn hắn sai, bọn hắn sáng sớm liền không nên cảm thấy chính mình đi, bọn hắn tuyệt không đi. Chương 171, giáo quan liền luyện thể thuật đều có. Chương 171, giáo quan liền luyện thể thuật đều có. Trong lòng mọi người lệ rơi đầy mặt. Mau thả bọn hắn trở về đi, thực sự không được, giảm xuống cường độ huấn luyện cũng có thể à, không biết có phải hay không cầu nguyện của bọn hắn sinh công hiệu. Buổi chiều giáo quan thật đổi giáo án, không có lại buộc bọn hắn tiến hành chướng ngại chạy. Miêu Chiêm Phong để cho đại gia phân tán ra, tiếp đó giảng giải, mọi người lên buổi trưa đều khổ cực, kế tiếp ta sẽ dạy các ngươi mấy năm vừa mở rộng thể thao. Tiếp đó không biết từ chỗ nào mang lên tới một cái cỡ lớn ảm ly. Cỡ lực phát ra, bên trong lập tức chuyển đến một cái phát thanh khang giọng nam. Thứ 20 bộ cả nước học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài, bây giờ bắt đầu. Dự bị tiết vừa mới còn kích động vạn phần đám người, nụ cười đều cứng ở trên mặt. Chỗ chửi quá nhiều, bọn hắn cũng không biết nên từ đâu tới bắt đầu chửi bậy. Đại học còn muốn làm tập thể dục theo đài. Tính toán, có thể dừng lại nghỉ ngơi liền tốt. Đám người ranh giới cuối cùng đã hàng đến vô cùng thấp. Tại chỗ tùy tiện động động tứ chi, dù sao cũng so 40 cái chống đẩy, 500 cái nhảy quắc, vĩnh vô chỉ cảnh kiên nhẫn chạy. Muốn nhẹ nhõm thoải mái một chút, lượng vận động giảm bớt ước chừng tương đương nghỉ ngơi, vững tin. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền biết chính mình nghĩ sai. A, không, eo của ta, cái mông muốn nứt. Một hồi kêu gào như giết heo vậy từ trong đội ngũ chuyển tới. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tập thể dục theo đài cũng có thể có dạng này động tác độ khó cao. Chỉ thấy mười mấy người sinh viên đại học giống vừa thuần phục tứ chi đại tinh tinh, một tay một chân chống đất, cái chân còn lại giống như đứng thẳng dạng thẳng chân một dạng cong đến trên nó. Một cái tay khác trên không trung vung đẩy, điên cuồng bảo trì cân bằng. Nếu không phải là lúc trước lúc huấn luyện chuyên môn luyện tập qua chân cùng phần tay sức mạnh, quan duy trì động tác này, bọn hắn liền một giây đều không chịu được nổi. Đừng kêu, ồn nào nào có huấn luyện quân sự dáng vẻ. Miêu Chiêm Phong xuyên thẳng qua trong đám người, lớn tiếng quát lớn. Tiếp đó đem người bên người đuổi phải lần nữa đi lên để 5 cm, đổi lấy đối phương tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giáo quan đừng kéo, hai tử không có học qua dạng thẳng chân a a. Nói chuyện phía trước nhớ mời bày ra, nói báo cáo sếp. Miêu Chiêm Phong không khách khí chút nào sửa sai lần nữa tư thế của hắn. Sau đó tiếp tục đi sủng hạnh cái tiếp theo không chăm chú luyện tập học sinh. Mặc dù trong đội ngũ, đoàn người toàn bộ đều run như run rẩy, nhưng Miêu Chiêm Phong cứ thế một người duy trì được 30 mấy người trật tự, không có để cho bất luận kẻ nào từ không trung rơi xuống. Hắn còn tại sen kẽ di động khe hở thời gian bên trong, hướng đám người khích lệ nói, lại kiên trì 5 giây, chúng ta liền thay đổi một động tác. Đáng tiếc hắn vẽ bánh nướng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra phẫn hận biểu lộ. Trước động tác hắn cũng là nói như vậy, tốt nhất cái động tác cũng là có thể tiếp tục làm đúng là đổi, nhưng một cái so một cái khó khăn. Bọn hắn hoài nghi, lại sau này học tiếp, bọn hắn liền một chân đứng yên tư cách cũng không có. Đây là cái nào chuyên gia phát minh tập thể dục theo đài? Còn muốn cả nước mở rộng? Là ngại người tuổi trẻ cơ thể quá tốt quá khỏe mạnh sao? Cái này phát minh người tuyệt đối là một ma quỷ. Mọi người tại trong lòng phẫn hận chửi bới nói, phát minh tập thể dục theo đài cùng hô hấp pháp lợi, quả thực là một thiên tài. Phùng Phong ở trong lòng tán thưởng, càng là học tiếp, hắn càng là có thể cảm giác bộ này tập thể dục theo đài chỗ khác biệt. Quá tinh diệu. Đây là hắn thấy qua, tinh diệu nhất luyện thể thuật. Đúng vậy. Tại Miêu Chiêm Phong vừa mới bắt đầu dạy bảo tập thể dục theo đài động tác thời điểm, hắn liền phát hiện, cái gọi là bản mới tập thể dục theo đài, kỳ thực chính là biến hình cơ sở luyện thể thuật. Có hô hấp pháp tại phía trước. Phùng Phong đối với Miêu Chiêm Phong có thể lấy ra biến thể luyện thể thuật, cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Đương nhiên, đây là Phùng Phong ban đầu ý nghĩ. Theo học được mấy động tác sau đó, Phùng Phong khiếp sợ trong lòng càng để lâu càng nhiều. Bộ này luyện thể thuật động tác không có một cái nào dư thừa, tinh giản hữu hiệu, toàn bộ đều đối tu luyện rất có ích lợi. Đem cơ sở luyện thể thuật điểm tốt phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Càng quan trọng chính là, bộ này luyện thể thuật sử dụng đám người phi thường rộng khắp. Đang huấn luyện viên khắp nơi du tẩu khoảng cách, Phùng Phong cũng tại quan sát người bên cạnh. Toàn lớp 33 một học sinh, toàn bộ đều thông qua luyện thể thuật, lấy được linh khí hấp thu. Hơn nữa cơ sở luyện thể thuật cùng nhập môn hô hấp pháp ở giữa, cũng có đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Bọn chúng liên hệ chặt chẽ, cùng một chỗ tác dụng dưới, hấp thu linh khí tốc độ là hiện lên chỉ số lần đang lên cao. Phải biết, tất cả công pháp đều có thiên hướng tính chất. Người khác nhau tu luyện cùng một bản công pháp, chịu linh căn, lực linh ngộ, thể chất đặc thù, vân vân ảnh hưởng, lấy được hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Giống bọn hắn gần giá sẽ, tất cả thành viên tu luyện công pháp, từ nhập môn tâm pháp đến bên ngoài trải qua bên trong quyết, cơ hồ cũng không có lặp lại. Tất cả đều là ôm mình công pháp chậm rãi gặm, tìm không thấy một cái hoàn toàn trên ý nghĩa tiền bối. Đây chính là quan phương sức mạnh sao? Phùng Phong biểu thị rất sốc. Không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được, quan phương ở trên đây hao tốn bao lớn công phu. Hai mươi mấy cái động tác đơn giản đằng sau, là bao nhiêu tâm huyết của người ta cùng mồ hôi. Đối với những thứ này vô danh người, hắn chỉ có vô tận bội phục. Chỉ là, Phùng Phong khỏe miệng co giật, trên thân còn đang cùng lấy Miêu Chiêm Phong chỉ lệnh động tác lấy. Bên hai lại truyền đến tiếng hô khẩu hiệu như sấm bên hai. Tiết thứ 3, 1234, Minh Tâm Cứu Thần, biết kinh mạch hành trình dịch, 2234, Minh lấy tính tâm, chỉ kiên nhận ý chí có thể đem tâm pháp dung nhập quảng bá sáng ý rất tốt, nhưng cũng quá kỳ quái cùng tẩy não. Hắn đã hoàn toàn không thể nhìn thẳng luyện thể thuật tâm pháp. Phùng Phong trên mặt không hiện, trong lòng cũng đã lung tung đến, trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Chỉ có thể điên cuồng thôi miên chính mình. Luyện thể thuật là như vậy, người bình thường sẽ không cảm thấy kỳ quái, sẽ không kỳ quái, không kỳ quái, kỳ quái. Thôi miên đến cuối cùng, hắn còn thật sự có thể trầm xuống tâm lĩnh ngộ bộ công pháp này. Hắn còn đang lo khai giảng sau không có thời gian tu luyện, huấn luyện quân sự quả thực là vì hắn chế tạo riêng hạng mục. Ngoại giới siêu phàm giả cũng không thể khinh thường, hắn nhất thiết phải nắm chặt hết thể cơ hội tăng cường chính mình. Luyện thể thuật là cơ sở nhất công pháp, nhưng cơ sở không có nghĩa là đơn giản. Có thể xem như siêu phàm giả tu hành căn cơ, nó tự có nó đặc biệt chỗ. Dù là Phùng Phong sớm đã vứt bỏ nó, tu luyện được những công pháp khác. Bây giờ trở về quay đầu lại, vẫn như cũ có thể từ cái này biến thể luyện thể thuật bên trong, lĩnh ngộ ra mới đồ vật. Một lần nữa xem ký tự thân không đủ. Ra chiêu, thu chân, xoay người, huy kiếm. Thời gian dần qua, bốn phía huyên náo cách Phùng Phong càng ngày càng xa, phản phất cách một tầng màn mỏng. Trong mắt của hắn, trong tay, trong lòng, chỉ có tiếp xuống chiêu thức. Trảm linh kiếm không ở trong tay của hắn, lại đã sớm giữ tại trong lòng của hắn. Phía trước, Miêu Chiêm Phong đang dạy đám người đem tất cả động tác chỉnh hợp thành một, đây cũng là một cái khó mà vượt qua khảm. Lần này, hắn muốn quản lý tốt ba mươi mấy người càng thêm phí sức. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên phát giác, bốn phía linh lực đang nhanh chóng hướng một phương hướng nào đó tụ tập. Chương 172, có học sinh đốn ngộ. Chương 172, có học sinh đốn ngộ. Không khí linh lực dị thường, liền hắn tu vi này người, đều có thể dễ dàng cảm nhận được trên không tầm thường. Rất nhanh, Miêu Chiêm Phong liền phong tỏa dị thường đầu nguồn. Đối phương là một cái học sinh, bây giờ đang điên cuồng hấp thu linh khí trung quanh. Miêu Chiêm Phong con người đột nhiên co lại. Người học sinh này hắn có ấn tượng, giống như gọi Phùng Phong. Tại trong hơn 30 người, tính toán thể chất hơi tốt một loại kia. Hai ngày huấn luyện xuống, đối phương mặc dù nhiều khi nhìn qua cũng không chịu được nổi, nhưng chưa bao giờ phản kháng qua hắn an bài. Bất cứ mệnh lệnh gì đều thi hành đến rất không tệ. Tại trong vừa rồi luyện thể thuật dạy học, cũng là số lượng không nhiều không có để cho hắn ôn nắn tư thái người một trong. Hết thể đều để cho hắn vô cùng bất lo. Vậy đối phương đây là đốn ngộ. Miêu Chiêm Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn lập tức nhấn xuống bên cạnh thân máy truyền tin khẩn cấp. Tại tu luyện trên đường đột nhiên đốn ngộ loại sự tình này, liền xem như nhân tài liên tục xuất hiện quân doanh cùng cục điều tra, cũng không thấy nhiều. Mấy tháng trước nhiều như vậy binh sĩ tu hành luyện thể thuật, đốn ngộ người hai cánh tay tính ra không quá được. Tiểu tử này tuyệt đối là một hạt giống tốt. Miêu Chiêm Phong có thể nhận ra, còn phải nhờ có phía trước lúc huấn luyện, may mắn nhìn thấy hắn chiến hữu đốn ngộ. Hắn cái kia chiến hữu, nửa ngày công phu, thân pháp khí thế toàn bộ đều lên tăng một mảng lớn. Đã bị tiếp vào cục điều tra trọng điểm nuôi dưỡng. Nghĩ tới đây, Miêu Chiêm Phong trong lòng nóng hừng hực. Bọn hắn lần hành động này, không chỉ có là vì mở rộng luyện thể thuật cùng hô hấp pháp, cũng là vì âm thầm tìm kiếm, nắm giữ cường đại thiên phú tu luyện người trẻ tuổi, mang về chuyên môn bồi dưỡng. Không nên lãng phí thiên phú của bọn hắn. Vốn là hai ngày này xuống, nhìn cái này mười mấy cái danh con tố chất thân thể, Miêu Chiêm Phong đều không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới đột nhiên tiếp vào lớn như thế kinh hỉ, có thể tự mình dạy bảo một thiên tài tiến hành siêu phàm giả vỡ lòng, trên mặt hắn cũng có quang. Ha 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 ha. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Miêu Chiêm Phong vô tình hay cố ý nhiều tại Phùng Phong phụ cận đi dạo, âm thầm làm hộ pháp cho hắn, không để lại dấu vết mà tách rời ra hắn cùng với những người khác khoảng cách. Đốn ngộ thế nhưng là lớn cơ duyên, cũng không thể bị người vì nhân tố cắt đứt. Hàng thứ hai phải đếm thứ hai cái, nắm tay nâng lên, tay ngươi phóng thấp như vậy là chuẩn bị đón xe sao? Miêu Chiêm Phong vẫn như cũ không ngừng mà đốn nắn những người còn lại động tác. Âm lượng lại tại trong lúc bất chi bất giác hạ thấp rất nhiều, chỉ sợ ảnh hưởng người trung gian phát huy. Nói lên cái này, hắn không khỏi may mắn. Còn tốt huấn luyện quân sự sân bãi là đi qua tinh tế chọn lựa cùng cố ý sửa đổi qua. Bằng không thì linh lực phụ cận thật đúng là không nhất định đủ những thứ này tổ tông nhóm hắc hắc. Đốn ngộ thời gian có dài có ngắn. Phùng Phong đuổi tại buổi chiều thời gian quân huấn kết thúc phía trước, từ trong loại kia trạng thái kỳ diệu thoát ra. Miêu Chiêm Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn đang suy nghĩ, đối phương vẫn luôn không kết thúc, hắn làm như thế nào đem sự tình lừa gạt tiếp. Bây giờ cuối cùng không cần lo lắng. Vì thế, hắn hào phóng sớm 3 phút để cho đám người giải tán. Đã chờ từ sớm ở một bên điều tra biên, cũng tới đến tìm đến Phùng Phong. Tại được đối phương sau khi đồng ý, cấp tốc dẫn hắn rời đi. Sau một tiếng rưỡi, thực khoa lớp 2 ký túc xá trong doanh trướng. Kim Thế Nhạc thích trí nằm ở trên giường, thoải mái. Thừa dịp hôm nay sớm giải tán, chúng ta cuối cùng bắt kịp nhà ăn dọn cơm đệ nhất bữa ăn. Còn tại nhà tắm cướp được vị trí. Mạch Hiên nói bổ sung. Tiếp lấy, bọn hắn đồng loạt phát ra một tiếng than thở. Sảng khoái. Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Các ngươi hôm nay cao hứng như vậy. Phùng Phong vén rèm cửa lên đi vào, đông cảm giác mới lạ, để cho ta suy nghĩ một chút, hôm qua muốn sống muốn chết người là ai? Kim Thế Nhạc lạnh rên một tiếng, khi ngươi không thể phản kháng vận mệnh, liền muốn học được nằm xuống hưởng thụ. Chấp nhất tại trên thân thể đau đớn, chỉ có thể dày vò chính mình. Hơn nữa, bọn hắn hôm nay giống như quen thuộc. Mặc dù lúc huấn luyện vẫn như cũ sống không bằng chết, nhưng chỉ cần nằm xuống bất động, bọn hắn liền hoàn toàn đã hết đau a. Nam ngựa là một môn học vấn. Kim Thế Nhạc mặt mũi tràn đầy ảo tưởng, nhưng cũng không duy trì 2 giây, liền bại lộ hắn khoe khoang bản chất, đúng, ngươi vừa mới bị giáo quan bọn hắn mang đi, có phải hay không còn không có ăn cơm tắm rửa? Chúng ta thế nhưng là không, ta đã làm xong. Kim Thế Nhạc trợn to hai mắt. Liền Mạch Hiên đều cọ mà một chút từ trên giường ngồi dậy, làm sao có thể? Đám người kia như quỷ chết đói đầu thai. Phùng Phong một cái đến trầm người, làm sao có thể giành được qua đối phương? Nhà tắm thì càng đừng nói nữa, đám kia xuất sinh vì có thể sớm một phút tắm rửa, ngay cả khuôn mặt cũng không cần. Cái gì bị hồi hèn mọn thủ đoạn đều xử được. Hắc hắc. Phùng Phong cười vô cùng muốn ăn đòn, ta lưu lại giáo quan bọn hắn cái kia làm xong, bây giờ trở về để đổi quần áo. Các huấn luyện viên nhà ăn nhà tắm cùng bọn hắn học sinh khu hoàn toàn không giống, nô ra một cái tuế nguyệt qua tốt. Nếu không phải là thời gian trò chuyện lớn điểm, hắn có thể so sánh hai người này về tới trước. Ngươi thật đáng chết ta. Kim Thế Nhạc phẫn hận cắn chân mềm. Lúc bọn hắn vì cấp được đệ nhất đắc chí, nhân ra tại ưu thai du thai hưởng thụ sinh hoạt. Giữa người và người khác biệt như thế nào lớn như vậy? Thua thiệt bọn hắn trông thấy đối phương bị lưu lại lúc, còn đang vì hắn lo lắng. Đúng, giáo quan tìm ngươi chuyện gì? Mạch Hiên xen vào hỏi, ngươi lúc huấn luyện lười biếng bị đội kịp. Cái đó ngược lại không có. Phùng Phong từ trên bàn cầm lấy một chén nước, một hơi hướng về đổ vô miệng nửa bình. Lúc này mới thỏa mãn chép miệng một cái, tiếp lấy thỏa mãn hai phòng hữu lòng hiếu kỳ, giáo quan nhìn ta tập thể dục theo đài luyện quá tốt rồi, hỏi ta muốn hay không làm cái gì mở rộng đại sứ, sau đó chạy hết quốc tuyên truyền loại kia. Sau lưng ý tứ, đoán chừng là muốn nhận biên hắn. Bất quá Phùng Phong đối với loại chuyện này không có hứng thú. Hắn đã gia nhập ẩn giả sẽ, lại thêm vào quan phương tổ chức, vậy hắn chẳng phải là thành mỹ sĩ ẩn ỉm họ sạch lệ bên trong điệp. Hình ảnh quá đẹp, Phùng Phong không dám tưởng tượng. Vì không cho ẩn giả hội những người khác ra phiền phức, hắn lại không thể trực tiếp cùng giáo quan nói, hắn đã có tổ chức. Tra cứu kỹ càng lại là một đống chuyện. Nói đến, hay là trách cái này đốn ngộ tới quá không đúng lúc. Phùng Phong ở trong lòng sau hối hận nện đất. Thiên phòng và phòng, không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này lộ ra chân tướng. Hắn tại tổng bộ ngộ đạo biển dưới, đều không dễ dàng như vậy tiến hành đốn ngộ. Chẳng lẽ là mình trước đây phương thức tu luyện sai lầm? Phùng Phong không khỏi ở trong lòng đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Hắn chính là muốn tại trong đám người tu luyện mới dễ dàng đốn ngộ. Sau đó hắn lại cực nhanh bác bỏ loại ý nghĩ này. Đốn ngộ loại này toàn bằng vận khí đồ vật, thực sự không thể xem như tham khảo. Hắn đối với mình bây giờ tu vi tốc độ tăng lên đã phi thường hài lòng. Chỉ hy vọng giáo quan bên kia cũng có thể biết rõ, đốn ngộ loại vật này cùng thiên tư không được gì. Hội trưởng đã từng nói, có người thiên tư ngu độn, tu luyện tiến triển chậm chạp, nhưng cực kỳ dễ dàng đốn ngộ. Có thiên tài một đời cũng không cách nào cảm thụ cái kia miễn hoặc khó hiểu trạng thái, nhưng như cũng đứng ngạo nghễ đỉnh phong. Tất nhiên hắn không nhất định thiên tư thông minh, vậy thì sớm một chút từ bỏ hắn a. Chương 173, buổi tối còn có ngoài định mức hoạt động. Chương 173, buổi tối còn có ngoài định mức hoạt động phía trước. Mạch Hiên nghe ra Phùng Phong không phải bị phạt, vậy thì không hỏi nhiều đi xuống. Kim Thế Nhạc chú ý điểm đặt ở một bên khác, dùng một bộ đau lòng nhức óc ngựa khi nói, loại này cùng cực hình không có gì khác biệt thể thao, lại còn muốn đẩy rộng. Hắn một cái chính vào cơ thể định phong sinh viên, một bộ làm xuống tới, xương cốt đều nhanh làm tan thành từng mảnh. Cho nên quốc gia quả nhiên là chê bọn họ cơ thể quá tốt rồi, nghĩ tha mài bọn hắn a. Ngậy, muốn mở chút, bộ này tập thể dục theo đài vẫn là rất hữu dụng. Phùng Phong nghĩ nửa ngày, vẫn là mịt mờ nhắc nhở nói, các ngươi không cảm thấy thân thể của mình linh hoạt không thiếu sao? Ha ha. Kim Thế Nhạc âm thanh không tình cảm chút nào, cho dù ai ở đó điên cuồng lộn ngược ra sau, cơ thể đều có thể linh hoạt không thiếu. Đây vẫn là nhẹ. Những cái kia động tác một cái so một cái cổ quái. Ngay cả Mạch Hiên cũng cảm thấy đối với giáo quan lòng sinh bội phục, giáo quan lại có thể mặt không thay đổi đem động tác làm được, tâm lý của hắn tố chất cũng quá cường đại đi. Phát minh tập thể dục theo đài người là một nhân tài. Có can đảm gánh vác lên mở rộng dạy bảo tác dụng người, càng là ngàn dặm mới tìm được một. Dù sao không phải là ai cũng có dạy như vậy ra mặt, nguyện ý bị người làm tinh tinh thưởng thức. Chỉ là nghĩ đến người bình thường xem bọn hắn loại kia nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt, đã đủ hắn nửa đường bỏ cuộc. Mạch Hiên tâm tình phức tạp vỗ vỗ Phùng Phong bả vai, còn tốt ngươi không có đồng ý. Phùng Phong, giáo quan biết ngươi nói hắn như vậy sao? Chúng ta còn tại dưới tay hắn kiếm ăn, ngươi liền dám mắng hắn ra mặt dạy. Kim Thế Nhạc thờ ơ khoát tay, đi ra vì Mạch Hiên đứng đội, cái này có gì quan hệ? Chúng ta giáo quan mặc dù nhìn qua cứng nhắc nghiêm túc điểm, nhưng tính khí rất tốt. Bọn hắn ngay từ đầu cũng bị trên người đối phương khí thế hù dọa, cảm thấy chính mình sau đó thời gian rất nhiều không dễ chịu. Mặc dù chính xác, khu cụ, chủ đề sai lệch. Tóm lại, hai ngày này xuống, bọn hắn ban người phạm pháp kỷ luật thời điểm vẫn rất nhiều. Lớn đến ba người bọn hắn ngay từ đầu liền đến chê. Nhỏ đến luôn có người ở phía dưới xì xào bàn tán, còn luôn có người không báo cáo cứ nói. Nhưng mầm giáo quan đều không như thế nào tính toán, chỉ cần nhận sai thái độ hảo, hắn liền trừng phạt đều không trừng phạt cho bọn hắn. Tính khí so với hắn cái kia trương có thật sâu chữ xuyên nếp nhăn khuôn mặt, muốn thật tốt hơn nhiều. Vậy cũng chưa chắc. Phùng Phong hồi tưởng lại chính mình cùng giáo quan mấy lần kia ngắn ngủi tiếp xúc, càng nghĩ càng không đúng. Ngược lại ta cảm thấy giáo quan không dễ trọng, các ngươi chú ý một chút. Quân đội đều phá lệ xem trọng kỷ luật. Đối phương tình thế cùng trong đầu hắn, đối với quân nhân phổ biến ấn tượng rất tương tự. Theo lý tới nói, sẽ không như thế tốt tính, chịu đựng bọn hắn tiếp nhị liền tam phạm pháp quy củ. Đang dạy học quá trình bên trong, Phùng Phong mấy lần đều chú ý tới, trong mắt đối phương toát ra ánh mắt đồng tình. Cái kia cảm xúc phá lệ tươi sống, xem xét chính là xuất phát từ nội tâm. Phùng Phong hợp lý hoài nghi, đối phương là biết bọn hắn sau đó sẽ chịu càng lừa tội, liền dứt khoát tha thứ bọn hắn điểm ấy hời hợt vấn đề nhỏ. Dù sao, sau đó tao ngộ sẽ dạy bọn hắn là người. Biết Kim Thế Nhạc thuận miệng đáp. Mạnh Hiên cũng hàm hồ gật gật đầu. Rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không có đem Phùng Phong lời nói để ở trong lòng. Giáo quan còn có thể như thế nào không dễ trọng. Lại thêm phạt dưới đi, bọn hắn huấn luyện quân sự liền thật không phải là huấn luyện, mà là ngược đãi. Khi sự tình đã đến trình độ xấu nhất, cái kia dù thế nào dày vò, kết quả cũng là đang thay đổi hảo. Bọn hắn đều cảm thấy là Phùng Phong suy nghĩ nhiều. So với giáo quan, lần này huấn luyện quân sự thật là làm ta quá là thất vọng. Mạnh Hiên trên mặt hiện ra mệt mỏi cùng phàn nàn, vốn là cho là ngoài trường huấn luyện quân sự rất mới mẻ, kết quả vẫn là trong trường học một bộ kia. Đổi một chỗ, nhưng hoàn toàn không đem sân bãi lợi dụng. Bọn hắn làm mấy giờ bất tới đây, đến cùng có ích lợi gì? Điểm ấy ta đồng ý. Kim Thế Nhạc giơ hai tay hai chân đồng ý mệt mỏi coi như xong, còn buồn tẻ vô vị. Thực sự là quá làm cho hắn thất vọng. Liên quan tới điểm ấy, Phùng Phong đoán ra là linh khí nơi này nồng độ cao hơn, dễ dàng hơn tu luyện. Bất quá chính xác quá mở lớn cờ trống, hoàn toàn không cần thiết. Hắn nửa đùa nửa thật mà cười trêu nói, vậy dứt khoát để cho giáo quan mang theo chúng ta tại cái này cắm trại giã ngoại, vậy không phải đem sân bãi lợi dụng. Đúng, lão đại, ngươi không phải có con đường sao? Có biết hay không chúng ta sau đó an bài? Phùng Phong đưa ra một cái to gan phỏng đoán, ta cảm thấy sau đó chắc có hoạt động, có thể dùng tới như thế khối lớn địa, bằng không thì đến như vậy nhiều quân nhân làm gì? Hơn nữa bọn hắn còn đem chung quanh thật lớn một khối khu vực vòng. Diện tích lớn phải, bọn hắn căn bản không dùng được. Hai ngày trước giáo quan mang theo bọn hắn tiến hành sức chịu đựng chạy thời điểm, chính là vòng quanh khu vực biên giới đang chạy. Chạy đến cuối cùng, bọn hắn thật nhiều người bắt đầu mắt nổi đom đóm, đều không chạy xong một đứa. Giáo quan trực tiếp mang theo bọn hắn, từ giữa đó lượn quanh trở về. Mạnh Hiên đỉnh đầu bước lên ba đầu hắc tuyến, hai ngày này chúng ta ba một mực ở chung một chỗ, ta có thể từ chỗ nào cầm tới tiểu đạo tin tức? Ngươi hỏi ta căn tin đồ ăn cái nào ăn ngon, ta ngược lại thật ra biết. Đang khi nói chuyện, phía ngoài tụ tập hào vang lên. Hai cái trên giường kỳ kẹo nửa ngày ra hỏa, lập tức nhảy dựng lên. Xong đời, như thế nào nhanh như vậy liền 8 giờ? Kim Thế Nhạc sụp đổ mà nắm lấy tóc. Khó trách chúng ta lều vải mấy cái khác giá hỏa cũng chưa trở lại. Mạnh Hiên khắp nơi sở lấy mắt kính của mình, bọn hắn đoán chừng trực tiếp đi chỗ tập hợp. Hai người bọn họ bận rộn đứng lên, lại bận rộn mặc quần áo dày đi mưa. Phùng Phong đứng ở chính giữa chân tay luôn cuống, hắn nắm lấy một cái từ mấu chốt, chúng ta buổi tối còn có huấn luyện. Cái này cường độ huấn luyện liền có chút quá. Hắn còn tốt, nhưng cái khác người có thể kiên trì nổi. Này, Kim Thế Nhạc vỗ đầu một cái, suýt nữa quên mất, vừa rồi ngươi không có ở. Hắn vừa đem chính mình để cho đồ dằn di bên trong bộ, một bên giải thích nói, giáo quan nói hôm qua không tính chính thức huấn luyện quân sự, từ hôm nay trở đi, chúng ta buổi tối cũng có hoạt động. Chớ trì hoãn, chúng ta dành thời gian, còn có 10 phút liền muốn tập hợp. Phùng Phong nhìn xem hai người tán loạn, mắt đều hoa. Nhanh lên đem cách hắn gần nhất Mạch Hiên cố định trụ, chờ đã, vậy chúng ta tắm không phải trắng tẩy. Không không không, nghe nói là cái gì hoạt động giải trí, nhiều lắm là có chút tọa đàm. Vẫn là Mạch Hiên nói đến càng hiểu rõ, đại khái là dạy cho chúng ta cấp cứu tri thức, hoặc chơi một chút cũ hoạt động tập thể. Đến chế đoán chừng muốn biểu diễn tiết mục, chúng ta còn làm nhanh lên a. Phùng Phong bị hai người Phong Phong hỏa hỏa lôi kéo đi ra ngoài. Doanh địa quá lớn, bọn hắn gắng sức đuổi theo, mới dùng đến chế một phút ưu tú chiến tích, đến địa điểm tập hợp. Phùng Phong cảm thấy, bọn hắn ba đoán chừng cùng đến chế hai chữ không thể tách rời. Tại bị bức hiếp lấy hợp sướng hai cái lão hổ, dùng chạy đến nhà bà ngoại điệu dày vò toàn lớp người sau. Bọn hắn cuối cùng bị giáo quan cho phép qua, về tới trong đội ngũ. Miêu Chiêm Phong mang đến một cái mới nữ vấn luyện viên, đây là các ngươi hoạt động khóa lão sư, Hứa Hiểu Lâm giáo quan. Hứa Hiểu Lâm lông mi con cười, các ngươi bảo ta Hứa lão sư là được. Chương 174, buổi tối học tập thuật bói toán, cái này rất hợp lý. Chương 174, buổi tối học tập thuật bói toán, cái này rất hợp lý. Hứa Hiểu Lâm cao nhan trị lập tức nhận lấy toàn thể học sinh hoan nghênh. Loại này khí khái hào hùng bên trong trộn lẫn vũ mị mỹ nữ, đại bộ phận học sinh cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên, cũng có thể là lạ, huấn luyện viên mới xem xét cũng không phải là sẽ để cho bọn hắn tiến hành ma quỷ huấn luyện người. Chỉ cần không phải ra hấn, bọn hắn đối với hết thể giáo quan đều rất hoan nghênh. Hứa Hiểu Lâm xem như nữ tính, có thiên nhiên lực tương tác, rất nhanh liền cùng các học sinh đánh thành một mảnh. Đại gia ngồi vây quanh thành một vòng tròn, Hứa Hiểu Lâm ngồi ở giữa, đèn bàn cùng điện thoại đem bốn phía gọi lên huỳnh quang. Mấy phút hàn huyên sau khi kết thúc, Hứa Hiểu Lâm lấy ra một cái nửa cánh tay cao làm bằng gỗ cái dương, khẽ cười nói, đại gia ban ngày đều khổ cực, chúng ta buổi tối hoạt động chứ, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hôm nay chủ yếu là chơi một chút, hữu ích tư duy sống động phá băng tiểu hoạt động. Mắt thường của mọi người có thể thấy được mà bông lòng rất nhiều. Quả nhiên không phải ra hấn. Phùng Phong ngồi ở Hứa Hiểu Lâm phía bên phải dựa vào sau phương hướng, đối diện hộp gỗ. Bên trong đựng hẳn là bọn hắn hoạt động phải dùng đến đạo cụ. Hắn ngưng thần dò xét hộp, cứ thế không nhìn ra cái gì quan thiếu. Phá băng hoạt động, chọn lựa đầu tiên đệ nhất chắc chắn là làm trò chơi. Lớn như thế hộp, phóng sẽ không phải là bàn bơi a. Đủ hơn 30 người cùng nhau chơi đùa bàn bơi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đó là dạng gì. Không chỉ Phùng Phong, rất nhiều người cũng có phát giác, nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia nổi bật hộp gỗ. Hứa Hiểu Lâm nhìn thấy, vì mọi người không kịp chờ đợi cảm thấy cao hứng. Hy vọng bọn họ có thể một mực giữ lại phần này nhiệt tình. Nàng không còn thừa nước đục thả câu, đem bên người hộp mở ra, đem đồ vật bên trong từng cái bày đi ra. Phùng Phong vừa mới bắt đầu còn chống đỡ khuôn mặt, thái độ nhàn nhã. Tại nhìn thấy trong hộp đồ vật từng cái sau khi hạ xuống, ánh mắt của hắn càng mở càng lớn. Vũ thảo, đồng tiền, giáp xác, la bàn, thậm chí là chu sa cùng phụ lục. Nữ huấn luyện viên không phải là muốn dạy bọn họ thuật bói toán a? Một giây sau, Hứa Hiểu Lâm lời nói xác nhận hắn phỏng đoán. Đối phương dùng ôn nhu âm thanh êm tai nói, chúng ta kế tiếp chơi trò chơi đâu, gọi bài tạ rốt, là một loại thuật bói toán a. Phùng Phong lần này không con mắt chừng lớn, ngay cả da mặt đều căng thẳng. Trên mặt đất bày vật, từ Hoa Quốc phong thủy la bàn đến Tây Phương thủy tinh cầu, chỉ cần là cùng xem bói vật có liên quan, không một không có. Chúng tay phối hợp đến vô cùng triệt để. Chỉ có giống Phùng Phong dạng này, hơi nhập môn hoặc người hiểu công việc, mới biết được bên trong cái nào là thuần vật phẩm trang sức, cái nào là chân chính có thể tạo tác dụng đồ vật. Phùng Phong khẽ động ra mặt, đem chính mình từ trong lúc khiếp sợ giải cứu ra. Quả nhiên, các giáo quan sẽ không bỏ qua một tơ một hào để cho bọn hắn tiếp thu siêu phàm kiến thức cơ hội. Nhưng vì cái gì bọn hắn liền thuật bói toán đều có a? Phùng Phong lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên. Đã từng học tập thuật bói toán đau đớn ký ức đột nhiên khôi phục, đồng thời bắt đầu công kích hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy, trốn học cũng không phải chuyện gì xấu. Phùng Phong nội tâm dãy rủa không người biết được. Nhưng phía trước, Hứa Hiểu Lâm dạy học tiến triển được rất thuận lợi. Tất cả mọi người đối với loại này huyền học đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, học tập nhiệt tình phá lệ cao. Hứa Hiểu Lâm rất nhanh liền tiến nhập trạng thái. Nàng đưa trong tay bài tạ rốt trình tự xáo trộn, bày ra trên mặt đất. Tiếp đó từ bên cạnh nắm lên đồng tiền, xanh nhạt ngón tay tại đủ loại đạo cụ ở giữa quay tròn. Nàng ngữ điệu trở nên trầm, xem bói là một môn cổ lão nghệ thuật, nó có thể giúp chúng ta tháo qua đi, dự đoán tương lai. Bây giờ, chúng ta trước tiên từ đơn giản nhất thuật bói toán học lên, dự đoán. Sau 5 phút sẽ phát sinh một chuyện nhỏ, nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp. Nàng nói từng chữ, lại đều có thể rõ ràng truyền vào đám người trong lỗ tai, trong giọng nói phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Liên tiếp nhiều lần, Hứa Hiểu Lâm dự đoán đều hoàn toàn chính xác. Cái này triệt để kích phát đám người nhiệt tình. Mọi người nhìn về phía Hứa Hiểu Lâm ánh mắt, phảng phất tại nhìn cái gì thế ngoại cao nhân. Lúc này, Hứa Hiểu Lâm cũng sẽ không hạn chế với mình biểu thị, mà là chút người tới hiệp trợ nàng cùng một chỗ xem bói. Đồng thời cổ vũ đám người dựa theo nàng dạy dỗ kỹ xảo, giải đọc xem bói kết quả. Đáng tiếc, mặc dù có nàng ở một bên chỉ dẫn, những người khác muốn nhập môn vẫn là vô cùng khó khăn. Liên tiếp điểm 5, 6 một học sinh đều không thể làm đến giải đọc cùng chân chính xem bói kết quả có nửa điểm liên quan. Hứa Hiểu Lâm có chút nhục trí, nhưng xem bói vốn là so với bình thường kỹ thuật khó khăn, nào dễ dàng như vậy một đêm liền nhập môn. Nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình, từ từ sẽ đến a, sau đó trong vòng vài ngày, 33 người bên trong có 1 phần 10 có thể nhập môn, nàng liền thỏa mãn. Cái này sau đó, nàng càng thêm cặn kẽ dạy bảo xem bói chi tiết, chỉ điểm phía trước mấy vị học sinh sai lầm. Dạy học trong lúc bất chi bất giác trở nên khó hiểu khó đọc. Vốn là các học sinh ngay mới vừa rồi xem bói liên tục trong thất bại bị đả kích lớn, hoài nghi trước mấy lần thành công tất cả đều là trùng hợp. Hứa Hiểu Lâm hay động biển coi như xong, còn đem xem bói càng nói càng sâu áo. Vốn là tại ban ngày tiêu hao đại lượng thể lực đám người, tại nàng tựa như thôi miên dạy học dưới càng ngày càng bầy khốn, buồn ngủ. Chỉ chốc lát sau, toàn lớp phần lớn người đều từng chút, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mới ngã xuống đất. Chờ Hứa Hiểu Lâm lấy lại tinh thần, tất cả mọi người nhanh trực tiếp ngã trên mặt đất, tiến vào mộng đẹp vui vẻ. Lần này nàng lại thay đổi sách lược đã không kịp, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem tất cả đánh thức lại nói. Hứa Hiểu Lâm lo lắng ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, chờ đến lúc trông thấy còn chưa ngủ Phùng Phong, ánh mắt đột nhiên bộc phát hào quang sáng chói. Là người học sinh kia. Miêu Chiêm Phong trước khi rời đi, cố ý đã nói với hắn, cái kia ban ngày đốn ngộ học sinh là ai. Đối phương có thể đốn ngộ, nói không chừng tại xem bói một đường thiên phú cũng rất không tệ. Vị bạn học này. Hứa Hiểu Lâm mỉm cười đem Phùng Phong kêu lên, ngươi tới giải đọc một chút cái này quẻ tượng. Nàng mong đợi nhìn xem Phùng Phong. Đối phương cùng những cái kia nghe xem bói loại này quý giá tri thức đều có thể ngủ học sinh, hoàn toàn không giống. Mong rằng đối với xem bói cảm thấy rất hứng thú a. Kỳ thực khoa lớp 2 hoạt động khóa lão sư một người khác hoàn toàn. Nhưng thực khoa ban 2 ban ngày có một học sinh tại luyện thể thuật trong học tập đốn ngộ tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ huấn luyện quân sự sân bãi. Thế là, hoạt động khóa lão sư tạm thời đổi thành nàng. Quan sát bảo hộ đối phương đồng thời, nàng cũng nghĩ xem người học sinh này xem bói mới có thể. Vốn là Hứa Hiểu Lâm nghĩ tại nhiều điểm mấy người sau, lại làm bộ rất khéo mà rút chúng cùng phòng, để cho hắn để giải thích và tựa. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bây giờ vừa vặn để cho hắn tới giật mình tỉnh giấc đám người, khiến người khác xem, cái gì là thiên tài? Ta. Phùng Phong một mặt ngậm bực mà đứng lên, chỉ mình không thể tin nói. Hắn đều ngồi lão sư sau lưng, còn có thể bị điểm danh. Đây cũng quá xui xẻo a. Cái gì? Giáo quan lại bắt đầu điểm danh. Đám người bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Loại này chỉ đích danh lúc bị thuốc ép thanh tỉnh tình huống, đơn giản tạo thành bọn hắn khắc vào DNA bên trong ký ức. Cảm nhận được đám người mang theo buồn ngủ cùng mờ mịt ánh mắt, Hứa Hiểu Lâm cao hứng phi thường. Mở đầu vô cùng thuận lợi. Kế tiếp liền chờ đối phương giải đọc quẻ tượng, một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 175, giáo quan là người quen. Chương 175, giáo quan là người quen. Hứa Hiểu Lâm dùng ánh mắt khích lệ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Phùng Phong bị bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới ở giữa. Hắn thừa cơ quan sát đám người chung quanh, phần lớn người cũng là một bộ dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Như thế, Phùng Phong cũng đoán được giáo quan vì sao lại không tiếp quay đầu, cũng muốn đem hắn điểm ra tới. Đoán chừng là nhìn hắn không ngủ, sinh ra một loại nào đó hiểu lầm a. Nói lên cái này, Phùng Phong nhất định phải chửi bậy một chút. Vị này nữ huấn luyện viên có lẽ tại xem bói học thượng rất có nghiên cứu, nhưng nàng tuyệt đối không phải một cái lao sư tốt. Hắn tại đối phương giải đọc thứ hai cái quẻ tượng thời điểm, liền bắt đầu có buồn ngủ. Vì không trực tiếp tại chỗ ngủ như chết, hắn sau đó dứt khoát toàn trình không có nghe. Lặng lẽ vận chuyển tâm pháp, ngưng thần suy xét ban ngày luyện thể thuật. Bây giờ bị chỉ đích danh, hắn còn phải đi chậm một chút, mới có thời gian chỉnh lý đối phương trường học đại khái tiến độ. Đường đi chỉ mấy bước, hắn đi được chậm nữa cũng dây dưa không được thời gian. Phùng Phong sâu cao mày, một mặt nghiêm túc nhìn về phía trên đất quẻ tượng, tựa hồ rơi vào trầm tư. Hứa Hiểu Lâm so với hắn còn cấp bách, gặp Phùng Phong nãy giờ không nói gì, chi kỷ mà nhắc nhở nói, quẻ tượng cho thấy một kiện ngày mai sẽ phát sinh chuyện, đồng học ngươi nhìn ra cái gì sao? Ấn Phùng Phong phảng phất tại giải một đạo thế giới nan đề, ngày mai căn tin điểm tâm là trứng gà. Hứa Hiểu Lâm khỏe miệng ý cười cứng lại, đọc trên mặt nửa đời, vị bạn học này, ngươi xác định sao?
Ta xác định.
Phùng Phong ánh mắt vô cùng kiên định. Hứa Hiểu Lâm không có cách nào, chỉ là để cho Phùng Phong ngồi lại vị trí. Tiếp đó bất đắc dĩ công bố câu trả lời chính xác, đã rất gần, quẻ tượng biểu hiện kết quả là ngày mai là ngày nắng. Ha 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 ha. Bốn phía thoáng chốc bộc phát cực lớn cười vang. Không nghĩ tới giáo quan vẫn là một cái lạnh như vậy hài hước người. Trứng gà cùng trời nắng, nơi nào tiếp cận. Phùng Phong cũng cười theo. Dù sao hắn cũng không phải một cái duy nhất không có đáp đi lên người, tương phản, hắn vết xe đổ rất nhiều. Vậy hắn lúng túng cái gì? Hơn nữa hắn xem bói trình độ cũng không phải trang. Hắn thật sự đối với xem bói rốt đặc cắn mai. Đương nhiên vừa gia nhập vào ẩn giả sẽ, am hiểu nhất xem bói học tiền bối tự thân vì hắn tiến hành xem bói bỡ lòng. Hai ngày sau trực tiếp bị hắn tức khí mà chạy. Nguyên nhân là sợ dậy xuống, chính hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đằng sau cũng có mấy cái tiền bối xung phong nhận việc, nhất định phải trợ giúp hắn đả thông xem bói cái này gần. Nhưng bọn hắn một cái học được đau đớn, một cái dạy đến sống không bằng chết. Những cái kia tại mở đầu khoe khoang khoác lác, nói đến lời thề son sắt tiền bối, chạy một cái so một cái nhanh. Không có cách nào. Phùng Phong tự nhận là năng lực lĩnh nộ của mình, tại tổng bộ cũng có thể xưng tụng một câu trung thượng. Để cho hắn huy kiếm, chế phủ, bày trận, hắn đều có thể học cái 7-8 phần. Nhưng mệnh lý xem bói, loại này toàn bằng tưởng tượng cùng não bổ đồ vật, hắn thực sự nhìn không thấu. Đang dỗ cười ở giữa, trong đội ngũ cũng có người cầm điện thoại đi ra lùng tìm, tiếp đó kinh ngạc phát hiện, thật sự, ngày mai thật là ngày nắng, liền nhiều mây cũng không có. Đáng tiếc không người để ý Hứa Hiểu Lâm nặng nề mà thở dài. Bất kể nói thế nào, nàng muốn gọi tỉnh các học sinh mục đích vẫn là đạt đến. Chỉ là, trông thấy ban ngày rực rỡ hào quang học sinh không có xem bói thiên phú, nàng vẫn là thất vọng vô cùng. Tại sao cái này, Hứa Hiểu Lâm lại rút sạch đeo Phùng Phong mấy lần. Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, đối phương chính xác không phải học xem bói liệu. Hứa Hiểu Lâm lặng lẽ quan sát đến Phùng Phong, nhìn đối phương khí tức trên thân. Mặc dù đã đốn ngộ qua một lần, nhưng trên người tu vi vẫn như cũ không nhiều lắm để thăng, liền siêu phàm giả cánh cửa đều không sợ đến. Người học sinh này có thể đốn ngộ, thật chẳng lẽ chỉ là vận khí tốt? Hứa Hiểu Lâm không khỏi bắt đầu bản thân hoài nghi. Phùng Phong cười cùng bên cạnh Mạch Hiên nói chuyện, biểu tình trên mặt đều nhanh không kèm được. Vũ Thảo, giáo quan vì cái gì lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn? Biết điểm hắn, còn tại thật không sẽ. Trong lúc bất chi bất giác, buổi tối hoạt động khóa liền muốn kết thúc. Hứa Hiểu Lâm không có nhiều thời gian tiếp tục thăm dò, chỉ có thể trước tiên ghi chép lại mấy cái biểu hiện tốt học sinh, tiếp đó tuyên bố đại gia giải tán. Đám người vặn eo bẻ cổ đứng lên, một bộ vừa mới ngủ qua một giấc dáng vẻ, khiến cho Hứa Hiểu Lâm hai gò má nóng lên, thật mất mặt. Tiết học của nàng có như thế thôi miên sao? Hứa Hiểu Lâm ôm một gỗ, chỉ muốn nhanh chóng hồi doanh khu. Đúng lúc này, vị kia đốn ngộ học sinh từ bên cạnh nàng đi qua, một cái nam sinh gọi lại đối phương. Phùng Phong, có cái học tỷ tìm ngươi. Hảo, ta lập tức liền đi. Phùng Phong hồi đáp, tiếp đó bước nhanh rời đi. Hứa Hiểu Lâm không khỏi dừng bước lại, trong đầu thoáng qua rất nhiều ký ức. Phùng Phong, rất quen thuộc tên. Nàng luôn cảm giác mình ở đâu nghe nói qua. Đột nhiên, Hứa Hiểu Lâm a mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, con mắt trong nháy mắt trở to. Phùng Phong, trước đây gặp phải quái vật thằng xui xẻo. Phùng Phong đi tới đồng học nói cho hắn biết địa điểm, quả nhiên nhìn thấy vị kia cho hắn vẽ xem phim học tỷ. Phía trước hắn vẫn cho là chính mình cùng đối phương sẽ lại không gặp mặt, thế là ngay cả tên đều không nhớ. Bây giờ đối phương lại tìm đến hắn, hắn thật không biết nên nói cái gì. Học tỷ chào buổi tối a. Lại gặp mặt, Phùng đồng học. Mạc Lệ Lệ nghe được âm thanh lập tức ngẩng đầu, nụ cười trên mặt phảng phất có thể vớt lên mọi bệnh. Cho chuyện tiếp xuống Phùng Phong mới hiểu được. Đối phương là vì hôm qua chính mình hỗ trợ chỉ đường chuyện, hướng hắn nói lời cảm tạ. Kỳ thực, tất cả ban sân huấn luyện mà cách rất mở, cũng không biết học tỷ là thế nào sờ đến bọn hắn lên lớp địa điểm. Phùng Phong gãi gãi đầu, cũng không thèm để ý biểu thị cảm tạ hắn thu đến, để cho đối phương nhanh đi về nghỉ ngơi. Đại gia mỗi ngày huấn luyện nhanh như vậy, nào có tinh lực xa giao. Nhưng Mạc Lệ Lệ cũng không nghĩ như vậy. Nàng muốn mời Phùng Phong trở về trường học sau, cùng đi rõ ràng Phong Hiên ăn cơm, coi như là tạ lễ. Rõ ràng Phong Hiên, Phùng Phong ngược lại là biết, là kinh đại phụ cận một cái so sánh hạng sang tiệm cơm, át chủ bài truyền thống mỹ thực. Nơi đó đồ ăn đối với sinh viên đại học bình thường tới nói, nhưng không tiện nghi. Thế là Phùng Phong quả quyết cự tuyệt nàng, quên đi thôi học tỷ, ta liền nói mấy câu nói chuyện, không cần trịnh trọng như vậy. Nếu là hắn thật đáp ứng, ngược lại thành thi ân cầu báo tiểu nhân. Hắn đã là trúc cơ sơ kỳ siêu phàm giả, ăn đối với hắn mà nói không còn là bữa cần. Thực lực của đối phương không yếu hơn hắn, chắc hẳn ăn nhu cầu chỉ có thể so với hắn yếu hơn. Kia liền càng không thể để cho đối phương phá phí. Phùng Phong từ trước đến nay đối với cường giả vô cùng kính trọng, thế là đem lời nói đến rất khách khí. Bất quá, vì cái gì chính mình thay đối phương tiết kiệm tiền, đối phương ngược lại càng thất vọng. Phùng Phong không khỏi ở trong lòng sinh ra nghi hoặc. Đại khái học tỷ thật không ưa thích thua thiệt người khác a. Thực sự là một cái phẩm đức tốt đẹp hiếu học tỷ. Phùng Phong trong lòng tuôn ra một cỗ nồng nặc khâm phục chi tình. Sau đó, vô luận Mạc Lệ Lệ nói thế nào, hắn đều kiên quyết không đồng ý đối phương muốn đáp tạ đề nghị. Cuối cùng càng là trước tiên rời đi rừng cây. Lúc bay người vòng qua một chiếc tạm thời an trí đèn đường, Phùng Phong gặp được đã sớm chờ ở kia Hứa Hiểu Lâm. Hứa Hiểu Lâm từ dựa trên cành cây chọi người lên, ý vị thâm trường mở miệng, đã lâu không gặp, Phùng Phong đồng học. Chương 276, nếu là người quen, vậy chúng ta liền không diễn chương 276, nếu là người quen, vậy chúng ta liền không diễn giáo quan nơi đóng quân. Phùng Phong mở mịt nhìn qua trong trướng đồng hết thảy, ở đây bố trí hắn hết sức quen thuộc. Có thể chưa quen thuộc sao? Hắn mấy giờ trước vừa mới đi vào. Phía trước hắn từ trong đốn ngộ tỉnh lại, liền bị mầm giáo quan dẫn tới nơi này. Sau đó tiến hành một hồi, song phương đều biết không có kết quả đối thoại. Không nghĩ tới hắn còn có lần nữa tới nơi này một ngày. Phải nói, không nghĩ tới hắn sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy, lần nữa tới đây. Còn muốn tiếp nhận tam đường hội thẩm đãi ngộ. Vương Hạo, Linh Đào, Hứa Hiểu Lâm an vị tại Phùng Phong đối diện, cách một tấm màu đen cái bàn theo dõi hắn. Thật lâu, cũng không có động tác. Hiểu Lâm. Linh Đào dùng ánh mắt dò xét đánh giá Phùng Phong, chần chờ nói, ngươi nói là, tiểu tử này chúng ta mấy cái tháng trước gặp được. Đương nhiên. Hứa Hiểu Lâm khẳng định nói. Nàng dùng một loại nhìn chân quý gấu trúc lớn tựa như ánh mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Phong. Trong lòng vì chính mình siêu cường trí nhớ may mắn không thôi. Chính là cái kia giúp chúng ta nhận được cải tiến chữa trị dịch quái vật, ngươi quên. Chữa trị dịch. Linh Đào hỏi lại. Vương Hạo nâng cầm lên suy xét, là cái kia, bộ gìn cùng làm tinh tất cả sinh vật khác biệt quái vật. Linh Đào lập tức bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt cũng biến thành Hứa Hiểu Lâm cùng tiểu. Hắn ngữ khí cùng nhiệt, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là hắn. Mấy tháng không thấy, hắn đều suýt nữa quên mất. Ngừng ngừng ngừng. Phùng Phong không kiên nhẫn đánh gãy ba người lẩm bẩm, mấy vị giáo quan, các ngươi ai có thể vì ta giải thích xuống, các ngươi bảo ta tới làm gì sao? Từ vào cửa bắt đầu, hắn liền bị vắng vẻ qua một bên. Cho đến bây giờ, còn phát hiện tại cái gì cũng không biết. Thỉnh xem trọng tại chỗ người thứ tư, được không? Vương Hạo hít sâu một hơi. Loại thời điểm này, chắc chắn là hắn cái này nhất biết nói chuyện người hiền lành mở miệng. Hắn ở trong đầu lùng tìm lời dạo đầu, tiếp đó sắc mặt nghiêm túc lại trịnh trọng, "Phùng đồng học, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao?" "Các ngươi?" "Ai?" Phùng Phong đầy trong đầu dấu chấm hỏi, "Chúng ta gặp qua sao?" Hứa Hiểu Lâm ở một bên quan tâm mà nhắc nhở, "Tháng 6 năm nay, ngươi tại một cái công trường bỏ hoang, bị món đồ nào đó tập kích. Đó không phải là trước đây hắn gặp phải xúc tu quái vật, tiếp đó bị hội trưởng cứu lần kia." Phùng Phong kinh ngạc há to miệng, trong trí nhớ thật đúng là hiện ra mấy trường khuôn mặt xa lạ. Bất quá cùng trước mặt ba người một trời một vực. Hắn lần theo ký ức, chỉ hướng để cho hắn ấn tượng sâu nhất Vương Hạo. "Các ngươi là ngày đó đến điều tra cảnh sát Mạc Thường Phụng." Vương Hạo trở về cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Linh Ngạo còn tại chỗ ở trước mặt hắn lơ lửng, tại trong lều vải dạo qua một vòng, cho Phùng Phong tới một tràng cảnh tái hiện. Phùng Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cẩn thận phân biệt, thật đúng là từ trên thân Linh Đảo nhìn ra trước đây cái kia bay trên trời tiểu ca cái bóng. "Trước đây chúng ta đều là ngụy trang, ngươi không thể trước tiên nhận ra rất bình thường." Vương Hạo ở bên cạnh trấn an nói. Hứa Hiểu Lâm vẩy vẩy tán lạc tại trên trán mấy sợi tóc cắt ngang trán, tùy ý nói, "Trước đây ta đi cùng mụ mụ ngươi nói chuyện phiếm đi, ngươi chưa thấy qua." "Thì ra là thế." Phùng Phong lắp bắp nói, nhanh chóng uống một hớp an ủi. Kỳ thực đối phương không có làm ngụy trang, hắn đoán chừng cũng không nhận ra được. Sau cái kia, nhân sinh của hắn quá mức đặc sắc, đã sớm quên đi mấy cái đến đây điều tra cảnh sát dáng dấp ra sao. Phùng Phong lặng lẽ đảo qua mấy người trên lưng túi chữ vật. Thì ra, ngay lúc đó chính mình liền cùng cục quản lý người chạm mặt. Hắn không chỉ không có gặp phải người quen hưng phấn, ngược lại cả người thần kinh đều căng thẳng. Loại thời điểm này gặp phải người quen cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, ba người bọn họ thái độ cũng rất mỹ diệu. Quả nhiên, tại biết Phùng Phong đã sớm biết siêu phàm, thậm chí là ẩn giả hội tồn tại sau, bọn hắn hoàn toàn không diễn. Trực tiếp ở đây, đem toàn bộ huấn luyện quân sự kế hoạch nói thẳng ra. Hơn nữa thành khẩn mời Phùng Phong gia nhập vào bọn hắn. Phùng Phong tâm tình chậm rãi trầm xuống, trên mặt hợp thời biểu hiện ra kinh ngạc, tập thể dục theo đài là có thể trở thành siêu phàm giả luyện thể thuật. "Là, đúng vậy." Hứa Hiểu Lâm đỏ mặt. Chân tướng bị nói thẳng ra, quả nhiên vẫn là có chút xấu hổ. Bọn hắn trước đây liền nên đổi một cái tên tuổi, taekwondo đều so tập thể dục theo đài hảo. "Để cho ta chậm rãi." Phùng Phong một bộ nhận lấy cực lớn xung kích dáng vẻ. Bên trong lại tại tiến hành một phen đầu não phong bạo. Đối phương đều nói tới mức này, hắn làm như thế nào đem sự tình lấp liếm cho qua? Hắn không cần làm mị si ẩn ỉm bỏ sạch lệ bên trong được a? Hắn phương nào cũng không muốn phản bội. Phùng Phong bây giờ chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Quả nhiên, hắn trước đây còn không bằng trực tiếp tạm nghỉ học. Mặc dù sẽ bị mẹ hắn hoài nghi đầu óc hỏng, bị thân thích trong bóng tối đề ra nghi vấn, bị lao sư đồng học đoạt mệnh liên hoàn cồn. Tính toán, quả nhiên vẫn là không có cách nào tạm nghỉ học. Phùng Phong nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Phía trước, Vương Hạo còn đang chờ Phùng Phong trả lời. Nhưng ở trong lòng của hắn, đã cảm thấy chuyện này đã 10 phần chắc chín. Thử hỏi bây giờ, có bao nhiêu người không muốn trở thành siêu phàm giả? Bây giờ cơ hội liền đặt tại trước mặt, phần lớn người cũng sẽ không do dự. Hắn nghe nói đốn ngộ sau người, đều đối đốn ngộ lúc cái loại cảm giác này vô cùng lưu luyến, hận không thể một mực đốn ngộ. Mà muốn có lần nữa đốn ngộ cơ hội, đương nhiên là tiếp tục tu luyện. Mà bọn hắn quan vương, liền nắm giữ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Phía trên này mỗi một cái điều kiện, đơn lấy ra một đầu, đều đáng giá đối phương đáp ứng. Vương Hạo còn ngại bây giờ hỏa không đủ mãnh liệt, thế là đem bọn hắn át chủ bài đều đẩy ra ngoài. Hắn dùng một bộ vì đối phương lo nghĩ ngữ khí nói, "Ta nhớ được, ngươi coi đó là bị ẩn giả hội đại năng cứu a. Chúng ta cùng ẩn giả sẽ có định kỳ liên hệ, chỉ cần ngươi gia nhập vào, nói không chừng còn có thể tìm được ân nhân cứu mạng của ngươi." Trước đây, bọn hắn đi nhà hắn thăm viếng điều tra lúc, tiểu tử này nâng lên ẩn giả sẽ lúc ánh mắt sùng bái, hắn đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Phùng Phong lập tức hít sâu một hơi. Ta đi, đến chiêu này. Dạng này tăng giá cả xuống, hắn muốn làm sao cự tuyệt? Phùng Phong chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần, biểu hiện cuồng hỉ không thôi, ngoài miệng lại tại đặt câu hỏi, thế nhưng là, lúc đó bọn hắn đều là ngụy trang, ta liền bọn hắn dáng dấp ra sao cũng không biết. Ngày. Chúng ta có thể chủ động hỏi bọn hắn cuối cùng cũng biết ngươi dáng dấp ra sao a? Vương Hạo suy tư một lát sau đề nghị. Nhưng Phùng Phong biểu hiện ra chất vấn, ngươi xác định bọn hắn còn nhớ rõ ta bộ dáng? Cái này khiến Vương Hạo trả lời thế nào? A ngay nói thật chẳng phải là bỏ đi đối phương tính tích cực. Mặc dù bên trên Phùng Phong lần gặp phải chuyện, tại tất cả ẩn giả sẽ xử lý sự kiện bên trong, cũng coi như là thủ. Thế nhưng giúp người càng nhiều thời điểm, là sinh động ở thế giới các nơi, cứu nhân số không kể xiết. Tại dạng này bối cảnh dưới, muốn bọn hắn nhớ kỹ một người bình thường dáng vẻ, khả năng quá thấp. Phùng Phong nhìn xem ba người lâm vào trầm mặc, ở trong lòng thỏa mãn gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ gặp phải chuyện lớn như vậy, tại trong quỷ vực cũng cứu được không ít người. Bây giờ còn chưa phải là một cái đều không nhớ rõ. Chớ đừng nhắc tới đem thời gian tại trở về gọi. Phùng Phong cảm thấy thời cơ đã đến, thế là quả quyết mở miệng, cho nên, ta cự tuyệt. Chương 277, gia nhập vào các ngươi chỉ là vẽ vời thêm chuyện chương 277, gia nhập vào các ngươi chỉ là vẽ vời thêm chuyện cái gì? Ba người cùng nhau lên tiếng. Hứa Hiểu Lâm cọ mà một chút từ trên ghế đứng lên. Dùng một bộ hận thiết bất thành cương ngữ khí chất vấn, Phùng Phong đồng học, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi từ bỏ một cái trở thành siêu phàm giả cơ hội. Phùng Phong không tự giác nhíu mày, gặp phải đối phương loại này chuyện đương nhiên thái độ, hắn chỉ cảm thấy đồng ý cùng cự tuyệt cũng là quyền lợi của hắn. Như thế nào đối phương một bộ thuyết giáo ngữ khí, lộ ra hắn không có nhiều thức tốt xấu một dạng. Vương Hạo cũng phát hiện Hứa Hiểu Lâm ngữ khí không thích hợp, quát lớn nàng ngồi xuống, giọng nói mang vẻ cảnh cáo, Hiểu Lâm, nhân gia làm ra quyết định gì cũng là tự do của hắn, không cần biểu hiện, giống như bọn hắn đang ép lương làm kỹ nữ. Ta Hứa Hiểu Lâm lại ủy khuất lại luôn uống. Bây giờ chính xác không phải giải thích cơ hội tốt. Nàng chỉ có thể ấp úng một hồi, tiếp đó mang theo khí một lần nữa ngồi lại vị trí. Hứa Hiểu Lâm hai tay quanh vòng ở trước ngực, đang quay lưng che khuất biểu tình trên mặt nàng. Nàng thực sự xem không rõ, trước mặt tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Bọn hắn bây giờ nguyện ý phát ra mời, là nhìn xem hắn may mắn tiến hành đốn ngộ. Nhưng đốn ngộ không có nghĩa là tư chất tốt. Giống như hắn tại trên thuật bói toán không có chút nào tạo nghệ. Tiểu tử này không nhanh chóng nắm lấy cái này kiếm không dễ cơ hội trèo lên trên. Sau đó thay đổi chủ ý, thế nhưng là chèn phá đầu đều không vào được. Xử lý tốt Hứa Hiểu Lâm, Vương Hạo quay đầu, dùng mềm hơn và bằng phẳng ngữ điệu, tiếp tục đối với Phùng Phong tiến hành thuyết phục, có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân sao? Ta nhớ được ngươi khi đó đối với trở thành siêu phàm giả cũng không ghét. Trước đây nào chỉ là không ghét. 3 tháng trước Phùng Phong, tại trước mặt bọn hắn, đối với trở thành siêu phàm giả quả thực là vô cùng vui lòng cùng tôn sùng. Cả ngươi hiển nhiên một cái tự kỷ thiếu niên. Làm sao lại mấy tháng không thấy, đối phương tư tưởng liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất? Là cái gì để cho đối phương cải biến chủ ý? Vương Hạo nhíu mày tự hỏi. Nhưng mà, đối phương trả lời lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta bây giờ cũng nghĩ trở thành siêu phàm giả. Phùng Phong một mặt chuyện đương nhiên, các ngươi không phải nói, chỉ cần đem các ngươi hô hấp pháp, luyện thể thuật còn có luyện thể tâm pháp, toàn bộ đều trên việc tu luyện, liền có thể trở thành siêu phàm giả sao? Vậy ta hiện tại cũng biết, tại sao còn muốn gia nhập vào các ngươi? Vương Hạo há to miệng, muốn phản bác cái gì? Nhưng bọn hắn ưu hóa đến công pháp hay nhất, đúng là mấy dạng này. Khác lấy được phương pháp tu luyện, không phải quá thiên môn, không có nhiều tác dụng lớn, chính là yêu cầu quá cao. Hắn đã trở thành siêu phàm giả hơn mấy tháng, hạch tâm nhất công pháp vẫn là luyện thể thuật. Lời nói được vô lại, nhưng đúng là cái này lý. Phùng Phong hai tay mở ra, ngược lại gia nhập vào các ngươi cũng là học cái này, không gia nhập cũng có thể học, vậy tại sao phải nhiều hơn một bước? Ta đáp ứng coi như quan phương người a. Vậy nhất định sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, ta không thích. Hắn đưa ngón trỏ ra tại trước mặt ba người lung lay, một bộ dáng vẻ tâm ý đã quyết. Sau đó càng là khẩu suất của ngôn, ta muốn trở thành một tự do tự tại, hành hiệp trượng nghĩa tiêu sái hiệp khách. Hiệp khách sao có thể bị khuôn sáo quy củ trói buộc? Ba người, Linh Đào hướng Phùng Phong giơ ra ngón tay cái, gọi phục chân tâm thật ý, ngưu. Hắn vừa nhận được năng lực thời điểm, cũng không dám trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Trước mặt tiểu tử còn không có nửa điểm năng lực đâu, liền dám khoe khoang khoác lác. Hy vọng hắn qua 2 năm hồi tưởng lại, sẽ không cảm thấy lung túng. Vương Hạo biểu tình trên mặt trống không mấy giây. Phùng Phong loại tính cách này, tại hắn bình thường giao thiệp trong đám người, cũng coi như tương đối ít thấy. Đối phương mỗi lần mở miệng đều có thể đánh hắn trở tay không kịp. Hắn muốn đem nổi nói chuyện quyền chủ động cũng không dễ dàng. Bất quá cẩn thận nghĩ tiếp, đối phương vốn chính là một cái tự kỷ thiếu niên, có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Vương Hạo ở trong lòng tự an ủi mình. Tối thiểu nhất, tiểu tử này tâm vẫn là tốt, còn nghĩ hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà, Hứa Hiểu Lâm không cho là như vậy. Nàng cương ép đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh rên một tiếng, cho nên ngươi muốn làm ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đúng không? Vận dụng tư hình chính nghĩa chưa bao giờ gọi chính nghĩa. Tiểu tử này thế mà còn là một cái ẩn tàng tội phạm. Nàng đối với Phùng Phong ấn tượng triệt để xuống đến đáy cốc. Sớm biết, nàng liền nên cự tuyệt bị điều đi thực khoa ban 2 làm hoạt động khóa lao sư. Dĩ nhiên không phải. Phùng Phong tiên nhẫn giải thích nói, ta làm hiệp khách chỉ cứu người, không thể hiện. Quốc gia gặp nạn ta nhất định sẽ đi ra hỗ trợ, các ngươi có việc cũng có thể bảo ta. Hứa Hiểu Lâm hàm răng cắn kéo kẹt vang dội, cũng không có bởi vì Phùng Phong giảng giải liền đối với hắn đổi mới. Hợp lấy đối phương liền tương lai đều kế hoạch tốt. Nàng há mồm, còn chuẩn bị nói cái gì? Nhưng nửa đường bị Vương Hạo chặn lại. Vương Hạo cũng không đánh giá Phùng Phong Hạo luôn chí khí, mà là tiếp tục bày ra thuyết phục, gia nhập vào chúng ta mặc dù sẽ chịu đến một chút hạn chế, nhưng cũng sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Rất nhiều có thể tăng cao tu vi, cũng chính là siêu phàm giả năng lực đặc thù vật phẩm tài nguyên, chỉ có gia nhập vào chúng ta mới có thể nắm giữ. Về mặt tu luyện, chúng ta luôn luôn không keo kiệt tại cho mình nhân đại lo lót, bao quát miễn trừ ngươi ở trường học một chút không cần thiết chương trình học. Còn có đủ loại nghiên cứu mới nhất thành quả Vương Hạo đem gia nhập vào chỗ tốt của bọn họ, từng cái mà bày ra. Mỗi một đầu đều dựa vào cá nhân lực lượng khó mà đạt tới mục tiêu. Đủ để chứng minh quan phương nội tình, cũng đủ để chứng minh Vương Hạo thành ý đáng tiếc, Phùng Phong cũng không cảm kích. Hắn vẫn như cũ một bộ dáng coi trời bằng vùng, hỏi ngược lại, ta tại sao muốn dùng ngoại vật tăng cao tu vi? Hắn ngược lại giáo dục Vương Hạo, dựa vào tài nguyên trồng lên đi tu vi, cũng là không chung lâu cát, trong nước bọc nước, cuối cùng không phải dựa vào chính mình lấy được. Các ngươi không cần luôn suy nghĩ đi đường tắt. Các ngươi không phải nói ta thiên phú rất tốt sao? Vậy ta dựa vào chính mình, vẫn như cũ có thể thành công. Phùng Phong nói xong lời cuối cùng, con mắt đều không cần nháy một cái. Càng nói càng thuận miệng, càng nói càng thản nhiên. Cuối cùng còn có thể đứng lên chỉ trích ba người tư tưởng có vấn đề. Còn có cái gì miễn trừ chương trình học, giáo quan, ta tân tân khổ khổ thi đậu kinh đại, ngươi thế mà không để ta ở bên trong lên lớp. Hắn tại Vương Hạo muốn mở miệng phía trước một giây dừng lại hắn, tóm lại, giáo quan, tâm ý của các ngươi ta nhận, nhưng con đường của ta vẫn là muốn ta tự mình đi. Hắn biểu lộ thâm trầm, khẩu khí phi thường lớn, chân nam nhân phải nhờ vào chính mình. Nói đến Hứa Hiểu Lâm mọi bức đều tiêu tan. Nàng nhìn Phùng Phong ánh mắt giống như là tại nhìn đồ đần. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Dựa vào chính mình tu luyện chính là giải pháp tốt nhất mà nói, bọn hắn còn hao tâm tổn trí thu thập linh thực linh thú làm gì? Thật muốn dựa vào chính mình, đối phương ngay cả luyện thể thuật đều tiếp xúc không đến. Nàng vừa rồi thế mà cùng loại người này chí khí, quá không nên. Liên Vương Hạo cũng là một mặt ảo não. Vừa mới liền không nên nói cho đối phương biết, bọn hắn có đem công pháp mở rộng cho người bình thường kế hoạch. Đến đối phương trong miệng, thế mà giải độc trở thành loại tình huống này. Chương 178, buồn bã chia tay chương 178, buồn bã chia tay nói chuyện phiếm lâm vào thế bí. Vương Hạo chỉ có thể để cho đối phương đi về trước, không nên trễ mãi ngày mai ban ngày huấn luyện. Trước khi đi, hắn thành khẩn để cho Phùng Phong lo lắng nhiều một chút, huấn luyện quân sự 15 ngày, chúng ta cũng sẽ ở cái này. Ta sẽ cho giáo quan doanh trại gác cổng chào hỏi, nhờ ngươi có thể tự do xuất nhập, nếu như thay đổi chủ ý, hoan nên tùy thời tới đây tìm ta. Cuối cùng mới là thông lệ đóng kín, còn có, không nên đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Phùng Phong tại ngoài miệng làm một cái khóa kéo động tác, biểu thị trong lòng của hắn có đếm. Yên tâm đi trưởng quan, phía trước ta không phải là làm qua một lần sao, cam đoan giữ miệng giữ mồm. 3 tháng trước hắn có thể giữ bí mật, vậy bây giờ vẫn như cũ có thể. Nói xong, liền dẫn một thân phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng, quay người rời đi. Hứa Hiểu Lâm đứng ở cửa, khó chịu nhíu mày, khí kịch vẫn rất nhiều. Nàng đoán chừng, đối phương căn bản không đem Vương Hạo lời nói nghe vào. Về sau cũng sẽ không tới. Bọn hắn đêm nay xem như uổng phí một phen công phu. Nếu không thì chúng ta đừng quản tiểu tử này. Hứa Hiểu Lâm đối với Phùng Phong ấn tượng thật không tốt, ta khảo nghiệm qua, hắn xem bói thiên phú vô cùng tệ hại, ban ngày chuyện có thể thực sự là gặp vận may. Vương Hạo không có đáp lời. Nếu như chỉ nhìn đối phương biểu hiện hôm nay mà nói, hắn cũng nên muốn như vậy. Nhưng 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, đối phương thường xuyên 2 lần gặp siêu phàm sự kiện, cũng đều vô cùng hi hữu. Người bình thường đoán chừng bây giờ liền siêu phàm cái bóng đều không nhìn thấy qua, chớ đừng nhắc tới trở thành nhân vật chính. Hắn vẫn tương đối tin tưởng duyên phận loại vật này. Phật giáo đem loại hiện tượng này gọi là gì? Cùng siêu phàm hữu duyên. Tóm lại, Vương Hạo vẫn là muốn tiếp tục tranh thủ một lần. Nói không chừng đối phương chính là trời sinh siêu phàm giả. Hắn sờ lên cằm suy xét, tiểu tử này nhìn qua rất bộ mạnh, chờ đội trưởng trở về, chúng ta để cho đội trưởng đi lên thử xem a, nói không chừng có không đồng dạng kết quả. Lời khuyên của mình không có đưa đến tác dụng, Hứa Hiểu Lâm đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại trong nháy mắt xì hơi. Nàng bực bội mà gỡ xuống trên đầu nó lính, xoay người lại, vậy các ngươi chính mình ăn bài, ta không tham dự. Đã có người ưa thích làm chuyện bổ ích, vậy liền để bọn hắn làm đi thôi. So với lôi kéo, nàng ngược lại là cảm thấy, càng cần hơn thật tốt để phòng cái này nguy hiểm tìm ẩn phần tử, đi lên con đường sai trái. Linh Đào mắt nhìn tại chỗ trầm tư Vương Hạo, lại nhìn mắt đi xa Hứa Hiểu Lâm. Chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, vậy ta cũng không nhúng bảo. Hắn vốn cũng không phải là chính thống quân nhân xuất thần, chỉ là bởi vì đã thức tỉnh năng lực bị đặt chiêu tiến cục điều tra. Đối với loại sự tình này luôn luôn không có gì chủ kiến, sợ nhất gặp phải đồng đội ý kiến không hợp thời điểm. Hắn có thể làm sao? Chờ đội trưởng trở về chủ trì đại của tôi. Trong khoảng thời gian này coi như Phùng Phong tiểu tử kia không tồn tại tốt. Phùng Phong mãi cho đến đi ra giáo quan doanh trại khu vực, đi đến chính mình dừng chân phía ngoài lều, mới cảm thấy sợ vỗ ngực một cái. Còn tốt, xem ra bọn hắn đều tin tưởng, biểu diễn của hắn không có ra chỗ sơ suất. Tại hiện trường trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể nghĩ đến như thế hoàn mỹ lý do, không hổ là hắn. Vì mình tùy cơ ứng biến nhân lai. Đang lúc Phùng Phong đắc chí lúc, bên cạnh một cái thanh âm u oán cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tiểu tử ngươi tại lẩm bẩm cái gì, lều đi đến phía ngoài lều còn không đi vào. Kim Thế Nhạc liền đứng tại hắn chỗ xa mấy bước, từ cửa trướng đồng chỗ đưa đầu đi ra theo dõi hắn. Một giây sau, bên cạnh hắn lại chui ra một khóa đầu. Mạnh Hiên ánh mắt dò xét giống ít quang một dạng ở trên người hắn chuyển, như thế nào muộn như vậy mới trở về. Phùng Phong bị sợ ra một cái sau lùi bước, các ngươi đều không lên tiếng. Chúng ta như thế to con người sống, còn cần lên tiếng mới có thể bị ngươi phát hiện. Kim Thế Nhạc hỏi lại. Nếu không phải là gia hỏa này sau khi giải tán, xoay người một cái người đã không thấy tăm hơi. Đến bây giờ còn không có trở về. Bọn hắn đến nỗi đi ra tìm người sao? Tiếp đó, hắn trực tiếp bắt đầu bức cung, mau nói, ngươi đi làm cái gì? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mạch Hiên cười thâm trầm. Gặp hai người một bộ thể không bỏ qua tư thế, Phùng Phong quả quyết nhấc tay đầu hàng. Rõ ràng mười mươi mà, đem chính mình cùng học tỷ gặp mặt chuyện nói ra. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể làm gì, trên đường trở về chậm trễ chút thời gian, thì trở thành dạng này. Phùng Phong không nói mình bị gọi đi giáo quan quân doanh chuyện. Ngược lại ba cái điều tra viên bên kia, sẽ giúp hắn đem chuyện này giấu giếm được đi. Trong không khí trầm mặc phút chốc, Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc ôm cánh tay đứng tại Phùng Phong hai bên. Nhíu mày một bộ dáng suy tư, phản phất như gặp phải cái gì thế kỷ nan đề. Không thích hợp a. Mạch Hiên kéo dài âm thanh. Nữ sinh chuyên môn mời ngươi ăn đồ vật. Kim Thế Nhạc lặp lại một lần nữa Phùng Phong lời nói. Hai người trong mắt biết không tin. Cũng bởi vì ngươi giúp nàng chỉ cái lộ. Kim Thế Nhạc tiếp tục tổng kết, ngươi còn cự tuyệt. Mạch Hiên đẩy mắt kính một cái, ánh mắt sắc bén, chân tướng chỉ có một cái, nàng muốn tán tỉnh ngươi. Hoa đào tới, nhưng ngươi cái tên này đem cây nổ tận gốc. Kim Thế Nhạc đau lòng như góc. Hai người kẻ sướng người họa, phối hợp thật không ăn ý, nhưng Phùng Phong tâm tư không có đặt ở loại địa phương này, nét mặt của hắn trong kinh hoàng lại dẫn một tia không thể tin, học tỷ muốn của ta. Lời này vừa nói ra, hắn trông thấy Kim Thế Nhạc bọn hắn hết sức rõ ràng mà liếc mắt. Kim Thế Nhạc thương hại vỗ bờ vai của hắn, huynh đệ, ngươi không cứu nổi, liền yên tâm ôm ngươi xử nằm cả một đời đến già a. Vốn là hắn còn dự định thật tốt để ra nghi vấn đối phương, hỏi bọn họ một chút hai tiến triển. Thực sự không được, các huynh đệ có thể làm trợ công. Bây giờ cũng không cần hỏi, hợp lấy căn bản không có. Phùng Phong phản ứng rất lớn, tiếng nổ phản bác, không nên tùy tiện tung tin đồn nhảm, cha ngươi ta kinh nghiệm phong phú tốt à. Hai người, ha ha, lừa gạt huynh đệ có thể, đừng đem chính mình lừa. Cự tuyệt cục điều tra người sau, bọn hắn không tiếp tục tới tìm người. Phùng Phong huấn luyện quân sự sinh hoạt trở nên bình tĩnh rất nhiều, thậm chí bởi vì hắn khẩu suất ồn ồn, để cho Hứa Hiểu Lâm đối với hắn ấn tượng vô cùng không tốt. Buổi tối hoạt động khóa cũng lại không có điểm qua hắn tên. Nhoáng một cái 5 ngày đi qua, lại là một ngày chạm vào tối. Miêu Chiêm Phong mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, lớn tiếng hô, tụ tập. Trên mặt mọi người mừng rỡ mắt trần có thể thấy, tiếng nói vừa dứt liền bắt đầu chạy, không có 10 giây liền tụ tập hoàn tất. So vừa rồi lúc huấn luyện chạy còn nhanh. Trên mặt của bọn hắn hiện ra vẻ bề bại, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống, ướt đẫm y phục của bọn hắn. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại lập lòe hưng phấn cùng chờ mong. Đương nhiên là bởi vì, này đáng chết một ngày rốt cuộc phải kết thúc. Mặc dù trải qua mấy ngày, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình tố chất thân thể tăng lên không ít. Nhưng giáo quan mỗi lần đều ác hung ác gây khó dễ, bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Bọn hắn thích đứng một điểm, ngày thứ hai huấn luyện liền sẽ tăng thêm một điểm, khiến cho bọn hắn khổ không thể tả. Mỗi ngày ba ngày thời gian đều ở trong lòng đếm lấy giây trải qua. Buổi tối lại đến hoạt động trên lớp bù bù. Hôm nay bọn hắn vốn đang cho là lại muốn mấy cái mấy chục giây, không nghĩ tới kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên. Học sinh kinh hỉ, đại khái chính là lao sư đột nhiên xuất hiện sớm tan học cả. Chương 179, huấn luyện tiến vào giai đoạn tiếp theo, chẳng lẽ là hoang dã cầu sinh? Chương 179, huấn luyện tiến vào giai đoạn tiếp theo, chẳng lẽ là hoang dã cầu sinh? Miêu Chiêm Phong nhìn xem trước mặt, những thứ này hắn mang theo 5 ngày nửa học sinh, cũng vô cùng cảm khái. 5 ngày nửa thời gian rất ngắn, nhưng phối hợp huấn luyện cường độ cao, cũng đầy đủ để cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt. Hắn xem như huấn luyện viên của bọn hắn, xem như người đứng xem, cảm thụ rõ ràng nhất. Từng cái một, từ lúc mới bắt đầu vai không thể khiêng, tay không thể chọn, đã biến thành bây giờ bộ dạng này kiên nhẫn bộ dáng. Có người ngay cả cơ bắp đều luyện được. Liên Miêu Chiêm Phong đều là bọn hắn trưởng thành cảm thấy kinh hãi. Không uổng phí bọn hắn tốn thời gian 2 tháng, từng chút bố trí xong gần linh đại trận. Lại càng không uổng phí Trương đạo trưởng tự mình đến đây, âm thầm làm đại trận bổ sung linh lực dụng tâm lương khổ. Trong mấy ngày này, địa phương khác cũng chuyển tới có người đốn ngộ tin tức. Quả nhiên, người trẻ tuổi mới là bọn hắn Hoa Quốc tương lai. Miêu Chiêm Phong nghĩ đến những thứ này, liền không nhịn được cảm xúc bành trướng. Dưới mắt, toàn lớp 33 người, cách siêu phàm nhập môn chỉ kém một cơ hội. Thiên phú yếu một ít, cũng chỉ là đuổi đi lên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói, bọn hắn ngoại trừ không có ý điều động linh lực, cùng bình thường siêu phàm giả không có gì khác biệt. Mới nhập môn là thực lực bọn hắn để thăng nhanh nhất giai đoạn. Sau đó chính là buồn vẻ lại nhàm chán dài dằng dặc tu hành. Bây giờ là thời điểm kiểm nghiệm học tập của bọn hắn thành quả. Miêu Chiêm Phong nhắm mắt thở ra một hơi, lúc mở ra lần nữa, trong mắt nhiều chút tâm tình phức tạp. Hắn đè xuống trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm khái, cao giọng mở miệng nói, "Từ ngày mai trở đi, ta sẽ không còn mang theo các ngươi tiến hành huấn luyện, các vị, chúng ta nên nói gặp lại." Phía dưới đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tiếp đó đột nhiên bộc phát kịch liệt tiếng thảo luận. Cũng không phải đối với giáo quan lưu luyến không rời. Nói nhảm, loại này ma quỷ giáo quan, bọn hắn ba không thể sớm một chút thoát khỏi. Ai nghĩ mỗi ngày dựa vào tôn nghiêm chống đỡ, không thứ nhất đổ xuống a. Nhưng càng nhiều là đối với tương lai mê mang. Bãi bỏ. Huấn luyện quân sự không phải có 15 ngày sao, bây giờ mới qua 13, chúng ta sau đó muốn làm gì? Mặc kệ nó, ngược lại ta là không muốn tiếp tục đi xuống. Không tệ. Loại này lên được so gà sớm, ngủ được so cẩu mượn, so con lửa còn mệt hơn sinh hoạt người nào thích qua ai qua. Là cái này lý không tệ, nhưng không nốc đủ 15 ngày, chúng ta học phần làm sao bây giờ? Yên tĩnh. Miêu Chiêm Phong lần nữa lên giọng. Ma quỷ giáo quan ánh mắt vẫn rất có lực uy hiếp, trong đám người bạo động im bặt mà dừng. Miêu Chiêm Phong thái dương hung hăng giật giật, bị 30 mấy con vịt làm cho não nhân đau. Vừa rồi cảm khái cũng bị tiêu mà không còn một mảnh. Hắn liền không nên đối với bọn này không có tim không có phổi ra hỏa, có chỗ chờ mong. Hắn chỉ nói là muốn đi, nhưng người còn chưa đi sao? Đám tiểu tử này thích đứng đến nhanh như vậy. Bọn người nhóm an tính lại, hắn mới tiếp tục nói, tin tưởng trường học tại ngay từ đầu liền để các ngươi chuẩn bị xong đủ loại sinh tồn vật tư cùng thám hiểm thiết bị. Các ngươi hôm nay sau khi trở về liền có thể đem đồ vật lật ra tới. Đám người dương mắt mà nhìn qua Miêu Chiêm Phong biểu lộ từ nghi hoặc biến thành mừng rỡ. Quả thật có chuyện này. Lúc đó bọn hắn đều tại đoán lần này huấn luyện quân sự là giã ngoại thám hiểm, hấp tấp chuẩn bị rất nhiều thứ. Kết quả đến bây giờ trên đều không dùng. Đồ vật trồng chất tại trong lều vải còn ảnh hưởng nội vụ cho điểm. Bây giờ cuối cùng có thể dùng sao? Sau cái kia hoạt động ăn bài là bọn hắn nghĩ cái kia a. Đám người mặt mũi tràn đầy kích động. Miêu Chiêm Phong lời nói kế tiếp càng làm cho bọn hắn thần sắc phấn chấn. Hắn nói, tiếp xuống 10 ngày, các ngươi đều phải dựa vào mang tới công cụ tại chúng ta sau lưng trong rừng rậm sinh tồn tiếp. Hảo a, là dã ngoại thám hiểm, là hoang dã cầu sinh. Đây mới là bọn hắn ban đầu trong tưởng tượng huấn luyện quân sự. Cơ hồ không có người bất kỳ nghi ngờ nào, đám người toàn bộ đều đón nhận sự an bài này. Nhìn xem 30 mấy người biểu tình nhao nhao muốn thử, Miêu Chiêm Phong không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Thừa dịp đám người lý trí còn không có phiêu quá xa, hắn nhanh lên đem sau cùng chú ý hạng mục nói xong, không có mang nhất thiết phải thiết bị, có thể ngày mai đi vật tư điểm tìm chuyên môn lao sư cầm. Mặc dù tìm tòi khu vực sắp đặt nhiều chỗ cấp cứu điểm, an toàn có bảo đảm, nhưng đại gia vẫn là chú ý một chút, không nên cậy mạnh buổi sáng ngày mai 6:30, các ngươi lúc xuống xe khối kia đất chống gặp. Như vậy là đủ rồi. Còn lại chuyện, đợi ngày mai đến hiện trường, bọn hắn tự nhiên sẽ biết. Miêu Chiêm Phong xác nhận chính mình không có bỏ sót bất cứ chuyện gì, nhanh chóng tuyên bố giải tán. Để cho bọn này tâm không biết bay đi đâu rồi học sinh, cách hắn xa xa, tránh khỏi chọc tức lấy hắn. Cảm tạ giáo quan gặp lại. Đám người trăm miệng một lời. Cái này đoán chừng là bọn hắn kêu, chân thật nhất tâm thực lòng một lần. Sau đó, bọn hắn liền hoan tiên hỉ địa nháo đằng, hấp tấp chạy về thu dọn đồ đạc. Giã ngoại sinh tồn, chỉ là muốn sống sót 10 ngày còn không dễ dàng. Huống chi trong tay bọn họ có nhiều như vậy cầu sinh thiết bị, loại sách tay lều vải, xẻng công binh, dao gọt trái cây. Đám người càng nghĩ trong lòng càng đẹp tư tư. Bọn hắn thậm chí có thể sống được vô cùng thoải mái. Đối với bọn hắn tới nói, nhiều người giã ngoại sinh tồn không phải nguy hiểm gì khó làm chuyện, ngược lại là một hồi mới lạ vô cùng thể nghiệm. Thời gian đang lúc mọi người hưng phấn cùng trong sự kích động, rất nhanh tới ngày thứ hai. Phùng Phong rất sớm đã dậy rồi, chờ đến chỗ cần đến mới phát hiện, so với bọn hắn dậy sớm nhân lại có người ở. Chờ Phùng Phong cùng bạn bè cùng phòng đến lúc đó, hai cái thao trường lớn trên đất trống đã sớm đầy áp người. Cả kinh Phùng Phong phía dưới ba đều phải đi trên mặt đất. Phải biết, tụ tập thời gian không phải 8:30, cũng không phải 7:30, mà là 6:30. Hắn bị Mạch Hiên hai người lôi kéo, rất sớm đã dậy rồi, bây giờ đoán chừng vừa mới 6 giờ. Cái kia trước mặt những người này là mấy điểm lên. Bọn hắn dậy sớm như thế, là muốn nhìn rạng sáng 4 giờ đại hưng uy lĩnh. Xuyên thẳng qua tại trong đám người, Phùng Phong mới chính thức cảm nhận được bọn hắn lần quân huấn này đến cùng tới bao nhiêu người. Bình thường tất cả mọi người mệt mỏi muốn chết, thời gian rảnh toàn ở trong lều vải trải qua, cơ bản không ra lắc. Hắn cũng liền ban đầu biết cái khái niệm. Thẳng đến trông thấy cái này so với trên mặt đất con kiến còn nhiều đầu người đến, hắn mới có rõ ràng thực cảm giác. Thì ra, 5 cái trường học, 2 cái niên cấp học sinh nhân số, là nhiều như vậy. Lao tứ ngươi mau nhìn, bên kia lại tới một lớp. Phùng Phong theo Kim Thế Nhạc tay chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên lại nhìn thấy một đội chỉnh chỉnh tề tề đi tới lớp học đội ngũ. Nhìn quần áo màu sắc, là Minh Châu đại học người. Đối phương cùng bọn hắn loại này tự do hành động người khác biệt, lộ ra càng có trật tự, cũng đem cái này chỗ lộ ra càng thêm chen chúc. Kim Thế Nhạc thấy lưu lưới, trường học cùng giáo quan bọn hắn là nghĩ tới chúng ta dùng thời gian 10 ngày ở bên trong thiết lập một cái cỡ nhỏ thôn sống sao? Nhiều người như vậy, sau khi tiến vào mảnh đất kia cũng không thể tính toán hoang dã, còn thế nào hoang dã cầu sinh? Hy vọng các giáo quan vòng khu vực đủ lớn a. Chương 180, không, là tuyệt địa cầu sinh. Chương 180, không, là tuyệt địa cầu sinh. Đâu chỉ, nói không chừng chúng ta ngay cả trấn đều có thể xây đi ra. Mạch Hiên lời thề son sắt. Sau đó, ba người cùng một chỗ cười ha ha. Mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng xem như vừa đi qua thi đại học ma luyện sinh viên, trí nhớ cùng năng lực động thủ vẫn còn thời kỳ đỉnh phong. Thật cho bọn hắn thời gian, xây một cái không đề cập tới thành thị kế hoạch các loại, đặc biệt kiến thức chuyên nghiệp cổ đại thôn trấn, chắc chắn không thành vấn đề. Mang tung tăng tâm tình chờ đợi nửa giờ, tất cả mọi người cuối cùng đến đủ. Bởi vì đối với đó sau hoạt động tràn ngập chờ mong, liền bị trễ người cũng không có. Năm cái trường học học sinh ở giữa theo trình tự tách ra, đứng thành chỉnh chỉnh tề tề mỗi khối lập phương. Theo thứ tự là Thanh Đại, Kinh Đại, Hàng Lớn, Quỳnh Tuyên Đại học, Minh Châu Học viện. Khác biệt trường học trang phục màu sắc có điều khác biệt, vô cùng dễ dàng phân biệt. Trong đó, vào rừng miệng ngay tại Thanh Đại đội ngũ bên trái. Đoán chừng một hồi liền là từ bọn hắn bên kia bắt đầu chuẩn bị vào rừng. Mạch Hiên nhịn không được vì an bài trình tự phàn nàn, vì cái gì liền loại thời điểm này, cũng là Thanh Đại xếp số 1. Bọn hắn Kinh Đại cũng không kém được không? Rõ ràng là sánh vai cùng hai chỗ trường học, bọn hắn không hiểu thấu lăn lộn cái vạn năm láo nhị cảm giác. Đáng tiếc Phùng Phong cũng không có an ủi hắn, ít nhất điểm lời nói a, nghiêm túc nghe, lãnh đạo muốn giảng lời nói. Bọn hắn hôm nay còn không biết muốn làm thứ gì, cũng đừng chú ý một chút hỗn tạp chuyện nhỏ. Phía trước nhất, không biết lúc nào tạm thời dựng cái lãnh thượng đài. Đi học trong trường mỗi học kỳ phá lệ sẽ lúc, lãnh đạo nói chuyện loại kia đài cao. Đường Vinh Phát nâng cao hơi hơi phát tướng bụng, đi tới trên đài. Hắn giữ lại đầu đình, cơ thể đã bắt đầu trung niên mập ra. Nhưng từ trong hắn cặp kia vẫn như cũ sắc bén ánh mắt, vẫn như cũ có thể xem xuất thân vị quân nhân khí chất. Đường Vinh Phát thử một chút mị rộ phồn, bảo đảm thanh âm của mình có thể để cho 5 cái trường học học sinh đều nghe đài đến. Hắn còn là lần đầu tiên chủ trì loại này quy mô hội nghị. Mặc dù rất nhiều người cũng không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là cười, "Các vị buổi sáng tốt lành, ta là Phi Hổ sư phó sư trưởng Đường Vinh Phát, cũng coi như là các ngươi giáo quan trưởng quan dưới đài đã bắt đầu hành động." "Phó sư trưởng?" Bọn hắn thế mà gặp được phó sư trưởng? Đây không phải huấn luyện quân sự sao? Thế mà long trọng như vậy, liền phó sư trưởng đều tới. Mặc dù bọn hắn mấy ngày nay cũng nhìn được rất nhiều bộ đội con em, nhưng cũng không nghĩ lại rốt cuộc có bao nhiêu người. Sẽ không phải có một sư a? Chẳng lẽ còn có càng nhiều? Nghĩ tới đây, có người chân đã mềm nhũn. Mấy người bọn hắn tháng trước tiến trường thi lúc, chiến trận đều không bây giờ lớn. Lần này, bọn hắn đơn giản đem trên đài người nói lời, trở thành khuôn vàng thước ngọc. Đây chính là phó sư trưởng nói lời, nhất định muốn nghiêm túc nghe. Bất quá, Đường Vinh Phát nói đổ vật liền tương đối buồn tẻ nhàm chán. Cũng là một chút bọn hắn từ tiểu nghe được lớn, để cho bọn hắn chú ý an toàn quy tắc. Đường Vinh Phát lấy ra chuẩn bị xong bản thảo chiếu vào niệm, chắc hẳn tất cả mọi người hiểu rõ đại khái. Sau đó, chúng ta sẽ tại sau lưng mảnh này gọi là Thanh Tùng Phong khu rừng, sinh hoạt 10 ngày. Trước đó, các ngươi nhất định phải chú ý đại khái nói chính là giới thiệu lần này dã ngoại sinh tồn cụ thể an bài. Trọng yếu nhất chính là cấm bọn hắn mang bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào cùng lót dạ đồ ăn đi vào, chỉ có thể mang công cụ. Trình thể nói chuyện chỉ là so với trước kia lãnh đạo, sẽ càng thêm cứng nhắc, càng thêm ngắn gọn. Cũng không có tùy thời xen kẽ canh gà. Mang theo một cố quân đội đi ra ngoài giả dặn. Tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, hoang dã cầu sinh mang khẩu phần lương thực, không được hay sao nghỉ phép. Điểm ấy tại bọn hắn trước khi đến, lão sư cùng phụ đạo viên cũng nhắc nhở qua. Chỉ cần chuẩn bị công cụ, không cần chuẩn bị thức ăn gì. Bọn hắn đều hiểu. Bất quá, Đường Vinh Phát cũng không có sách, hoặc cô yêu cầu. Cái kia đoán chừng chính là không có yêu cầu, cái gì đều có thể mang. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, chuyển một đài máy giặt đi vào đều được. Đương nhiên, trong rừng rậm không có ổn định nguồn điện. Bọn hắn tối đa chỉ có thể mang dùng tin khu động mini bản tiến tiểu công cụ. Nhưng mà chỉ cần có hỏa, bọn hắn liền có thể đánh đâu thằng đó. Trong mắt mọi người dã tâm bừng bừng. Tiếp đó, trên đài Đường Vinh Phát đột nhiên ha ha cười hai tiếng, cười ra đầu run lên. Quả nhiên, hắn phía dưới đột nhiên ném ra một cái quả bom nặng ký. Lần này hoạt động, mỗi người trên thân đều sẽ có 10 đầu mệnh. Cả trang trò chơi chỉ có 10 ngày, hy vọng đại gia không cần liền 10 đầu mệnh đều không đủ dùng, bị nhấc lên đào thải ra khỏi cụm. Hắn bình tĩnh phun ra đả thương người, cái kia cũng quá mất mặt. Toàn trường người cũng giống như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ. Mệnh, cái gì mệnh? Là bọn hắn nghe lầm. Bọn hắn huấn luyện kế tiếp nội dung không phải hoang dã cầu sinh sao? Làm sao còn có đào thải cơ chế? Tiếp đó lại tại trong người bên cạnh đồng dạng ánh mắt khiếp sợ, xác nhận tin tức tính chân thực. Không chờ bọn hắn suy nghĩ lung tung, Đường Vinh Phát tiếp tục nói. Hắn giống như là mới nhớ, vỗ đầu một cái, "Đúng, các ngươi còn không biết quy tắc trò chơi a. Kế tiếp liền để ta giới thiệu sơ lược một chút, sau đó cũng có huấn luyện viên và lão sư sẽ tự mình cho các ngươi bổ sung quy tắc. Trên đài thực hành sau trận đấu tích phân chế, trên người các ngươi mỗi một cái mạng, đổi qua đổi lại cũng là 1 vạn tích phân, vô cùng cao. Các ngươi mỗi bảo lưu lại tới một cái mạng, liền sẽ cho các ngươi trường học bảo tồn 1 vạn tích phân. Đồng dạng, khi các ngươi đào thải người khác, cũng có thể vì trường học các ngươi cướp đoạt đến 1 vạn tích phân." Đường Vinh Phát giống như là không nhìn thấy dưới đài gặp quỷ tầm thường phản ứng. Một mặt chờ mong, không biết 10 ngày sau, cái trường học nào lấy được tích phân nhiều nhất. Tiếng nói rơi xuống, dưới đài lặng ngắt như tờ. Đám người bây giờ chấn kinh đến nói không nên lời bất kỳ lời nói. Hợp lấy là tuyệt địa cuộc chiến sống còn đúng không? Phùng Phong trong đầu cũng là trống rỗng, đang cố gắng tiêu hóa Đường Vinh Phát lời nói. Đột nhiên, hắn phát giác được một tia nguy cơ, thân thể bén nhạy mà hướng về bên cạnh một bên. Ba. Thanh thúy nhục thể đập âm thanh truyền đến, nhưng không phải Phùng Phong. Phùng Phong mắt nhìn đánh người Kim Thế Nhạc lại nhìn mắt không hiểu bị đánh sau, đồng dạng ngậm bứt mạch hiên. Tất cả cảm xúc hóa thành nồng nặc im lặng, ngươi đang làm gì? Kim Thế Nhạc một mặt mộng ảo mà vớt ve chính mình đánh người tay, muốn xác định chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Thật sự là, hắn nghe được tin tức quá không thực tế. Bọn hắn nơi này chính là có gần tới 10 vạn sinh viên, bên trong không thiếu đủ loại học bá cao tài sinh. Trường học cùng quan phương đem bọn hắn gom lại loại này rừng núi hoang vắng, chính là vì làm cuộc chiến sống còn. Hơn nữa còn dài đến 10 ngày. Trong thời gian này phàm là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. 3. Mạnh Hiên chiếu vào mình bị đánh vị trí, hướng Kim Thế Nhạc đánh trở về, đem đối phương một cái tát đánh về thực tế. Hắn hướng Kim Thế Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại xác định sao? Kim Thế Nhạc che lấy cánh tay rưng rưng gật đầu, xác định. Phùng Phong cảm thấy mình bây giờ biểu lộ chắc chắn rất giống chảy mồ hôi đậu nành. Hắn thực sự là muốn bị chính mình tên dở hơi bạn cùng phòng khí cười. Hắn thúc giục, các ngươi đừng làm rộn, nghiêm túc nghe. Chương 281, Phù Thiếu Minh cũng muốn cùng đi. Chương 281, Phù Thiếu Minh cũng muốn cùng đi đương nhiên. Đây là bọn hắn ngay từ đầu ý nghĩ. Chờ viễn cảnh chính thức thường trú. Đi vào người mới biết, lần này viễn cảnh thăng cấp sau, độ khó có cỡ nào biến thái. Vô cùng vô tận ma vật, phản phất đụng một cái liền bể ra dọn dân chúng. Đừng nói đạt tới thông quan điều kiện, dẫn dắt dân chúng sống sót 3 năm. Phần lớn người liền năm thứ nhất đều sống không qua đi. Đừng nói bảo hộ dân chúng, có thể giữ được hay không cái mạng nhỏ của mình cũng là cái vấn đề. Phùng Phong trước đó không lâu cũng đi thử. Đi vào thời điểm lòng tin tràn đầy. Ở lại bên trong nửa năm không đến, cũng bởi vì toàn diện bị đá ra huyễn cảnh. Kích thích hắn bây giờ còn không dám tới gần vấn đạo biển. Đó cũng là Phùng Phong lần thứ nhất cảm nhận được ngạt thở một dạng cảm giác tuyệt vọng, cùng mình người mang vĩ lực cũng không có thể ra sức đau đớn. Bây giờ hội trưởng lại còn nói. Loại tình huống kia. Hội buông xuống đến thực tế. Phùng Phong lưng phát lạnh, không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhậm Minh còn lại không đủ, giương mắt sau tiếp tục cầm bút phê chữa Lâm Uyển Nhi báo cáo. ngươi không ngại suy nghĩ một chút, nếu như nửa ngày thảm án không có chúng ta ẩn giả hội, không có siêu phàm khôi phục, Lam Tinh lại là kết cục gì? Nửa ngày thảm án, không phải là bởi vì siêu phàm khôi phục mới xuất hiện. Phùng Phong miệng há đóng mở hợp, không phát ra thanh âm nào. Phần lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi. Hội trưởng ngài nói là, coi như không có linh khí khôi phục, quỷ vực cũng sẽ ở lúc kia bùng xuống. Ai biết được? Nhậm Minh cũng không ngẩng đầu lên. Phùng Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là chính mình hiểu sai, may mắn. Thảm án có thể sẽ sớm, cũng có thể là thay đổi bùng xuống địa điểm, cũng có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Nhậm Minh liên tiếp nói mấy cái khả năng. Bất quá, chắc chắn sẽ không bởi vì siêu phàm không có khôi phục mà tiêu thất. Phùng Phong hô hấp trì trệ, kém chút đem trong tay góc bàn bóp nát. Nhậm Minh đem phê chữa tốt báo cáo thả xuống, không chút nào giống như là mới vừa bỏ xuống một cái quả bom nặng ký. Âm thanh lộ ra một loại không sóng tàn nhẫn. Tiểu hài tử ưa thích đem con kiến đặt ở trong nước trên tảng đá, thấy bọn nó dây rủa chết chìm thảm trạng. Nguyên nhân gây ra không phải là con kiến hôm nay nhiều rời một khối đường, chỉ là trùng hợp bọn chúng bị phát hiện mà thôi. Sai lầm của bọn hắn không phải không nên ở nơi đó xây tổ, bọn chúng duy nhất sai chính là nhỏ yếu. Nhậm Minh ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Phong, ánh mắt giống như là muốn đem đáy lòng người bí mật xuyên thủng. Ngươi hiểu chưa? Phùng Phong phía dưới ý thức lui về sau, kém chút một đầu ngã xuống đất, chống đất tay dùng sức đến trắng bệnh. Nhậm Minh không có nhìn chăm chú đối phương quá lâu. Trường học các ngươi còn có việc a, không nên trì hoãn. Phùng Phong hồn hồn ngạc ngạc gật đầu, lảo đảo ra cửa. Những lời này cho hắn rung động quá lớn, hắn còn muốn trở về thật tốt tiêu hóa một chút. Bởi vì cùng Nhậm Minh nói chuyện, Phùng Phong ra tổng bộ sau, không có trước tiên trở về ký túc xá, mà là tùy ý tìm một cái phương hướng, ở bên ngoài chẳng có mục đích du đãng. Từ Thanh Xuân sân trường một đường đi dạo đến náo nhiệt phố buôn bán. Dọc theo đường đi, hắn đều một mặt hoảng hốt. Liên chính hắn cũng không biết mình tại nghĩ cái gì, nghĩ hội trưởng lời nói đúng sai, nghĩ chính mình có nên hay không hỏi ra vấn đề này. Thẳng đến cuối cùng, hắn chỉ muốn hiểu rồi một sự kiện. Trước đây bị hội trưởng cứu được sau đó, hắn dáng mặt dạn mày dày đi lên tự tiến cử. Thật sự dũng. Một mực đi dạo đến mới vừa lên đèn, Phùng Phong mới chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình. Tính toán, Phùng Phong hai tay ôm ở gáy, tiếp tục hướng phía trước đi. Có hội trưởng tại, chính mình cũng không phải cái gì, có thể thay đổi thời cuộc đại nhân vật. Cũng là ẩn giả hội nhân, hội trưởng muốn hắn làm cái gì hắn liền làm. Phùng Phong tra xét một mắt trong túi đựng đồ hộp gỗ tử đàn tử. Vẫn là trước tiên đem lực chú ý đặt ở khẩn yếu nhất nhiệm vụ trên thân, a chờ Phùng Phong chỉnh lý tốt chỗ dạng, trở lại ký túc xá lúc. Trời đã tối đen. Ta trở về, Phùng Phong đem áo khoác cởi, bỏ vào chính mình cái ghế trên chỗ dựa lưng. A, mệt chết ta. Phùng Phong ngồi phịch ở trên ghế, một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Nha, chúng ta người bận rộn trở về. Mạch Hiên nhét quần áo động tác dừng lại, hướng về Phùng Phong phương hướng liếc mắt nhìn. Lão nhị ở bên trong tắm rửa, ngươi muốn dùng nhà vệ sinh trước chờ một chút. Phùng Phong dựng lên một cái ok thủ thế. Hôm nay đi một ngày, tâm tính còn nhận lấy đả kích, bây giờ đã không còn khí lực nói chuyện. Nhưng chú ý tới Mạch Hiên động tác sau, Phùng Phong lại nhiều lần nhìn chừng mấy lần. Xác định đối phương hướng về trong dương hành lý nhét chính là ngăn tay, không phải áo ngủ. Giữa mùa đông ngươi mang cái gì quần áo đâu? Hơn nữa ngươi sáng sớm không phải thu thập xong sao? Cái này A Mạch Hiên động tác trên tay không ngừng, vừa mới tiếp vào tiểu đạo tin tức, Ly Sơn gần nhất nhiệt độ rất cao, ta mang một ít ngắn tay để phòng bạn nhất đi. Ngược lại cũng chiếm không được bao lớn vị trí. Phùng Phong muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ của mình, vẫn là đem lời nuốt trở vào. Kìa tốt ta ngược lại thật ra cảm thấy, vốn là Ly Sơn liền rất nguy hiểm, bây giờ thời tiết còn khác thường, vẫn là ở tại trường học tốt hơn. Gặp Phùng Phong một bộ lo lắng rất nhiều dáng vẻ, Mạch Hiên có chút buồn cười. Thôi đi, mới tháng 11 sơ, nhiệt độ ấm lại điểm quá bình thường. Ngươi bây giờ giống như xã hội phong kiến dân chúng, trông thấy cái gì xét đánh trời mưa, giống như là thiên cả mị xạ tổ hệ giả tổ tức giận, thật buồn cười ha ha ha. Hảo tâm nhắc nhở đổi lấy một trận chế giễu. Phùng Phong mục lấy khuôn mặt, cầm quần áo che ở trên mặt bù. Tốt, không nghe bạn cùng phòng lời ăn thiệt thòi ở trước mắt, chờ gặp phải nguy hiểm, mình tuyệt đối chạy phía trước nhất, không để đối phương gọi ba tiếng ba ba không quay đầu lại cái chủng loại kia. Cùng cụ một tiếng, cửa túc xá mở. Phù Thiếu Minh lên tiếng chào hỏi. Chào buổi tối. Lão Tam, ngươi tại sao trở lại? Phùng Phong từ trên ghế ngồi xuống, vừa kinh ngạc lại nghi hoặc. Không phải nói đêm nay ở sân thượng sao? Phù Thiếu Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Kế hoạch có biến, ta cũng không muốn mỗi ngày không đuổi kịp đi Ly Sơn xe, chỉ có thể trở về ngủ bù rồi Ly Sơn. Ngươi cũng muốn đi? Phùng Phong âm thanh không khỏi cất cao. Ý thức được chính mình thất thố sau, che giấu tính chất hò khan hai tiếng. Như thế nào lại xuất phát một ngày trước mới quyết định? Cũng quá đột nhiên. Giống như các ngươi nói, đoàn phiếu tiện nghi đi. Phù Thiếu Minh không cảm thấy chỗ nào không đúng, vừa nói vừa chính mình gật đầu. Ân, ta đi ra ngoài vừa vặn gặp được đạo sư, hắn nghe nói có loại hoạt động này sau, lập tức tìm trường học đem chúng ta chuyên nghiệp tên tăng thêm. Dù sao kinh thị gần nhất thời tiết không tốt, liền một vì sao cũng không thấy, bằng không thì đi ra xem một chút. Mạch Hiên không khỏi thở dài, chuyên nghiệp ít người chính là hảo, muốn làm cái gì hoạt động nói làm liền làm. Vùng Phong biểu lộ phức tạp, các ngươi đạo sư quyền lợi vẫn còn lớn. Phù Thiếu Minh tán đồng gật đầu. Đúng, hắn là phó hiệu trưởng. Mạch Hiên cùng Phùng Phong ô quyền, thật xin lỗi, là chúng ta là quyền. Không thể trêu vào. Loại thủ đoạn này bọn hắn không học được. Ngày thứ hai, ký túc xá bốn người phân sóng bên trên trường học tiếp dẫn bất. Ngoài cửa sổ xe, hai bên cảnh sát phi tốc lui lại. Mạch Hiên đột nhiên cảm khái và phần. Tưởng tượng lần trước ra trường học, chúng ta vẫn là đi Thanh Tùng Phong chương 282, đến Huyền Châu thành phố, còn lại sao cũng tại chương 282, đến Huyền Châu thành phố, còn lại sao cũng tại cảm tạ, ngươi cũng đừng nâng lên lần. Kim Thế Nhạc mau chóng ngừng lại. Qua lâu như vậy, hắn hậu di chứng còn chưa tốt toàn bộ. Trông thấy cỡ lớn bụi cỏ, luôn cảm thấy bên trong hội khoan một nhân đi ra. Mạch Hiên cũng bị khơi gợi lên hồi ức không tốt. Chỉ một thoáng, trong lòng đối với lần này xuất hành chờ mong, biến mất không còn một mảnh. Hắn trầm thống nói, thật vất vả lại ra lội cửa trường, ngươi có thể hay không khỏi phải nói mất hứng chuyện. Ta cũng không muốn, đầu óc không nghe ta sai sự a. Kim Thế Nhạc trong lòng có sự cảm thông. Phùng Phong buồn cười nhìn xem hai người bọn họ. Có bọn hắn tại, dọc theo đường đi sợ là cũng sẽ không cô đơn. Một ngày thời gian trôi qua, Phùng Phong một đoàn người cũng đến mục đích cuối cùng nhất địa, Huyền Châu thị. Cũng là tối tới gần Ly Sơn thành phố du lịch. Mặc dù là cái tam tuyến thành nhỏ, lui tới du lịch du khách lại rất nhiều. Đây chính là Thủy Hoàng đế Mị Lực A vừa mới xuống xe, Phùng Phong bọn hắn liền bị tiếp nhập một tòa đơn độc cao ốc. Trường học tổ chức đoàn mua phiếu, dĩ nhiên không phải thông thường lữ hành đoàn. Vì để tránh cho một chút không cần thiết nguy hiểm, tại Ly Sơn hoạt động trong vòng vài ngày, tòa cao ốc này đều chỉ có tất cả trường học học sinh, bảo an nghiêm mật. Gian phòng là phòng 4 người. Vừa vặn Phùng Phong ký túc xá toàn viên đều tới đông đủ, dứt khoát lại phân đến cùng một chỗ. Tạm thời đem đủ loại hành lý tán kiện chuyển vào gian phòng sau, đã qua giờ cơm trưa. Liên tiếp ngồi 6 giờ đường sắt cao tốc, tất cả mọi người có chút choáng. Liên dứt khoát cầm mang theo bên mình mì tôm chịu đựng một chút được. Ngược lại là Kim Thế Nhạc muốn đi phụ cận dạo chơi. Đúng lúc Phùng Phong cũng muốn ra ngoài điều nghiên địa hình. Hai người ăn nhịp với nhau, bỏ xuống Mạch Hiên cùng Phù Thiếu Minh ra cửa. Chờ thang máy lúc, hai người bọn hắn còn tại thảo luận chờ đợi cái nào. Đinh, cửa thang máy mở ra. Phùng Phong cùng trong thang máy hai người đối đầu, trong nháy mắt im lặng. Thế nào? Kim Thế Nhạc đi theo quay đầu. Nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất. Không hắn, trong thang máy là còn lại An Hòa Tiết nghi ngờ. Hai phương diện tướng mạo dò xét, giống như là bị định thân. Mắt thấy cửa thang máy lập tức sẽ khép lại, Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc nhanh chóng chen vào. Bốn người phân chạm tại thang máy đường chéo, giống như là cách một đầu ngân hà. Cửa thang máy đóng lại, chuyến về. Tiết nghi ngờ mới phản ứng được, giống như là gặp được quỷ. Các ngươi như thế nào cũng ở tại cái này? Kim Thế Nhạc cười nạo một tiếng. Sau đó nghĩ đến cái gì, hiếm thấy không có mắm nhân. Ân. Còn lại mắt nhìn trên thang máy duy nhất sáng lên lầu một tiêu chí. Các ngươi cũng là vừa tới, chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, chúng ta nếu không thì cùng một chỗ. Phùng Phong lắc đầu. Hay không? Tiết nghi ngờ nhướng mày, người khác muốn cùng chúng ta đi dạo, còn không có cơ hội đâu. Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc trầm mặc. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Cảm tạ, thanh bọn hắn không phải một thành viên trong đó. Đối thoại tiến hành không được, còn lại cũng chỉ có thể hậm hực im miệng. Chờ thang máy đến lầu một. Song phương tại cửa ra vào ăn ý mỗi người đi một ngả. Vắng hai bên hai con đường đi đến. Chờ đổi góc, cũng lại không nhìn thấy người phía sau ảnh. Kim Thế Nhạc trọng trọng thở ra một hơi. Nín chết ta. Cùng bọn hắn hai cái ở chung một chỗ, thực sự là toàn thân đều không được bình. Kim Thế Nhạc sờ lấy trên thân mới vừa lên nổi da gà. Thực sự là kỳ quái, đi như thế nào cái nào đều có thể gặp phải bọn hắn. Phùng Phong đồng dạng là nhẹ nhàng thở ra. Gặp Kim Thế Nhạc phản ứng so với hắn còn lớn, không khỏi buồn cười. Chân dài trên người bọn họ, chúng ta còn có thể quyết định đối phương xuất hiện ở đâu hay sao? Kim Thế Nhạc trầm thống lau mặt. Còn tưởng rằng chạy tới Tây Đô, cuối cùng có thể tránh thoát bọn hắn kết quả, là hắn mơ mộng quá rồi. Hắn sám hối. Kim Thế Nhạc chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nếu như ta làm sai chuyện gì, pháp luật có thể trừng phạt ta, mà không phải để cho ta ra một cái môn còn có thể đụng tới hai người tới dạy vào ta. Khoảng cách huấn luyện quân sự đã qua gần tới 2 tháng. Còn lại danh tiếng không chỉ có không có qua, còn càng ngày càng vang dội. Đối phương mượn đợt thứ nhất huấn luyện quân sự thực chiến video để giành danh vọng, hoạt động mạnh ở các nơi thai hại tuyến đầu. Ở trên mạng nhân khí cực cao. Bọn hắn bọn này cướp còn lại cái nhân bảng cùng đội ngũ bảng đệ nhất nhân, tự nhiên là bị nhiều lần nghiền xác. Còn lại thực chiến video có nhiều bị tôn sùng, mấy người bọn hắn tranh luận liền lớn bấy nhiêu. Nhất là còn C đứng ở, Phùng Phong không muốn phát video, ba người khác cũng không vui công khai chính mình tranh tài sinh hoạt. Đối ngoại chỉ có còn lại trong thực chiến đại sát tứ phương video, cùng 9 vị trí đầu tiên cư cao không dưới tích phân. Phùng Phong bên này, chỉ có ngày đầu tiên cùng ngày cuối cùng, bọn hắn tiểu đội nhìn thấy nhân lúc lẻ tẻ mấy cái hình ảnh. Ngày thứ nhất bọn hắn bị những người khác đuổi đến chật vật chạy trốn. Ngày cuối cùng tình hình chiến đấu kịch liệt, mỗi người đều biểu hiện biết tròn biết méo. Ngược lại là Kim Thế Nhạc lỗ mãng mà từ trên cây nhảy xuống, thế gãy chân chuyện. Bị treo ở trên mạng hung hăng cười nạo một đợt. Nói tóm lại, bọn hắn đệ nhất, không có cách nào phục chúng. Có không ít còn lại fan hâm mộ tự xưng là chính nghĩa, ở trên mạng cùng trong cuộc sống hiện thực nhiều lần quấy rối bọn hắn, khiến cho bốn người phiền phức vô cùng. Về sau bởi vì hai phe trường học liền cách một đầu đường cái, xuất hành ăn cơm lúc nào cũng có thể đụng phải. Mỗi lần song phương chạm mặt bị người phát hiện sau, bọn hắn nói mỗi một câu nói, mỗi cái biểu lộ, đều sẽ bị cầm tới trên mạng làm mưu đồ lớn, một trận giải độc. Có trời mới biết mấy người bọn hắn học sinh, như thế nào so vong hồng còn có lời để độ. Còn lại nghĩ như thế nào bọn hắn không biết. Ngược lại Phùng Phong mấy người là sợ. Nhìn thấy còn lại hai người liền đi vòng. Thực sự không có cách nào cũng tận lực không nói lời nào, không làm biểu lộ. Dày vò đến Kim Thế Nhạc thậm chí ngay cả cửa trường đều không thể nào ra. Thật vất vả ra lội môn, vẫn là đụng phải chính mình không muốn gặp nhất chuyện. Kim Thế Nhạc hứng thú đều mài hết hơn phân nửa. Không phải đều gia nhập kia cái gì, thời gian huấn luyện rất căng sao? Hắn cái nào rút ra thời gian các nơi chạy? Kim Thế Nhạc liền không hiểu. Đáp ứng lưu lại phi hổ sư những học sinh khác. Cái nào không phải căn cứ trường học hai đầu chạy, đội vàng chân không chạm đất. Hết lần này tới lần khác còn lại còn có thể nhịn chút thời gian ở các nơi tuyến đầu cứu tế. Còn lúc nào cũng cùng bọn hắn mấy cái đủ vào. Kim Thế Nhạc trong miệng lẩm bẩm. Mỗi lần cứu tế chỉ ở một chỗ dừng lại 1-2 ngày, hắn thật có thể giúp đỡ được gì sao? Sẽ không phải là làm dáng một chút ta. Đừng nói lung tung. Phùng Phong nhanh chóng ngăn lại, là thật là giả, có tùy tùng của hắn nhìn chằm chằm, chúng ta cũng đừng quan tâm. Mặc kệ còn lại yên tâm nghĩ như thế nào, hắn chính xác làm chuyện tốt. Nên cho tôn trọng không nên bởi vì đối phương tiểu tâm tư, mà không cho. Luật việc làm không luật tâm. Một người có thể chứa cả một đời người tốt, vậy hắn chính là chính nhân quân tử. Phùng Phong cảnh cáo nói, ngươi nói thêm gì đi nữa, cẩn thận lại bị treo ở trên mạng đi. Kim Thế Nhạc nghẹn một cái. Lần trước là ngoài ý muốn. Ai biết thực sự có người đem hắn nhảy cây video phát đến trên mạng. Thanh chính mình là từ trong mười mấy người hổ khẩu chạy trốn. Tại đám kia không có tự mình trải qua huấn luyện thực chiến đáng sợ dân mạng trong mắt, cũng chỉ nhớ kỹ chính mình té gãy chân. Tính toán. Hắn không phải sợ, hắn là không cùng đối phương đồng dạng tính toán. Kim Thế Nhạc giận dữ đi lên phía trước. Phùng Phong quay đầu mắt nhìn không có một bóng người sau lưng, đáy mắt như có điều suy nghĩ. Đem còn lại hai người động tĩnh đi xuống. Chương 283, phố đồ cổ chuyến du lịch một ngày. Chương 283, phố đồ cổ chuyến du lịch một ngày. Sau khi ăn cơm chưa xong, Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc bất vội vã trở về, mà là rẽ trái rẽ phải sau, đi tới một đầu phố đồ cổ. Huyền tới gần Ly Sơn, Thủy Hoàng Lăng. Nơi đó được hoan nghênh nhất sinh ý, tự nhiên là đồ cổ, đồ cổ. Hai bên đường phố là đủ loại làm bằng gỗ giả cổ thức kiến trúc, liên biển quảng cáo đều quét lên một tầng màu đen. Cổ kính. Trên sạp hàng bày đầy đủ loại đồ cổ đồ vật, từ thanh đồng khí đến ngọc khí, rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Kim Thế Nhạc hít sâu một hơi. Không hổ là Tây Đô, liền phụ cận địa cấp thành thị, đều như thế có cổ vị. Đại giới là giá cả đắt đỏ. Liền bọn hắn giữa chưa ăn kia cái gì gà luộc. Lão bản càng muốn nói là dùng mấy triệu cổ pháp chế tạo, thu phí nhanh bắt kịp thành thị cấp 1. Kim Thế Nhạc không hề lo lắng buông tay, cao hứng liền tốt, nhân gia cũng muốn ăn cơm đi. Lão tứ ngươi tùy tiện đi dạo, hôm nay tiêu phí ta mời khách. Lần trước huấn luyện quân sự, biểu hiện của hắn phi thường tốt. Trong nhà hai cái lao đầu tử vừa cao hứng, cho hắn phát không thiếu tiền tiêu vặt. Hắn hiện tại là kim người giàu có Thế Nhạc. Nói xong, Kim Thế Nhạc không kịp chờ đợi đầu nhập chắc một sạp hàng ôm ấp hoài bão. Hắc hắc, nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn tới rồi. Phùng Phong còn tại quan sát chắc một vị du khách nước ngoài. Gặp Kim Thế Nhạc chạy nhanh chóng, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Hàng vỉa hè lão bản là quạt một cái cũ nát quạt hương bù. Gặp Phùng Phong hai người tới, ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hai vị soái ca, có muốn nhìn một chút hay không? Từ hai người quy củ động tác hòa thanh triệt trong ánh mắt, hắn một mắt liền có thể nhìn ra, đối phương là hai cái không có ra xã hội sinh viên. Lần này đoán chừng là tới gặp một chút việc đời. Lão bản ở trong lòng tiếng bật cười. Loại người tuổi trẻ này dễ lừa gặp nhất, tùy tiện dỗ dành, tháng này tiền ăn liền có. Nghĩ tới đây, lão bản thái độ hiển nhiên nhiệt tình. Hai vị tiểu ca tùy tiện nhìn, chúng ta bày ra đồ cổ, cũng là từ tổ tiên truyền xuống, tuyệt đối là chính phẩm. Gặp Kim Thế Nhạc đối với một cái chén cảm thấy hứng thú, lão bản hăng hái giới thiệu. Đây là Tây Chu Thanh Đồng khí, hoàng đế đã dùng qua chén rượu, bây giờ trên thị trường bảo tồn như thế hoàn hảo cũng không nhiều. Tháng trước đấu giá hội bên trong, loại này thanh đồng khí thế nhưng là bán dòng giá 3000 vạn. Nói tình trạng này, lão bản tiếc rẻ lắc đầu. Cái chén này vốn là một đôi, nếu có thể tìm được một cái khác, giá cả khẳng định không chỉ 3000 vạn. Kim Thế Nhạc nghe trận to hai mắt. Trong tay sờ lấy thanh đồng chén rượu tay run nhẹ nhẹ. Như vậy, nghe hắn hận không thể lập tức tập hợp đủ hai cái chén. Phùng Phong nghe Thái Dương run rẩy, thật như vậy đáng tiền, ngươi như thế nào đem hắn phóng trên sạp hàng bán? Lão bản cười hắc hắc, đây không phải muốn tìm người hữu duyên tập hợp đủ hai cái sao? Làm chúng ta người này, chính là tha ít mà tốt. Nếu như không thể được đến một đôi hoàn chỉnh cái chén, chúng ta tiếp nối a. Nhặt nhạnh chỗ tốt đi, liền đồ một cái tin thì có, không tin thì không. Phùng Phong im lặng. Chỗ chửi quá nhiều, hắn đều không biết từ chỗ nào chửi bậy. Ngay cả một cái lý do đều biên trăm ngàn chỗ hở, lão bản này còn nghĩ có thể đem đồ vật bán đi. Rất nhanh, Phùng Phong liền bị mất mặt. Kim Thế Nhạc động lòng, chủ động hỏi thăm, cái này thanh đồng chén rượu bao nhiêu tiền? Ân. Đây là Phùng Phong giật mình ánh mắt. Hắc hắc. Đây là lão bản tiện hề hề tiếng cười. Hắn rũi ra một cái tay. Soái ca cũng là cùng nó hữu duyên. Ta cũng sẽ không lấy nhiều tiền, chỉ cần số này. 5 vạn. Kim Thế Nhạc suy đoán nói. Lão bản thần bí lắc đầu. 50 vạn. Kim Thế Nhạc nhảy dựng lên, một tay lấy thanh đồng khí hất ra, phản phất nó là cái gì khoai lang bỏng tay. Ngươi đoạt tiền a? Kim Thế Nhạc giống to. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng không có tiền như vậy, căn bản không đủ hắn tại trong con đường này đi một vòng. Ai xoáy ca, đây chính là ngươi không đúng. Lão bản đau lòng nhức óc, đây chính là hàng thật giá thật Tây Chu thanh đồng khí, coi như 50 vạn bán cho ngươi, ngươi chuyển tay bán đi cũng là gấp mấy chục lần lợi nhuận. Có bao nhiêu sinh ý có thể có cao như vậy lợi nhuận? Thế nhưng là Kim Thế Nhạc có chút do dự. Lão bản tiếp tục thuyết phục, tận dụng thời cơ a xoáy ca. Phùng Phong nghe không nổi nữa. 1000 khối tiền, bán hay không? Kim Thế Nhạc ưa thích như vậy, mua một cái hàng mỹ nghệ trở về làm vật trang trí cũng thành. Lão bản che lấy trái tim. Tiểu bằng hữu ngươi cũng không nên tùy ý nói bừa, lão già ta trái tim không tốt. Sau đó khóc lóc om sòm chối, đem Phùng Phong xem như không khí. Tiếp tục cuốn lấy Kim Thế Nhạc mua xuống thanh đồng khí. Phùng Phong nhịn không được nâng chán. Lão bản có thể tại phố đồ cổ ngốc lâu như vậy, nhìn người ánh mắt đã sớm đã luyện thành. Căn bản muốn không ở trên người hắn lãng phí thời gian. Phùng Phong căn bản giúp không được gì. Nhưng 50 vạn mua kiện không biết thực hư cũ nát thanh đồng khí, nghĩ như thế nào cũng là cái thua thiệt. Gặp Kim Thế Nhạc thật có bị nói động dấu hiệu, Phùng Phong đã không muốn nói chuyện. tùy tiện, ngược lại không phải hoa tiền của hắn. Đột nhiên, Phùng Phong chú ý tới, bị Kim Thế Nhạc vứt xuống trên gian hàng thanh đồng khí, phía trên giống như có một hàng chữ nhỏ. Chắc lão bản còn đang không ngừng khuyên nhủ. 45 vạn là ta danh giới cuối cùng. Soái ca ngươi Kim Thế Nhạc còn bắt không được chủ ý lý trí cùng nhặt nhạnh chỗ tốt tâm, tại đụng vào nhau. Lão bản, Phùng Phong xách theo thanh đồng khí, đem chén rượu cái bậy mặt hướng đối phương. Ngươi nhìn đây là cái gì? Hai người tò mò nhìn sang, phía trên một cái hình tròn con dấu, là bốn chữ lớn, Hoa Quốc chế tạo. Lão bản đáp úng, cái này Kim Thế Nhạc lên cơn giận dữ, tốt, gian thương. Một cái công nghệ hiện đại phẩm, ngươi muốn bán ta 50 vạn. Hắn nắm lấy thanh đồng chén rượu, truy tại lão bản sau lưng chạy. Lão bản đã sớm chuẩn bị, chạy so Kim Thế Nhạc còn nhanh. Vừa chạy còn một bên hô, tin thì có, không tin thì không. Cái này không trách ta à? Ta nhổ vào. Kim Thế Nhạc hướng bóng lưng của hắn nhổ nước miếng. Cái gì Tây Chu, ta nhìn ngươi đây là đầu tuần a. Phùng Phong cứ như vậy ở bên cạnh, nhìn xem hai người bọn họ vây quanh sạp hàng vòng quanh, cười hết sức vui mừng. Hai người nhị nhân chuyện, còn dẫn tới không thiếu đào bảo du khách, phá lệ náo nhiệt. Phùng Phong đột nhiên chú ý tới mấy cái thân ảnh, là vừa rồi phố đổ cổ vào cửa mấy cái hắc bạch màu da người ngoại quốc. Đối phương cũng tại. Hơn nữa, Phùng Phong chú ý tới bọn hắn cùng người địa phương ở giữa khoảng cách. Đối phương ngay tại chỗ, giống như không thể nào được hoan nghênh. Đồ vật đương nhiên không có mua thành. Bất quá Kim Thế Nhạc không có suối quẩy, ngược lại càng thêm tràn ngập đấu trí. Thế tất yếu vào hôm nay lại đến một kiện đồ cổ thật, rửa sạch nhục nhã. Sức chiến đấu cũng là càng thêm dần dần trướng. Soái ca đến xem không? Hoàng đế Kim Quốc. Ha ha, hài hước. Tiểu ca, mãn thanh đồng bạc. Ngư bức, có thể sinh đồng tú đồng bạc. Một mặt nhìn mười mấy cái quầy hàng. Kim Thế Nhạc tâm, đã cùng trong tay hắn nhắc một túi đồ sắt thanh đồng khí một dạng lạnh. Lại là một cái quầy hàng. Chủ quán nhiệt tình đề cử nói, tiểu soái ca, ngươi nhìn lại một chút, cái này tuyệt đối là đại thần. Chương 284, các bạ bên trong quốc nghiên cứu khoa học đoàn đội chương 284. Cả ba bên trong quốc nghiên cứu khoa học đoàn đội Kim Thế Nhạc mặt không biểu tình, a dọc theo đường đi, hắn nghe được tuyệt đối so với hắn phía trước cộng lại cả một đời còn nhiều hơn. Kết quả tại chỗ vạch trần liền không dưới 5 cái. Hắn đã không phải là mới vừa vào phố đồ cổ, cái kia ngây thơ Kim Thế Nhạc. Chủ quán kiên nhẫn, tiếp tục chào hàng. Thật sự, hướng về bắc đi mấy chục cây số chính là Thủy Hoàng Đế mộ, còn có thể là giả hay sao? Vậy ngươi trộm mộ thời điểm không có thủy ngân trúng độc, thật đúng là mạng lớn. Kim Thế Nhạc lạnh như băng chửi bậy, chân lại thành thật mà đứng tại chỗ. Đừng nói, chắc đứng thẳng một tòa ngàn năm lăng tẩm. Quả thật có độ tin cậy, xuất hàng xác suất có thể lớn chút ta. Kim Thế Nhạc trong lòng âm thầm chờ mong, tiếp tục nhìn trong gian hàng đồ cổ. Phùng Phong ở bên cạnh nhìn xem, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng mua rồi một đống công nghệ hiện đại, còn không hết hy vọng đâu. Hắn bên này cũng không rảnh rỗi phía dưới. Một vòng đi dạo xuống, hắn chính xác phát hiện một chút dị thường. Huyền chỉ là một cái ngoại trừ tới gần Ly Sơn, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù tiểu thành thị. Nhưng mà nội thành siêu phàm giả, có phần cũng quá là nhiều. Chỉ là như vậy một đầu đường phố. Phùng Phong liền gặp được mấy cái trắng trợn đem thân phận bày ra, khắp nơi đi lang thang. Vụ trộm che giấu thân phận siêu phàm giả, chỉ sợ cũng không thiếu. Phùng Phong ngắm nhìn một phía, lại quay đầu, Kim Thế Nhạc lại mua hai cái, nghe nói là Thủy Hoàng Đế thống nhất tiền tệ phía trước con kiến mũi tiền. Tới tiền rất dễ dàng, mừng rỡ chủ quán kém chút tại chỗ cười ra tiếng. Phùng Phong nhíu mày, nhưng vẫn là không nói gì. Thừa dịp chủ quán bây giờ cao hứng, Phùng Phong thừa cơ hướng hắn hỏi thăm tin tức. "Lão bản, ngươi biết một nhóm người kia sao?" Chủ quán vốn đang tại đếm chính mình tài khoản bên trên linh, cười con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hắn vốn là còn chút không kiên nhẫn, nhưng nhận ra đối phương cùng cho mình đưa tiền thanh niên là cùng một bọn, tâm tình càng thêm không tệ. Dứt khoát theo Phùng Phong phương hướng chỉ, nhìn sang, là một đám hắc bạch màu da cũng có người ngoại quốc đoàn đội. Đừng nói, hắn còn thật sự nhận biết. Đương nhiên, ta lão mã thế nhưng là ta huyền mật thám, cái gì không biết. Nhân ra nhưng mà cái gì trong thẻ Hoa Quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội, nói đến cũng coi như là tới Hoa Quốc trao đổi học tập đại sứ lặc. Chủ quán sở lấy hắn không tồn tại dâu ria, cười đáp ý cực kỳ. Là trong cả bạ quốc ca. Kim Thế Nhạc cải chính. Hắn tò mò nhìn về phía Phùng Phong, lão tứ, ngươi còn đối người nước ngoài cảm thấy hứng thú? Nhìn thấy tóm lại có chút hiếu kỳ. Phùng Phong thuận miệng nói, nhóm người kia hắn từ mới vừa vào phố đồ cổ vẫn tại chú ý càng xem càng cảm thấy khả nghi. Đối phương đối với hai bên đường phố đồ cổ sạp hàng không có bất kỳ cái gì hứng thú, không giống như là tới miền du lịch, lại vẫn luôn không đi. Đủ loại động tác quen thuộc lại cho thấy, bọn hắn đối với Hoa Quốc tập tục vô cùng lạ lẫm, thậm chí sẽ không Hoa Quốc ngữ, không giống như là nghĩ ở lâu dáng vẻ. Hành vi mâu thuẫn lại kỳ quái, càng quan trọng chính là. Phu cận nhìn qua giống người địa phương người đi đường đều đang ẩn nút bọn hắn đi. Phùng Phong giả vờ tràn ngập tò mò dáng vẻ. Như vậy tiểu nhân quốc gia còn có khoa nghiên sở đâu? Lão bản ngươi biết bọn hắn? Chủ quán đắc ý hát một tiếng. Bọn hắn tại huyền có thể ra tên, ta không cần nhận biết đều biết. Hắn để cho hai người tới gần, nhỏ giọng hỏi, các ngươi có phát hiện hay không? Tất cả mọi người đều tại vòng quanh bọn hắn đi. Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc gật đầu. Thật đúng là dạng này. Chủ quán hướng bọn họ nháy mắt ra hiệu, các ngươi đoán vì cái gì dạng này? Kim Thế Nhạc đột nhiên vỗ đùi, chỉ vào chủ quán nói. Các người dân bản xứ còn làm cô lập. Đi đi đi. Chủ quán ghét bỏ mà đẩy ra Kim Thế Nhạc. Tiểu tử ngươi là muốn tức chết ta à? Ta nếu là làm cô lập, thứ nhất cô lập ngươi. Kim Thế Nhạc hít sâu một hơi, gian thương. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng xoái ca gọi, cho xong tiền liền không nhận người. Phùng Phong sợ hắn hai còn muốn tiếp tục giật xuống đi. móc ra một tấm lam tiền giấy kín đáo đưa cho chủ quán. Ngươi chớ xía vào hắn, nói tiếp. Chủ quán vốn là lông mày dựng thẳng chuẩn bị cùng Kim Thế Nhạc đại chiến 300 hiệp. Nhìn thấy lam tiền giấy sau trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Hảo, ta tiếp tục. Tùy tiện nói cái tiểu đạo tin tức cũng có thể kiếm tiền. Lần sau có loại chuyện tốt này, hắn còn tiếp. Chủ quán còn lưng eo, thấp giọng. Các ngươi còn không biết sao, đám người ngoại quốc này là mang theo mục đích tới, là muốn mua chúng ta thỏ ti tử hạt giống. Thỏ ti tử hạt giống? Cái này có gì? Ra tiền liền cho tôi. Kim Thế Nhạc cảm thấy kỳ quái. Liền cái này. Một chuyện nhỏ còn chỉnh thần thần bí bí thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Nếu như chỉ là thông thường thố ti hoa trùng tử, nơi nào cần huy động nhân lực, tùy tiện tìm xuyên quốc gia thương nhân liền có thể nắm bắt tới tay. Cái điểm này đi tới huyền. Đối phương muốn thố ti hoa trùng tử, tuyệt đối không phải mầm móng thông thường. Kim Thế Nhạc còn người chấn động. Ý của ngươi là, bọn hắn muốn mua, mua chủ quán khẳng định gật đầu. Chính là từ Ly Sơn cấm khu bay ra, hại chết 10 giặm hoa màu, trở thành siêu phàm thực vật thọ ti tử. Kim Thế Nhạc đại nao đánh cho mổ một cái mở. Bọn hắn điên rồi. Xuyệt. Chủ quán đem Kim Thế Nhạc nặng đầu mới đè xuống tới. Nhỏ giọng một chút. Loại sự tình này cũng không thể cầm tới trên mặt nổi thảo luận. Cũng là tin đồn vùng phong sắc mặt trầm xuống. Nói là nói như vậy, chủ sạp biểu lộ cũng không phải ý tứ như vậy. Trên cơ bản là chắc chắn đám kia người ngoại quốc làm qua giao dịch thỏ ti tử hạt giống chuyện. Quan phương không có đồng ý. Chủ quán khẳng định lắc đầu. Cái này có thể đồng ý mới có quỷ. Bất quá đám người này còn chưa hết hy vọng, chuẩn bị tiếp tục ở tại huyền, thử xem có thể hay không mài đến chúng ta quan phương thay đổi chủ ý. Kim Thế Nhạc rất sốc. Còn có nhân muốn mua loại vật này. Ngại quốc gia mình sống được quá lâu. Đó cũng không phải là. Chủ quán phụ hòa nói. Lần trước thỏ ti tử bay ra, tạo thành bao nhiêu tổn thất. Lão bách họ Tân khổ cực đắng một năm hoa màu, mất giáo. Trên núi đừng nói cái gì rau dại, liền một cọng cỏ cũng không có, đều bị độc chết. Loại này hai họa bọn hắn cũng dám mở miệng muốn, thực sự là nghiệp chướng a. Chủ quán càng nói càng kích động. Chỉ có dân bản xứ mới rõ ràng đáng chết thỏ ti tử một đêm trưởng thành, cho bọn hắn mang tới tổn thương. Thỏ ti tử sinh cơ rồi rào màu xanh biếc, lấp không đầy đáy lòng người rách nát dàn mua. Mặc dù hắn là cái gian thương, nhưng đi lên đến mấy bối, cũng là đám dân quê lên tiếng nông dân. Loại này cố gắng một năm trọn, thật vất vả chống nổi đủ loại thiên tai, đến thu được thời điểm, lại gặp loại chuyện lạ này. Hôm qua còn như nước trong veo bí đỏ, quả sơn trà, hôm nay liền biến thành từng nắm màu đen đất khô cằn. Bao nhiêu người trời đều sụp rồi. Chủ sạp đâm thanh thấp xuống. Nghe nói kia cái gì dạ vạ quốc hữu cái địa phương bị giống loài từ bên ngoài đến xâm lấn, bản địa cái gì cũng sắp chết hết. Bọn hắn đoán được chúng ta Hoa Quốc hội giữ lại mấy quả thỏ ti tử hạt giống, cho nên mới muốn mua một quả trở về lấy độc trị độc. Tất nhiên ngoại lai thực vật chiếm đoạt bản thổ thực vật không gian sinh tồn. Vậy dứt khoát đem lợi hại nhất ngoại lai thực vật mang về, xem ai có thể giành được qua ai. Chờ hai bên đánh ra một cái người thắng, bọn hắn lại tiến hành thu thập tàn cuộc. Chương 285, mọc đầy rỉ sắt liêm đao. Chương 285, mọc đầy rỉ sắt liêm đao. Kim Thế Nhạc cảm giác càng không thể hiểu được. Bọn hắn làm sao biết mình có thể khống chế tốc độ? Vạn nhất không có xử lý tốt, chẳng phải là toàn bộ quốc gia đều phải nhập vào? Cả bạ bên trong quốc hắn cũng biết một điểm, còn không có Hoa Quốc một cái tỉnh lớn. Bọn hắn Hoa Quốc xử lý thỏ ti tử tạo thành tai nạn cũng không dễ dàng. Đối phương ở đâu ra tự tin, cảm thấy mình có thể khống chế? Lại là một cái ưa thích đánh cửa quốc vận ra hỏa đúng không? Cái trước ưa thích đánh cửa quốc vận đã ngừng phát triển 30 năm. Kim Thế Nhạc lạnh rên một tiếng. Thật làm cho bọn hắn được như ý, cuối cùng chắc chắn còn phải chúng ta đi ra thu thập tàn cuộc. Thực sự là đầu óc bị lửa đá. Chủ quán gật đầu như dã tỏi. Đó cũng không phải là. Lần này các ngươi biết, chúng ta người địa phương muốn trốn tránh bọn hắn đi đi. Chủ quán đưa tay chỉ chính mình đầu óc. Ở đây xảy ra vấn đề người, không chắc có thể làm được chuyện gì tới. Coi như không có xảy ra việc gì, tránh xa một chút đừng bị truyền nhiễm, cũng là chuyện tốt. Kim Thế Nhạc tỏ ra là đã hiểu. Loại người điên này bọn hắn trêu chọc không nổi. Đang khi nói chuyện, Kim Thế Nhạc đã quyết định chủ ý lao tứ, chúng ta chờ sau đó rời đi hay là đi một con đường khác à, cũng cách bọn họ xa một chút. Phùng Phong túi đầu suy xét. Đột nhiên ngẩng đầu, lão bản, bọn hắn muốn hao tổn tới khi nào? Ta đây cũng không biết. Chủ quán thở dài một tiếng. Bất quá lão Dương nhân nhóm cũng vừa tới không bao lâu, cho dù có cái gì. Thẻ lục. Là khai báo tạm trú. Kim Thế Nhạc cải chính. Ai nha, ngươi người trẻ tuổi kia, đừng một mực đánh gây ta. Chủ quán ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Đại gia hiểu ta nói ý tứ liền tốt. Chủ quán vuốt cằm nói, như thế nào cũng có thể chờ cái 10 ngày nửa tháng a. Hơn nửa tháng, đầy đủ chứng kiến thần khí phủ xuống. Phùng Phong đáy mắt vẻ kiêng dè càng đậm. Đem chuyện này một mực nhớ ở trong lòng. Thì nhìn đối phương những ngày này, có thể hay không trung thực ở tại trong thành. Xuyên qua hơn phân nửa con phố. Kim Thế Nhạc tay bên trong sách theo bao lớn bao nhỏ, đã vượt qua 10 cái. Bất quá hắn không chút nào chê chúng nó nặng, ngược lại đắc chí. Ta cũng không tin, bên trong không có một kiện là hàng thật. 6 xác suất, rút thẻ đều có thể xuất hàng. Phùng Phong đi theo đằng sau đi tới. Không có lên tiếng. Mặc dù hắn không hiểu rõ đồ cổ, nhưng hiểu rõ nhân tính cùng thương nghiệp cả bấy. Trực giác nói cho hắn biết, Kim Thế Nhạc quá lạc quan. Kim Thế Nhạc lại tại một nhà sạp hàng phía trước dừng lại. Phùng Phong theo thường lệ tiến hành hắn điều nghiên địa hình việc làm. Ánh mắt từ sạp hàng trước mặt lướt qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại trên một cái đầy màu nâu đỏ vết dị liêm đao sẽ qua. Bên cạnh, hàng vỉa hè lão bản còn tại đối với Kim Thế Nhạc gọi. Tiểu ca có muốn tới hay không xem? Chúng ta trên gian hàng cũng là trong nhà truyền xuống đồ thật, tuyệt đối không lỗ. Kim Thế Nhạc nghe quen thuộc lời kịch, đã bất lực chửi bậy. Chỉ có thể qua loa lấy lệ mà phụ họa. A, vậy các ngươi nhà vẫn rất tạm, mấy ngàn năm đại gia tộc a. Lão bản khiêm tốn cười cười, không dám nhận, không dám nhận. Phùng Phong nhặt lên trên đất liêm đao, thì khối gì rào rơi xuống, đem Phùng Phong tay cũng nhuộm đỏ một mảng lớn. Những thứ này đều không trọng yếu. Phùng Phong cảm thụ được liêm đao bên trong rồi rào lưu chuyển linh lực, trong lòng ổn. Kim Thế Nhạc một mắt xem thấu Phùng Phong ý nghĩ, không khỏi trợn to hai mắt. Lão tứ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn mua cái này phá liêm đao. Đồ cổ giá trị chủ yếu nhìn ba điểm, niên đại, bảo tồn trạng thái, hi hữu tính chất. Trong đó, đồ cổ niên đại càng lâu xa, lịch sử phụ tặng giá trị lại càng cao. Đến từ cùng một cái thời đại, bản thể giá trị tương cận, bảo tồn càng hoàn hảo hơn, giá trị của nó cũng càng cao. Cùng một cái thời đại, cùng một cái ly chén nhỏ, từ phổ thông bách tính sử dụng vẫn là từ hoàng đế sử dụng, giá trị của nó lại không giống nhau. Mà cái này liêm đao, có thể nói là tụ tập đại chúng chống ngắn. Đồ sắt chắc chắn niên đại xa không được, tràn đầy vết gì chú định bảo tồn không tốt, không có đặc thù đường vân, tiểu dáng lại phổ thông. Xem xét chính là dân chúng bình thường dùng vật phẩm, quý không đến đi đâu. Có thể nói không có bất kỳ cái gì giá trị sưu tầm. Kim Thế Nhạc không cấm quên nhủ, lão tứ ngươi có thể nghĩ nghĩ rõ ràng, cái này đoán chừng chính là mười mấy năm trước đại lượng sản xuất nông cụ, không phải cái gì đồ cổ. Phùng Phong đem liêm đao đo lượng, khẳng định gật đầu. Ân, ta nghĩ rõ. Cái này gì sắt có được thật có ý tứ, bình thường cũng dùng đến, rất thực dụng. Kim Thế Nhạc biểu lộ một lời khó nói hết. Dùng đến đến. Ngươi nói là? Vốn bán chi nhận. Phùng Phong chân trở đi, kém chút đem trong tay liêm đao ném ra bên ngoài. Không thể không nói, Kim Thế Nhạc liên tưởng năng lực một mực là tại tuyến. Nghĩ rất tốt, lần sau đừng suy nghĩ. Phùng Phong đem trong đầu, tự cầm kéo dài hơi tàn liêm đao đại sát tứ phương tràng diện xóa bỏ. Hướng lao bản dương lên tay. Cái này bao nhiêu tiền? Xoái ca ánh mắt thật hảo. Lão bản dựng thẳng lên một ngón tay cái. Chúng ta cái này liêm đao, thế nhưng là từ Xuân Thu chiến quốc thời kỳ chuyển xuống. Lúc đó liền quốc gia chúng ta học được sử dụng đồ sắt, ở trong đó giá trị lịch sử, chật chật lao bản vừa nói, một bên an ủi cổ tay thở dài. Phản phất một cái từ chiến quốc xuyên qua đến bây giờ học giả, một lần nữa nói về chính mình tranh giành tuyến nguyện. Nói điểm chính, bao nhiêu tiền? Phùng Phong trực tiếp đánh gây hắn. Ba bạn. Gặp lịch sử bài vô hiệu, lão bản lập tức đàng hoàng. Kim Thế Nhạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ba bạn. Ngươi đoạt tiền. Lão bản trừng mắt dựng thẳng, lý trực khí trắng nói, ta đây chính là hàng thật giá thật đồ cổ. Phùng Phong mặc kệ những thứ này, trực tiếp trả giá. 100 khối, bán hay không? Kim Thế Nhạc há to miệng. Cái quái gì? Lão bản từ trên băng ghế nhỏ nhảy dựng lên, tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Tiểu băng hữu, nào có ngươi chém giá như vậy? Ta đây là ba bạn, không phải 3000, cũng không phải 300. Nếu như ngươi không phải thật sự muốn mua nó, liền đi nhanh lên người, đừng tại đây bữa lao đầu tự chơi. Kim Thế Nhạc nhấc lên tâm buông xuống. Hắn liền nói đi, cái này trả giá cũng quá không hợp lý. Trong lúc hắn vén tay áo lên, chuẩn bị cho Phùng Phong bày ra, chính mình chặt lượt đồ cổ một con đường sau để dành tới trả giá kỹ xảo. Phùng Phong đã thân thủ ngăn cản hắn. Không cần lên, chính hắn có thể thực hiện được. Trong miệng tiếp tục hướng lão bản trả giá. 90 khối, lão bản ngươi nếu là đồng ý, ta lập tức trả tiền. 15000, 50 là lão già ta giá thấp nhất 80 khối, thích bán hay không? Kỳ thực 100 khối cũng không phải không được tính toán, ta vẫn đi mua sắt vách siêu thị mua đem tân liêm đao à, nhường bên trong pha mấy ngày cũng là cái hiệu quả này thành giao, 80 liền 80. Lão bản cuối cùng ý thức được đây không phải tốt hố chủ, gọn gàng mà linh hoạt móc ra thu khoản mã, đem liêm đao dùng báo chí gói kỹ nhét vào Phùng Phong trong tay. Hai chuyện làm được một mạch mà thành, chỉ sợ Phùng Phong đổi ý ngược lại cái này phá liêm đao là hắn trước mấy ngày ra quấy lúc, tại ven đường nhặt, căn bản không phải cái gì đồ cổ. Có thể tìm tới một cái đoan đại đầu trắng mấy chục khối, đã viết kiếm lời. Chương 286, tới Tân Thành Thị, gặp phải lại tất cả đều là người quen biết cũ. Chương 286, tới Tân Thành Thị, gặp phải lại tất cả đều là người quen biết cũ. Giao dịch hoàn thành, hai người bị hai mặt người chủ quán không chút lưu tình ném ra ngoài. Kim Thế Nhạc toàn trình một bộ miệng có thể nhét trứng gà trạng thái. Hắn cuối cùng ý thức được một sự kiện. Lão tứ, ta có phải hay không bị người lừa bịp? Hắn mua cái này mười mấy món không biết thực hư đồ cất giữ, tiện nghi nhất đều phải hơn 3000. Hơn nữa hơn 3000 cái kia, giá gốc chỉ có 4000. Thua thiệt hắn còn cảm thấy mình có thể chặt một bốn, đã là một cái trả giá cao thủ. Ai biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phùng Phong dương mắt, ngươi mới biết được. Kim Thế Nhạc che ngực, cảm giác trong lòng có đồ vật gì bể nát. Vì cái gì ngươi không có nhắc nhở ta, ta nhắc nhở qua, chỉ là ngươi không để ý. Phùng Phong không nói nhìn xem hắn. Chính mình không chỉ một lần để cho đối phương nghĩ lại, kết quả hắn một lần đều không nghe bảo. Không tự mình kiến thức một hồi trả giá, Kim Thế Nhạc là chuyển biến không được con đường riêng. Đáng tiếc ngươi biểu hiện quá tốt đã hiểu, ta muốn giúp ngươi trả giá, cũng không có thao tác không gian. Nhân gia chủ quán cũng là nhân tinh. Trông thấy Kim Thế Nhạc biểu lộ, liền biết đối phương bị lừa rồi. Sao có thể nghe lọt những người khác giá thấp? Lần này còn là bởi vì người mua là Phùng Phong chính mình. Bằng không thì Kim Thế Nhạc cũng trốn không thoát bị hố vận mệnh. Kim Thế Nhạc đau lòng đến không thể thở nổi. Hắn nhìn xem trong tay đồ cất giữ, chỉ cảm thấy tất cả đều là từng cái trí thông minh thuế. Chết để không còn tiếp tục đi dạo đi xuống hứng thú. Trên đường trở về, Kim Thế Nhạc một mặt hoảng hốt. Còn không có từ trong nộp học phí đã kích tỉnh lại. Phùng Phong cũng không biện pháp, chỉ có thể để cho đối phương chính mình tiêu hóa. Chính mình nhưng là đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem thu hoạch ngày hôm nay hồi báo trở về. Ai, cẩn thận. Một đạo lo lắng giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. Phùng Phong bên phải có khí lưu phun trào, lập tức tay mắt lanh lẹ mà tránh đi. Bọn người ảnh sắp ngã xuống đất lúc mới đưa tay đỡ lấy, tập trung nhìn vào. Học tỷ, Phùng Phong ngoại ý muốn đánh giá người tới. Mạc Lệ Lệ mặc cả người trắng màu vàng cổ trang, giống như là một cái bay vào bụi hoa hồ điệp, linh động lại xinh xắn. Mạc Lệ Lệ ảo não dắt tự vấp té kẻ cầm đầu. Nếu không phải là đồ hóa trang là đoàn làm phim, nhìn nàng như thế nào thu thập cái này đáng giận quần áo. Chờ nghe được Phùng Phong âm thanh, nàng đồng dạng không thể tin ngẩng đầu. Phùng Phong. Mạc Lệ Lệ vừa mừng vừa sợ, nụ cười đột nhiên rực rỡ. Sớm biết các ngươi đã tới Huyền Châu thị, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Phùng Phong trên mặt cũng có ý cười. Ân, chúng ta cũng là vừa tới. Nhìn xem Mạc Lệ Lệ lung lay sắp đổ dáng vẻ, hắn để cho đối phương đi trước cái ghế một bên ngồi lấy. Học tỷ lần sau vẫn là nhìn nhiều một chút lộ. Đúng, ngươi như thế nào cũng tới Ly Sơn. Mạc Lệ Lệ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến giống quả táo chín. Ta cũng là ngoài ý muốn, ta bình thường không dễ dàng đấu vật, lần trước là cầm trong tay đồ vật quá nhiều. Hôm nay cũng là bởi vì trên người đồ hóa trang không vừa vặn. A a a, như thế nào mỗi lần chính mình khó xử bộ dáng đều bị đối phương bắt gặp. Mắc cỡ trên người. Ta hiểu. Phùng Phong theo lối thoát. Có đôi khi chính là trùng hợp như vậy, học tỷ không có việc gì liền tốt. Phùng Phong biểu hiện càng quan tâm, Mạc Lệ Lệ lại càng xấu hổ. Nàng che lấy hâm chín khuôn mặt, trong miệng ấp úng. Kỳ thực cũng không phải đặc biệt trùng hợp, ai, ta không phải là ý tứ này, vốn là ta còn muốn đi các ngươi chỗ ở tìm các ngươi, có thể bây giờ nhìn thấy mới là thật trùng hợp a a a, mình tại nói cái gì? Mạc Lệ Lệ tại nội tâm điên cuồng cắn khăn tay. Miệng của nàng có ý nghĩ của mình, càng nói càng không có lộ gì. Vẫn là mang đến cái đất, để cho nàng chui vào a, hu hu. Kim Thế Nhạc bắt được trọng điểm, vô cùng ngoài ý muốn. Học tỷ làm sao ngươi biết chúng ta ở đâu? Mạc Lệ Lệ bị đột nhiên xuất hiện âm thanh hù đến, không khỏi đi phía trái rời một bước. Nhìn về phía Kim Thế Nhạc ánh mắt phá lệ kinh ngạc. Kim đồng học, ngươi cũng tại. Kim Thế Nhạc, thì ra mình người lớn như thế, ngươi một mực không thấy đúng không? Mạc Lệ Lệ chỉ là cảm khái một câu, không có phát hiện Kim Thế Nhạc oán niệm ánh mắt. Bắt đầu cùng hai người liên hệ tin tức. Ta tại thổ lộ tường nhìn thấy tin tức, vừa vặn ta ở tại phụ cận, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tòa cao ốc. Tiếp đó tìm Mạch Hiên xác định tình huống, quả nhiên, các ngươi chính là ở tại cái kia. Thổ lộ tường. Phùng Phong nhíu mày. Mạc Lệ Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Ân, các ngươi hôm nay hòa thanh lớn còn lại sao gặp mặt ta? Video cùng hình ảnh tại hai chỗ trường học thổ lộ tường đều truyền khắp. Đang khi nói chuyện, nàng chú ý tới đối diện hai người quá an tĩnh, không khỏi có chút luống cuống. Sao? Thế nào? Các ngươi có vẻ giống như không cao hứng. Phùng Phong cùng Kim Thế Nhạc, không khí rơi vào trầm mặc. Phùng Phong trước tiên nuốt nuốt thấy đau huyệt thái dương. Không việc gì, chúng ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Kim Thế Nhạc ngửa đầu nhìn trời. Trời đánh cậu tử, chúng ta mới cùng còn lại sao ngây người bao lâu? Như thế nào video đều đi ra? Như thế nào cậu tử ở khắp mọi nơi, ngay cả ký túc xá học sinh đều có? Không phải đã nói bảo an vô địch sao? Quân chúng ở giữa có nội gián. Kim Thế Nhạc cũng không dám tưởng tượng, bên ngoài lại sẽ cho bọn hắn sao cái gì bụng dạ hẹp hòi tội danh. Phùng Phong vô vai hắn một cái. Muốn mở chút, đối phương nói không chừng là nghị trụ còn lại sao, chúng ta chỉ là tiện thể. Kim Thế Nhạc biểu lộ trầm thống. Rất tốt, càng muốn không mở. Liền mắng bọn hắn cũng là tiện thể. Mặt Lệ Lị rào lấy trên người phần diễn, ngữ khí dần dần thấp thỏm. Ta có phải hay không nên nói chuyện này? Không có, nếu như học tỷ không tới, chúng ta đoán chừng còn bị mơ mơ màng màng. Phùng Phong để cho nàng chớ suy nghĩ quá nhiều. Bọn hắn cùng còn lại sao mâu thuẫn vô cùng bi diệu. Ở vào một loại không nhiều lắm mâu thuẫn, nhưng sống chung hết sức chán ghét giai đoạn. Nhưng không gặp mặt, bọn hắn tâm tình tốt lúc còn có thể khen còn lại sao vài câu. Phùng Phong cân nhắc câu chữ. Học tỷ, ngươi không thấy thổ lộ tường bình luận a? Mạc Lệ Lị lắc đầu. Ta chỉ nhìn bổ sung thêm ảnh chụp. Nàng tiến vào đoàn làm phim sau thời gian một mực rất căng, không có nhiều thời gian như vậy chú ý bình luận. Chỉ là soát thổ lộ tường, cũng chỉ là nhìn thấy Phùng Phong quen thuộc khuôn mặt. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Không thấy liền tốt, không thấy liền tốt. Sợ nhất chính là tại trước mặt người quen xã hội tính tử vong. Vẫn đứng tại trên đường cái nói chuyện phiếm cũng không phải biện pháp. Nhất là Mạc Lệ Lị còn mặc phức tạp cổ trang, trêu đến đủ loại ánh mắt không ngừng hướng về ba người bọn hắn trên thân ném đi. Bên trên Phùng Phong tuyến đánh giá cái này tự động cách ly nửa mét khoảng cách váy, giúp Mạc Lệ Lị đem lạp trên mặt đất váy nhấc lên. Nếu không thì chúng ta tìm cửa tiệm ngồi một chút, sau đó trò chuyện tiếp. Mạc Lệ Lị có chút do dự. Kim Thế Nhạc ở bên cạnh gây rối. Không có quan hệ học tỷ, ta liền một cái không có sáng độ bóng đèn, các ngươi không cần để ý ta. Mạc Lệ Lị. Tiểu tâm tư bị vạch trần, Mạc Lệ Lị khuôn mặt cọ mà đỏ lên. Phùng Phong lập tức ngăn lại. Lão nhị, đừng tùy tiện nói đùa, không cần cho học tỷ tạo thành cú nhiễu. Mạc Lệ Lị liên tục khoát tay. Không việc gì, chỉ là nói đùa mà thôi, ta không ngại. Chương 287, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Chương 287, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Như vậy sao được? Phùng Phong biểu lộ nghiêm túc. Lần một lần hai có thể, nhưng nói đùa mở nhiều nhưng là không buồn cười. Ta biết ngươi khéo hiểu lòng người, nhưng không cần quá chiếu cố chúng ta, tiểu tử này trái tim cũng là rất cường đại, muốn chửi thì chửi. Nói đi làm gương tốt, nghiêm khắc phê bình Kim Thế Nhạc loại này tùy ý tung tin bị hành vi. Nếu là người khác hiểu lầm học tỷ làm sao bây giờ? Ta cùng học tỷ thanh bạch Kim Thế Nhạc bị đặt ở góc tường không ngóc đầu lên được. Căn bản chống đỡ không được Phùng Phong cửa mắng. Hai người nhìn hài hước cực kỳ. Nhưng mà, Mạc Lệ Lị khỏe miệng ý cười càng ngày càng cương. Trên mặt nhiệt độ cũng tại cấp tốc hạ xuống. Trong nháy mắt, nàng tựa hồ hiểu rồi cái gì. Chủ động tiến lên quên, không cần, lần này liền bỏ qua hắn a. Hai người lập tức dừng lại. Mạc Lệ Lị dưới con mắt rời, vốn không muốn cùng hai người đối đầu. Ta đột nhiên nghĩ tới ta buổi tối còn có một tuần kịch muốn chụp, liền đi trước, chúng ta ngày khác lại tụ họp. lưu lại một câu nói kia sau, Mạc Lệ Lệ liền vội vàng rời đi. Phảng phất nhẹ nhàng hồ điệp, đâm vào trong dòng người biến mất không thấy gì nữa. Kim Thế Nhạc chống đỡ Phùng Phong ngẩng đầu, hướng về Mạc Lệ Lệ rời đi phương hướng không ngừng nhìn quanh. Học tỷ bây giờ bận rộn như vậy, thật chẳng lẽ muốn làm đại minh tinh? Phùng Phong lắc lắc mỏi như bà bay, nghĩ giả ra đầy đủ bài xích nhưng lại không thật sự độc thủ. Cái này độ chắc chắn cũng không dễ dàng. Mệt chết hắn. Phùng Phong ngắm Kim Thế Nhạc một mắt. Ngươi bây giờ nổi tiếng, so với đại minh tinh tới nói cũng kém không có bao nhiêu. Hắc. Đỏ thâm cùng chân chính minh tinh có thể giống nhau sao? Nhắc lên cái này Kim Thế Nhạc liền giận. Bất quá bây giờ đây không phải trọng điểm. Kim Thế Nhạc đụng đụng Phùng Phong bay, hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Không thích nhân ra. Phùng Phong trầm mặc nhặt lên bên cạnh ôm lưới hai báo chí, không có trả lời. Thấy Kim Thế Nhạc trong lòng như mèo chảo. Ngươi đừng im lặng a. Kim Thế Nhạc hướng bốn phía nhìn một chút. Ở đây liền hai người chúng ta, ngươi theo ta giao một thực chất, ngươi đối với học tỷ thật không có ý tưởng gì. Nhân gia đều đem thái độ biểu hiện rõ ràng như vậy, ta dám cam đoan, ngươi chỉ cần nguyện ý thổ lộ, tất nhiên thành công. Phùng Phong không chịu nổi kỳ nhiễu, chỉ có thể quay đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào so ta người trong cuộc này đều cấp bách. Ta vui lòng. Kim Thế Nhạc hắn hôm nay nhất định phải đem qua đứng ăn. Nhân gia đều chủ động như vậy, ngươi ngược lại là lên a. Bây giờ chủ động như vậy nữ hải tử không dễ tìm. Hắn hận Phùng Phong là khối đầu gỗ. Phàm là người trong cuộc là chính mình, hắn sớm lạp trên tay áo. Phùng Phong bị Kim Thế Nhạc lắc lộ đều không chạy được ổn. Biết hôm nay không nói, là qua không được đối phương cái kiến nốt. Hắn thở ra một hơi thật dài. Mình tại trên mặt cảm tình, là thần kinh thô một chút. Nhưng không có nghĩa là tại một phương khác càng ngày càng chủ động sau, chính mình còn một chút cũng không phát hiện được. Ai? Còn không bằng không phát hiện. Nàng thích ta, lại không có nghĩa là ta thích nàng. Phùng Phong âm thanh rất nhẹ, Kim Thế Nhạc kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. Hắn móc móc lỗ tai mình. Ngươi nói cái gì? Ta nói, chúng ta mới nhận biết 2 tháng, nàng có thể thích ta cái gì? Phùng Phong thành thật trả lời nói. Hắn thật sự không hiểu. Mặc dù hắn cùng Mạc Lệ Lệ tính toán đâu ra đấy cũng nhận biết sắp 2 tháng, nhưng đại gia mặc dù tại cùng một trường, nhưng khác biệt chuyên nghiệp, không bạn học viện, khác biệt niên cấp. Cơ bản ở trường học gặp không hơn mấy mặt. Ở chung nhiều nhất, vẫn là phải tính huấn luyện quân sự thực chiến cái kia 10 ngày. Nhưng lúc đó đại gia vội vàng tranh tài, cũng không có lý giải lẫn nhau, nói chuyện trời đất dự định. Phùng Phong hoài nghi, Mạc Lệ Lệ liền hắn hứng thú yêu thích, tính cách chân thực đều không rõ ràng. Thực sự có người có thể ưa thích một cái ấn tượng mơ hồ sao? Ngươi quản nhân gia thích ngươi cái gì? Kim Thế Nhạc một cái liên lụy Phùng Phong bay, hoàn toàn thất vọng. Yêu đương không phải liền là xem vừa mắt chuyện, như vậy chăm chỉ làm gì? Người thân thủ không tệ, dáng dấp cũng liền so tiểu gia ta kém một kia, riêng này chút còn bắt không được một cái xuân tâm manh động tiểu nữ sinh. Kim Thế Nhạc nói đến lời nói ý vị sâu xa, so với trên mạng chuyên gia tình cảm cũng không kém chút nào. Đều đại học, ai không muốn đàm luận một đoạn kia cái gì ngọt ngào yêu nhau? Rất rõ ràng ta không muốn. Phùng Phong trả lời không có một gợn sóng. Yêu nhau trong mắt hắn cùng chủ nghĩa duy tâm thuật bói toán không có gì khác biệt, hắn chắc chắn không được, vậy vẫn là tận lực đừng đụng. Phùng Phong nhịp bước dưới chân tăng tốc. Chúng ta vẫn là nhanh đi về a, đi dạo lâu như vậy người không mệt. Ai, ai ai. Không nói thì không nói, ngươi ngược lại là chờ ta một chút a. Kim Thế Nhạc xách theo đồ vật đuổi theo. Vừa rồi như thế nào không có phát hiện? Hắn mua cái này trồng hư hư thực thực đồ cổ, như thế nào nặng như vậy? Đồ cổ tại hắn không có phát hiện chỗ, đột nhiên có lịch sử phong phú cảm giác. Phân phối phòng 4 người bên trong. Cái gì? Kim Thế Nhạc nhìn qua giải rác đầy đất đồ cổ ngữ khí gần như sụp đổ. 13 kiện a. Ta mua 13 kiện đồ cổ, tất cả đều là giả. Mạch Hiên khẳng định bắt đầu. Cha ta ưa thích khảo cổ, ta cũng đi theo học chút, cơ bản có thể xác định, ngươi những thứ này đồ cổ tất cả đều là công nghệ hiện đại phẩm. Sau đó càng thêm tàn nhẫn mà nói bổ sung, vẫn là chất lượng độ chênh lệch cái chủng loại kia. Nếu không cũng sẽ không bị hắn cái này nửa cái người ngoại ngành nhận ra. Nói xong, Mạch Hiên đem bên chân tam tinh trồng mặt nạ, đã xa chút. Chế tác cái này hàng mỹ nghệ nhà máy, tay nghề thực sự chẳng ra sao cả, Đường Vân quá chịu tượng. Nhìn lâu hắn sợ chính mình trái tim xảy ra vấn đề. Kim Thế Nhạc che ngực, run run rẩy rẩy mà nửa ngồi trên mặt đất. Đau lòng đến ngạt thở. Hắn thật vất vả lấy được tiền ăn a. Chính mình thật vất vả có tiền như vậy một lần. Lao thiên gia, ngươi lại làm cho ta thua thảm như vậy. Mạch Hiên thấy cũng có chút cảm động lây, an ủi. Đừng tức giận, loại này chuyên nghiệp đồ vật như thế nào cũng luận không đến chúng ta người ngoài nghề nhặt nhạnh chỗ tốt, lần sau chú ý là được không? Chờ đã. Kim Thế Nhạc đột nhiên sờ đến một cái vật cứng, đưa nó từ trong trục trong túi móc ra. Là một cái màu sắc giới chỉ như máu. Phía trước Kim Thế Nhạc chê nó quá nhỏ, đóng gói vướng bận, trực tiếp đem nó nhét vào trong quần áo. Bây giờ, lại là chính mình hy vọng duy nhất. Kim Thế Nhạc tràn ngập chờ mong nhìn qua đi qua. Lão đại, ngươi đến xem, chiếc nhẫn này có phải hay không hàng thật? Lão bản nói nó là huyết phách. Mạch Hiên cái chán phảng phất có 3 cây tính thực chất hạt tuyến. Ngươi coi như ta vừa rồi an ủi là đang đối cầu. Nói thì nói như thế. Mạch Hiên vẫn là kết quả giới chỉ, hướng về phía đèn bàn ánh đèn một hồi quan sát. Kim Thế Nhạc vô cùng thất vọng. Như thế nào, huyết phách giới chỉ nếu là thật, hắn cũng không coi là lỗ bản. Giả. Mạch Hiên chém đinh chặt sắt. Kim Thế Nhạc cặp mắt trợn tròn. Lại là giả. Ân. Mạch Hiên gật đầu. Hơn nữa còn không là bình thường giả. Hắn đem giới chỉ một lần nữa ném vào Kim Thế Nhạc trong ngực. Trên đoán chừng là nào đó bảo này bán buôn đồ chơi nhỏ, người siêu nam, bạn gái thích nhất quà sinh nhật, nói không chừng liền có thể tìm được cùng kiểu. Đây cũng không phải là máu gì phách, chính là thông thường nhựa tợ lạc tịt, ở giữa còn có khí pha đâu. Chương 288, Phù Thiếu Minh sùng bái lao tiền bối. Chương 288, Phù Thiếu Minh sùng bái lao tiền bối, thật đúng là. Phùng Phong nâng trong tay, đồng dạng kinh ngạc, ta lục ra được. Kim Thế Nhạc không cam tâm mà tiến tới gần. Phía trên là cùng mình trong tay giới chỉ, cơ hồ giống nhau như lúc người bán đồ. Ngay cả chỗ rất nhỏ đường vân khuyết tổn đều như thế. Xem ra, đây không phải cái gì bảo tồn quá trình bên trong khuyết tổn, mà là khuôn đúc vốn là dài cái này dạng. Kim Thế Nhạc một hơi không có lên tới. Hai mắt một lần, trực đỉnh đỉnh lui về phía sau ngã xuống. Đem Phùng Phong cùng Mạch Hiên dọa cái quá sức. Lão nhị, ngươi tỉnh lại điểm a lão nhị. Không phải liền là giao mấy vạn khối học phí sao, nhân sinh chưa từng có không đi khảm. Kim Thế Nhạc ánh mắt đều phải lật ra tới. Một phen gà bay chó chạy sau. Kim Thế Nhạc nằm trên giường. Lúc này, cửa túc xá mở. Phù Thiếu Minh mở cửa đi vào. Nha, hôm nay ký túc xá người vẫn rất đủ đi. Phù Thiếu Minh đưa trong tay tư liệu thả xuống. Một mắt liền nhìn thấy giường trên, nằm so thi thể còn đoan chính Kim Thế Nhạc. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, giống như là chết không nhắm mắt ác quỷ. Phù Thiếu Minh bị sợ hết hồn. Hắn thế nào? Đừng để ý tới hắn. Phùng Phong đầu cũng không dơ lên mà tiếp tục cọ sát lấy liêm đao bên trên vết gì, đại khái là đạo tâm pha a. Mạch Hiên gật đầu biểu thị đồng ý, cũng có thể là không muốn sống. Phù Thiếu Minh, như thế nào càng nói càng đáng sợ. Mấy phút sau, Phù Thiếu Minh cuối cùng hiểu rõ ký túc xá chuyện gì xảy ra, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ta cho là cái gì đâu, nguyên lai là bị hố a. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn. Chính mình vừa nói dứt lời, đỉnh đầu hắn niệm phảng phất sâu hơn. Phù Thiếu Minh, Phùng Phong thở dài. Chúng ta vẫn là khỏi phải nói cái này, để cho một mình hắn yên tĩnh. Mười mấy bạn đối với Kim Thế Nhạc tới nói, có lẽ không phải cái gì đồng tiền lớn. Dù sao, đối phương là có thể dựa vào chính mình tích góp lại tới tiền tiêu vặt, ngay tại kinh thị khu vực ngoại thành mua đất người. Nhưng thua thiệt tiền là tiểu. Chứng minh chính mình ánh mắt không được, mới là đối với đối phương lớn nhất đả kích. Nhiều tiền như vậy, cầm lấy đi ban số số, lão bản đều biết bởi vì có thể cầm tục phát triển, để cho người ta bên trong cái chừng trăm khối tiểu tượng. Hết lần này tới lần khác đối phương lựa chọn đi phố đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt. Bây giờ tốt, đống kia đồng nát sắt vụn cầm lấy đi bán phế phẩm. Có thể bán bên trên vượt qua 10 đồng tiền, đều tính toán thu phế phẩm bác gái đồng tình tâm phím lạm. Phù Thiếu Minh điên cuồng đồng ý cho chuyện tiếp nữa, hắn thật sợ đối phương nghĩ quẩn. "Đúng, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy?" Phùng Phong thuận miệng hỏi. "Bình thường ngươi không phải đều là ở bên ngoài suốt đêm sao? Chẳng lẽ Huyền Châu thị thời tiết cũng không tốt?" "Đúng a." Mạch Hiên lôi kéo cái ghế ngồi tới. Do xét Phù Thiếu Minh ánh mắt giống như là đang nhìn cái gì khó lường người ngoài hành tinh. Có thể tại thời gian này nhìn thấy chúng ta Phù Thiên Sư, thật đúng là không dễ dàng. Còn lại là liên tục 2 ngày đều tại buổi tối gặp được đối phương. Sẽ không phải là các ngươi giáo thụ tạm thời quyết định tới Ly Sơn khảo sát, chưa chuẩn bị xong giáo án, cho nên thả các ngươi trở về. Mạch Hiên náo động mở rộng, nhưng không thể không nói, ngờ tới vô cùng hợp lý. Ngược lại bọn hắn là chưa thấy qua, như thế tùy tâm sở dục giáo sư. Phù Thiếu Minh nghe được Phù Thiên Sư xưng hô, biểu lộ có trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Đó cũng không phải. Sau đó khỏe miệng đè đều ép không được, chúng ta cũng là tới mới biết được, Thanh Đại cùng chuyên nghiệp học sinh cũng tới Huyền Châu thị. Vừa vặn giới phong thủy có vị uy vọng cực cao tiền bối, cũng tại Huyền Châu thị. Giáo thụ chuẩn bị mang theo chúng ta, Hòa Thanh lớn người cùng đi nghe tiền bối công khai giảng bài. Giảng bài từ hậu thiên bắt đầu, liên tiếp giảng bài 3 ngày, giáo thụ cố ý cho chúng ta nghỉ, để chúng ta 2 ngày này nghỉ ngơi thật tốt. Phùng Phong còn là lần đầu tiên trông thấy đối phương không thận trọng như vậy. Cả người tung tăng đến lập tức liền có thể cất cánh tựa như. Không khỏi hiếu kỳ, người cao hứng như vậy, vị kia giới phong thủy tiền bối rất lợi hại phải không? A, rõ ràng như vậy sao? Phù Thiếu Minh sờ lên chính mình khóe miệng, đều nhanh liệt đến sau thai theo. Nói đến vị tiền bối này, hắn tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói. Không đợi Phùng Phong cùng Mạch Hiên chủ xin hỏi lên, liền ngã hạt đậu tựa như, đem đối phương tin tức phủ ra. Tiền bối tuyệt đối là Hoa Quốc, không, toàn bộ Lam Tinh giới phong thủy lợi hại nhất đại lão. Hắn là tám trạch phong thủy thứ 34 đại truyền nhân, từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, nhìn cả một đời phong thủy, biện cả một đời đúng sai tóm lại, trên mạng lừa đảo đạo sĩ một năm lớn, nhưng chỉ cần có lao tiên sinh tại, phong thủy ba phái 13 phần chi, liền có truyền thừa. Phù Thiếu Minh ánh mắt sáng tỏ như sao, nói năng có khí phách nói, ta một mực vô cùng sùng bái hắn. Ân. Phùng Phong nghe đầu không chỗ ở hướng xuống điểm. Nếu không phải là Phù Thiếu Minh cuối cùng một giọng kia, hắn đều phải ngủ. Phùng Phong ngáp một cái. Cái kia, hắn chính xác thật lợi hại a, không nói những cái khác. Hắn chính xác nhìn ra Phù Thiếu Minh đối với đối phương sùng bái. Chỉ như vậy một cái thuận miệng hỏi ra vấn đề. Phù Thiếu Minh trả lời mà nói, nhanh bắt kịp hai tháng này tại ký túc xá nói tất cả lời nói tổng hợp lại. Ngay cả quanh thân cao lãnh phạm đều tiêu tàn không thiếu. Đương nhiên, Phù Thiếu Minh ánh mắt sáng quắc, tay phải nắm thành quyền hình dáng có thể nghe lão sư giảng một tiết học, so với chúng ta chính mình khổ tu mấy tháng đều càng hữu dụng. Hắn đối với đối phương sùng bái, trong một đêm thời gian đều nói không hết. Có thể nói, hắn lựa chọn tới kinh đại cầu học, chính là nghe nói đỉnh mấy cái học phủ có tiếp xúc đối phương cơ hội. Phù Thiếu Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn thân tản ra một loại tên là tín ngưỡng độ vật, phản phất một tòa tuyên cổ đứng sừng sững pho tượng. Mạch Hiên cùng Phùng Phong cảm tạ, cảm nhận được ý chí của ngươi. Phùng Phong đem dọn dẹp xong liêm đao đặt lên bàn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngươi còn không có nghe tới khóa đâu, liền đổi giọng gọi lão sư. Thì ra thần tượng cùng cầu vồng cái giám thật có thể thay đổi một người khí chất. Phù Thiếu Minh chính là ví dụ. Hắc hắc, Phù Thiếu Minh cười ngây ngô hai tiếng. không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cũng có vinh yên. Mạnh Hiên vốn là còn cười đang nghe càng không thích hợp. Cuối cùng mày nhíu lại giống là muốn kẹp chết một con rồi. Hắn đánh gãy Phủ Thiếu Minh thao thao bất tuyệt đối thoại. Ngươi nói tiền bối, có phải hay không họ Trương? Trước đó còn tại trên đường cái làm qua bảy hàng bìa hè, nhìn tướng mạo việc làm. Phủ Thiếu Minh ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Làm sao ngươi biết? Phủ Thiếu Minh phản ứng đã nói rõ đáp án. Phùng Phong đấy mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Ngươi như thế nào tin tức gì đều có thể thăm dò được? Mạnh Hiên bị hai người trịnh trọng việc thái độ sợ hết hồn, nổi da gà lên một thân. Các ngươi thế nào? Cũng may loại kia bị dã thú để mắt tới cảm giác, chỉ là một cái chớp mắt. Lại nhớ tới, phản phất lại là ảo giác. Mạnh Hiên tiếp tục làm trong tay chuyện, thờ ơ đáp. Ta cũng quên ta từ chỗ nào nghe được tin tức, biết có một họ Trương đạo sĩ rất nổi danh, liền thuận miệng đoán xem. Phù Thiếu Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia hẳn là không phải cùng là một người, lão sư là chân chính thế ngoại cao nhân, tại ngoại giới danh tiếng không lớn. Chương 289, trong vườn thực vật linh thực chương 289, trong vườn thực vật linh thực khúc nhạc dạo ngắn này liền như vậy phi thiên. Phù Thiếu Minh hưng phấn một hồi, liền đi rửa mặt. Hắn phải thừa dịp lấy hai ngày này thật tốt bù lại một chút chiêm tinh thuật chương trình học. Tranh thủ khi đi học để lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt. Phùng Phong nhưng là đem mài xong vết dỉ liêm đao, đơn giản rửa sạch một lần. Tìm được nằm ở trên giường yên lặng liếm thương Kim Thế Nhạc. "Ừm, cái này cho ngươi." Kim Thế Nhạc nhìn xem trước mặt liêm đao sững sờ. "Cho ta." Rửa sạch sẽ liêm đao vẫn như cũ giản dị tự nhiên. Tràn đầy khe lưới đao bên cạnh, phản xạ ra nhàn nhạt ngân quang. Nhìn qua liền không giống vật phẩm quý trọng gì. Bất quá, vừa rồi Mạch Hiên thế nhưng là tự mình gật đầu, thừa nhận đối phương đúng là một kiện đồ cổ. Là lúc ấy vãn thanh thời điểm khí cụ. Phùng Phong cũng không nghĩ đến, nó có thể mang cho chính mình loại ý này bên ngoài niềm vui. Hắn kiên định gật đầu. "Ân, ta xem nửa ngày cũng nhìn phát chán, dứt khoát đem nó gỉ cọ sát, không biết ngươi có muốn hay không." Kim Thế Nhạc cảm giác động nước mắt rưng rưng. "Lão tứ, ta yêu ngươi." Mặc dù liêm đao chỉ là phổ thông làm nông công cụ, lên năm cũng đáng không được mấy đồng tiền. Nhưng nó là bọn hắn hôm nay mở ra, duy nhất một kiện hàng thật ta. Có nó, Kim Thế Nhạc cảm giác chính mình lại còn sống. Phùng Phong ghét bỏ mà lay mở hắn. "Đừng động thủ động cước, cái này liêm đao ta vừa mài qua, rất sắc bén." Kim Thế Nhạc không quản, kiên trì bền bỉ mà tiến tới gần. Hắn nhất định phải làm cho Phùng Phong cảm nhận được chính mình đối với hắn quần quần cảm ơn. Hai người cãi nhau ầm ĩ, Phùng Phong bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi nhớ kỹ đem nó thật tốt thu là được, rất có trưởng thành tính chất pháp khí. Chính hắn không dùng được, nhưng hai cái bạn cùng phòng cầm, xem như rất không tệ tăng lên." Thời gian bất chi bất giác đến ngày thứ hai. Huyền Châu trung tâm thành phố, vườn cây. Phệ Long thảo, thân bộ cao lớn trắng kiện, lộ ra màu tím sậm, từ cây nắp ấm biến dị mà đến. Khương giáo sư gõ gõ dạy côn, tại trong suốt trên thủy tinh phát ra tiếng vang lênh lênh. Cũng nổi bật lên trong lồng pha lê cao một thước màu tím thực vật, hết sức dữ tợn. Khương giáo sư không yên tâm cảnh cáo nói: "Các ngươi nếu là gặp nó, nhất định muốn nhanh chóng rời xa, biến dị sau phệ lồng thảo, so cây nắp ấm lực công kích cao hơn, phạm vi công kích càng lớn. Trông thấy nó phía dưới mấy cái kia chiếc lồng một dạng túi lưới sao? Nuốt sống một con thỏ không là vấn đề." Dưới đài vang lên tê tê tiếng hít hơi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát siêu phẩm thực vật, hơn nữa còn là như thế giàu có lực công kích biến dị giống loài. Phùng Phong đem Khương giáo sư lời nói đều ghi xuống. Liên quan tới dị biến siêu phẩm thực vật chủng loại, quả nhiên vẫn là Hoa Quốc quan phương tư liệu càng đầy đủ. Khương giáo sư thỏa mãn thu tầm mắt lại, tiếp tục giảng bài. "Biết nguy hiểm liền tốt. Các ngươi nếu là tại giã ngoại, người được hoa của nó hương, liền có thể chuẩn bị chạy. Chờ các ngươi nhìn thấy hàng thật, vậy thì không phải là một gốc phệ lồng thảo, mà là một đám, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát." Khương giáo sư từ tủ trưng bày bên cạnh rời đi, hướng kế tiếp cái lồng thủy tinh đi đến. "Chúng ta phải biết cái tiếp theo thực vật, cũng là cây nắp ấm biến chủng. Bất quá, nó biến dị phương hướng liền an toàn nhiều, cơ hồ bỏ hết thể tính công kích." Khương giáo sư nhường ra một cái thân vị, đem sau lưng màu vàng cây bày ra ở trước mặt mọi người. Gốc cây này cây nắp ấm, cùng bên trên một gốc cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ có điều toàn thân màu vàng, rễ cây nhỏ hơn, phía trên bao trùm lấy một tầng ngân sắc lông tơ, tựa như tinh tế ngân tuyến. Nó gọi rõ ràng lồng thảo, đem cây nắp ấm nguyên bản dược dụng giá trị, làm lớn ra gấp trăm lần không ngừng. Có thanh tâm ngưng thần, giải độc chữa thương tác dụng, tại trên đủ loại khoa học hiện đại không cách nào chữa trị bệnh tâm lý, trị liệu hiệu quả lỗi lạc. Khương giáo sư nhìn về phía rõ ràng lồng cỏ ánh mắt, phản phất tại nhìn làm hắn kiêu ngạo hậu bối. Siêu phàm cải biến cuộc sống của mọi người, nhưng mỗi một loại ngay mặt hiệu quả, đều đáng giá bọn hắn ghi khắc. Nếu như các ngươi may mắn cũng có thể tìm được nó, có thể đem rõ ràng lồng cỏ túi mang về, ta cả năm giá cao thu mua. Đám người đi theo nhất kinh nhất sạng, kinh thán không thôi. Tất nhiên Khương giáo sư dám gióng trống khua chiêng nói đi ra, liền chứng minh thu mua giá cả không thấp, hắn có lòng tin khiêu động lòng của mọi người Lý Phong Tuyến. Cái này sức hấp dẫn liền lớn. Hơn nữa xa không nói, có thể mua cho môn chuyên ngành giáo thụ siêu phàm thực vật, nói thế nào cũng là giúp đối phương một đại ân. Có ân tình, cái kia thường ngày khảo thí thêm điểm cái gì? Hắc hắc, không phải liền có thuyết pháp đi. Đã có người lấy điện thoại di động ra, đem hai gốc thực vật bộ dáng toàn bộ đều chụp lại. Vạn nhất liền bị bọn hắn đụng phải đâu? Phùng Phong đi theo đại bộ đội động tác đi, chụp được cái này hai cái sinh long hoạt hổ linh thực ảnh chụp. Khương giáo sư nói xong, nhấc chân đang muốn hướng xuống một chỗ đi đến, đột nhiên bị người gọi lại. "Giáo thụ, nguy hiểm như vậy cùng đồ quý trọng, trực tiếp đặt ở người người đều có thể tới vườn cây, có thể hay không quá tùy tiện?" "Đúng à, một gốc cùng chó dại không có gì dạng siêu phàm thực vật, một gốc hiếm hoi chủ dược, chẳng lẽ không sợ có người cướp sao? Lấy ra cho chúng ta lên lớp, cũng quá xa xỉ. Khương giáo sư nhìn xem lo nghĩ không dứt đám người, tâm tình rất không tệ. Tối thiểu nhất đám học sinh này nhìn qua, đối với hai gốc siêu phẩm thực vật cũng không có giỏm nó chi tâm. Là nhóm hảo hải tử. Khương giáo sư cười to hai tiếng. Các ngươi không cần lo lắng, đây đều là tại Ly Sơn cấm khu tìm được thực vật, so với cấm khu, lúc này mới cái nào đến cái nào. Nếu là thật có người lên tham lam, mục tiêu cũng nên đặt ở kỳ nộ càng nhiều cấm khu. Khương giáo sư rỗi ra ngón tay tại trên lồng thủy tinh điểm nhẹ, ngữ khí thần bí. Các ngươi cũng không nên xem nhẹ Huyền Châu thành phố vườn cây. Có thể giam cầm siêu phàm thực vật khí cụ, thật không đơn giản. Tiếng nói vừa ra, một cây màu tím dây leo phá đất mà lên. Đá vụn bắn tung tóe, dây leo giống như cự lòng, xông thẳng Khương giáo sư mà đi. A! Bên cạnh học sinh thét lên lui lại. Ở giữa xuyên tạp lấy giẫm đạp âm thanh, đủ loại ồn ào hốt hoảng động tác âm thanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, dây leo đã tới Khương giáo sư trước mặt. Giáo thụ cẩn thận. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Nhưng mà, sau một khắc, dây leo đột nhiên hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại trên mặt đất một cái thùng nước to hắt động. Vườn cây nhân viên công tác đội vàng chạy đến, không chỗ ở xin lỗi. Thật xin lỗi, A32 hảo cây tới gần đột phá, vậy mà xông phá gông cùng xiềng xích chạy ra. Đây là chúng ta công tác thất trách, xin cứ yên tâm, bọn chúng sẽ không đối với các ngươi tạo thành tổn thương. Nói xong không chỗ ở cúi đầu. Không biết đối phương tại sao vậy. Mấy phen thao tác sau, mặt đất lại khôi phục nguyên trạng. Sau đó, mấy cái nhân viên công tác nhanh chóng tụ tập đến một cái lồng thủy tinh trước mặt. Nhìn qua là muốn đem hư hại cấm chế một lần nữa ra cố. Lồng thủy tinh bên trong thực vật, bọn hắn cũng rất quen biết. Chính là vừa mới nhìn thấy màu tím vệ lồng thảo. Bất quá, so với vài phút trước, nó phảng phất xương đánh quả cả, lập tức chỗ này sẽ xuống, cũng không còn vừa rồi tinh khí thần. Chương 290, đâm đầu vào đụng vào xinh đẹp ngự tỷ chương 290, đâm đầu vào đụng vào xinh đẹp ngự tỷ hầu như không cần tiến hành lần thứ hai xác nhận. Tất cả mọi người đều có thể kết luận, vừa rồi dây leo xuất từ nó tay. Xem ra vừa rồi hóa thành khói xanh biến mất dây leo, đối với vệ lồng thảo tự thân hao tổn không nhỏ. Khương giáo sư đối với một màn này rất hài lòng. Tại nhân viên công tác đối với lồng thủy tinh tiến hành chữa trị đồng thời, hướng các bạn học giới thiệu nói, tất cả mọi người thấy được chưa? Bởi vì Ly Sơn cấm khu tính đặc thù, vườn cây áp dụng chính là tân tiến nhất siêu phàm phòng hộ kỹ thuật. Trừ ra nghiêm mật bảo an, tất cả siêu phàm thực vật một khi rời đi vòng phòng hộ, liền sẽ lập tức tự hủy. Kẻ trộm nghĩ đối bọn chúng động tâm, quả thực là người si nói mộng. Hơn nữa, Khương giáo sư chưa nói là tất cả siêu phàm thực vật trên thân đều mang theo dấu hiệu đặc biệt, coi như đối phương có thể đụng tới siêu phàm vật thật, hành tung của bọn hắn cũng biết lập tức bị vườn cây bên này kiến thức đến. Ngược lại thuận tiện quan phương một mẹ hốt gọn. Trong đám người lại là một hồi liên tiếp tiếng thán phục. Khương giáo sư cùng có Vinh Yên ý cười nổi lên đôi lông mày. Các ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, đại gia có thể đi vào kinh đại, đã là đỉnh tiêm nhân tài, sau đó tiếp xúc siêu phàm chính là nhiều cơ hội. Nói không chừng, các vị đang ngồi, qua không được bao lâu liền có thể trở thành siêu phàm giả rồi, hắc ha ha. Khương giáo sư cười thoải mái. Chiếu Lam tinh bây giờ nồng độ linh khí dâng lên thế, ý nghĩ của hắn có lẽ thật đúng là có thể thực hiện. Tin tưởng không lâu sau nữa, liền có thể đem luyện thể thuật chân thực công hiệu công bố ra. Không cần lo lắng quốc gia khác can dự. Khương giáo sư con qua tay, sợ chỉ huy có người hướng xuống một cái gian hàng đi đến. Cũng không biết mang bọn này mới ra đời hài tử tới đây, có hữu dụng hay không. Hết thể chỉ có thể nhìn mạng. Đi một bước nhìn một bước ai trong đội ngũ. Phùng Phong tốc độ lặng yên chậm lại. Trong lúc bất chi bất giác liền đi tới đội ngũ cuối cùng. Phùng Phong nhìn qua sau lưng đang tại chữa trị lồng thủy tinh, còn có khác đủ loại siêu phàm thực vật. Hắn đều đem hắn từng cái ghi nhớ. Nếu hội trưởng nói bọn hắn bị trường học đưa đến ở đây, cùng thần khí chuyện có liên quan. Kia giữa đường tiếp xúc được hết thảy siêu phàm sự vật, đều đáng giá chú ý. Phùng Phong nhìn trên trần nhà trạm Minh Văn. Ở đây, lại có cái gì thâm ý đâu? Nửa ngày thời gian cứ như vậy bình tĩnh mà trôi qua. Liền xem như tới gần Ly Sơn cấm khu, trong vườn thực vật siêu phàm cây chủ loại cũng không bao nhiêu. Trên cơ bản đều giới thiệu một lần. Khương giảng thụ đang định mang đám người nhiều trở về, giảng ghi tất cả cây chi tiết. Đột nhiên, một cái khác lao sư từ nhà ấm đội vàng chạy tới. "Khương lão sư, người qua đây một chút." Đối phương ghé vào Khương giáo sư bên cạnh, thấp giọng dì thai vài câu. Khương giáo sư ánh mắt lập tức nghiêm túc mấy phần. Như thế nào đột nhiên ra tốc? Bất quá bây giờ không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Khương giáo sư đem giáo án hướng về bên người trên tủ trưng bày bố. Các bạn học, bài học hôm nay lên trước đến nơi đây, kế tiếp tự do hoạt động. Các người nhớ kỹ cuối tuần, giao một thiên liên quan tới siêu phàm khôi phục đối với truyền thống thực vật lợi và hại luận thuật cho ta. Hảo, tan học. Nói đi, liền đi theo người tới bước nhanh rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh liền đón nhận nhà mình giáo thụ lên lớp lên tới một nửa, đột nhiên chạy trốn sự thật. Bất quá đại học chương trình học đi. Tất cả mọi người quen thuộc. Giáo thụ không tại, ngược lại thuận tiện bọn hắn tự do hành động hoàn thành việc học. Không có vài phút, đám người liền phân tán bốn phía. Phùng Phong đi theo tại trên đủ loại siêu phàm thực vật làm ghi chép. Chờ đến giờ cơm, tất cả mọi người tự giác tan học. Phùng Phong, Mạch Hiên, Kim Thế Nhạc ba người cùng đi ra khỏi vườn cây. Ân, Kim Thế Nhạc duỗi cái đại đại lưng mỏi. Bên ngoài lên lớp chính là sảng khoái. Chính xác, cùng nửa nghỉ phép không có gì khác biệt. Mạch Hiên tán đồng phụ họa. Buổi chiều tất nhiên không có lớp, chúng ta đi làm cái gì? Trở về trường học soát lưới khóa. Cũng không phải không được. Ngược lại ta hôm qua đã đem chung quanh đi dạo một lần. Nói lên cái này, Kim Thế Nhạc liền giận. Hắn có chút oán niệm mà kéo xuống quẻ miệng. Ngược lại gần nhất hai ngày, ta là không có ý định ra cửa. Đúng, lão tứ ngươi đây. Ta. Phùng Phong đem lực chú ý từ cổ tay ấn ký chỗ rời đi. cái này vườn cây không đơn giản. Ở bên trong, hắn mỗi lần muốn sử dụng màn hình cùng tổng bộ liên hệ, luôn có loại bị dòm ngó cảm giác, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến ra cửa, hắn mới đưa gần nhất thu hoạch hồi báo trở về. Liên quan tới xế chiều đi cái nào, hắn còn không có thời gian nghĩ những thứ này. Phùng Phong đem tay phải thả xuống, suy nghĩ hôm qua còn không có dò xét xong chỗ. Các người đi về trước đi, ta đại khái ai nha. Đạo này giọng nữ phảng phất mang theo câu tử, tiếng nói vũ mị lại chọc người. Đụng vào Phùng Phong mỹ nữ dáng người hiểu điệu, đơn giản tại thế tuyệt sắc bưu vật. Một đôi mày liếu hơi hơi đổ vào, sóng mũi cao phía dưới là một đôi phấn hồng bờ môi, tiểu diễm mắt. Diệp Lệ đỡ Phùng Phong miễn cưỡng đứng thẳng, lông lực sóng lớn theo động tác của nàng không ngừng chập trùng. Thấy bên cạnh Mạch Hiên cùng Kim Thế Nhạc, muốn say ngã tại trước ngực nàng. Khục, tiểu hồng sắc tóc dài bên trong. Diệp Lệ cười xin lỗi, ngượng ngùng a tiểu ca ca, ta vừa rồi không thấy lộ. Cười lên càng là đẹp đến mức không gì sánh được. Mấy cái không có ra xã hội sinh viên cái nào gặp qua những thứ này, đầu óc đều bị tiếng này ca ca gọi đứng máy. Phùng Phong phức tạp nhìn xem nàng, gian khổ mở miệng. Không có việc gì. Diệp Lệ cười càng mị. Đi ở trên đường cái chúng ta đều có thể đụng vào nhau, thật là có duyên. Tiểu ca ca, nếu không thì chúng ta thêm một cái mẹ chặt. Còn lại hai người lúc này mới hoàn hồn, không đành lòng nhìn thấy mỹ nữ bị cự tuyệt sau khổ sở bộ dáng. Kim Thế Nhạc nhịn không được mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng bị tiểu tử này bề ngoài mê hoặc, hắn chính là một cái đầu gỗ hảo, mới không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc. Ân. A. Kim Thế Nhạc há to miệng, không thể tin quay đầu. Bên cạnh, Phùng Phong đã cùng đột nhiên xuất hiện mỹ nữ quét mã, tăng thêm vẻ chặt. Diệp Lệ nâng điện thoại, dung mạo giống như hoa đào giống như xinh đẹp. Tiểu ca ca bây giờ nhất định còn chưa ăn cơm chứ, ta biết phụ cận có cửa tiệm phi thường tuyệt vời. Chỉ là hạn chế mỗi bàn chỉ có thể ngồi hai người, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, mỗi lần đều đi không được. Tiểu ca ca có thể hay không ngồi ta cùng đi? Phùng Phong lên tiếng, quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm hai người. Ta giữa trưa cũng không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, đi trước. Sau đó hắn còn nghĩ vây tay từ biệt, nhưng mà bị nhiệt tình Diệp Lệ lôi đi. Mấy hơi thở sau, liền biến mất ở trước mặt hai người. Mạch Hiên rủi rủi con mắt, xong, tôi khỏe giống muốn ngủ. Mấy tháng này, hắn gặp được quá nhiều Phùng Phong cự tuyệt mê mội thổ lộ tràn diện, sớm đã không có chút rung động nào. Bị nữ đi, trên mạng cũng không phải chưa thấy qua. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Khu khu, đại khái. Nhưng loại tràng diện này hắn thật sự chưa thấy qua. Kim Thế Nhạc sờ lấy vừa mới bị lạ lẫm mỹ nữ ánh mắt điện tê dại trái tim nhỏ. Đầu đen do muống. Lao tứ muốn thoát đơn. Phía trước biểu hiện như cái hòa thượng, nguyên lai là đối tượng xảy ra vấn đề. Chương 291, tạm thời hội nghị tác chiến chương 291, tạm thời hội nghị tác chiến bất quá, hôm nay gặp mỹ nữ, chất lượng chính xác cao. Vừa thấy đã yêu cũng rất bình thường. Nhan trị mát điểm 100, Kim Thế Nhạc có thể cho đối phương đánh 99 phần. Chủ yếu là loại kia đặc hữu khí chất. Kim Thế Nhạc thật chịu không được. Nếu là Phùng Phong không bên trên, chính hắn đều phải lên. Bất quá bây giờ không được rồi. Kim Thế Nhạc chép miệng a miệng, tỉnh táo lại. Loại này phức tạp tâm tình tính là gì? Vừa sợ huynh đệ xuống khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Hai người tại chỗ cảm thán một hồi gặp sắc quên hữu hảo huynh đệ, hướng về đường trở về nhà trọ rời đi. Không được, sau khi trở về ta nhất định phải lại kiểm tra mắt kiếm của ta. Đừng kiểm tra, nhận rõ thực tế a. Chính là đáng tiếc học tỷ. Sợ là muốn thất tình rồi, hy vọng học tỷ muốn mở chút Mạch Hiên vốn là vô cùng ủng hộ Mạc Lệ Lệ. Dù sao nhìn nhân ra địa ảnh, còn ăn nhân ra dữ liệu, ăn thịt người nu nhược đi. Nhưng duyên phận loại sự tình này, cưỡng cầu không tới. Cưỡng cầu không tới a. Ngươi nói lao tứ cái gì thể chất, đi như thế nào cái nào đều có mỹ nữ vãng thân thượng đụng. Có thể đụng trên người hắn, có thể ra học phần a. Ngươi, ta. Ai, ta bị phân đến cùng các ngươi hai cái đầu gỗ ngủ cùng chỗ, thực sự là tội lỗi. Một bên khác, Phùng Phong tại Diệp Lệ dưới sự chỉ dẫn, tiến nhập một quán rượu. Vừa vào thang máy, Diệp Lệ liền không còn vừa rồi thân mật, trong nháy mắt bung ra lạp Phùng Phong tay, thối lui đến thang máy trên vách tường nửa dựa vào. Nàng nhíu mày, bị nhãn như tơ. Như thế nào, nhìn thấy ta liền bộ dáng này? Đối với ta có ý kiến? Ta nào dám a? Phùng Phong đội vàng phản bác. Hắn giơ tay xoa xoa cái trán không tồn tại đổ mồ hôi. Cảm giác cùng đối phương hô hấp lấy cùng một mảnh không khí, đều toàn thân không được tự nhiên. Lệ tỷ ngươi tại sao tới đây tìm ta đều không thông báo một tiếng, còn mặc cái đan mặc này? Phùng Phong ánh mắt tại nàng miễn cưỡng che khuất một nửa bắp đùi váy đỏ bên trên dạo qua một vòng. Nhanh chóng quay đầu, phi lễ chớ nhìn. Diệp Lệ đưa tay vẩy vẩy tóc, ánh mắt càng thêm câu người. Không dễ nhìn sao? Phùng Phong thấy nổi da gà tất cả đứng lên, cấp tốc thối lui đến thang máy bên kia, dùng hành động chứng minh chính mình tuyệt không hài lòng. Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực di vờ gờ hai tay của hắn chắp tay trước ngực giơ qua đỉnh đầu, sợ phải vô cùng triệt để. Tỷ, ngươi là ta duy nhất tỷ, ta làm sai chuyện gì ngươi cứ bị mắng, ta tuyệt đối nhận. Chỉ cầu đừng chỉ nhìn lấy đe dọa ta. Diệp Lệ xem như ẩn giả hội đầu hảo nuôi dưỡng nhà giàu, cùng Phùng Phong bạn cùng phòng Kim Thế Nhạc một dạng. Đối với chồng chọn cùng chăn nuôi phá lệ si mê. Mặc dù si mê là linh thực linh thú, còn lập chí phải nghiên cứu ra có thể đại lượng sinh sản linh thực linh thú nuôi dưỡng phương pháp chồng chọn, cho nên vẫn đối với ăn mặc không thể nào để bụng, cả ngày đầy bụi đất. Phùng Phong gặp qua đối phương nhiều lần, đều đối nàng bề ngoài không có cảm giác gì, không nghĩ tới thu thập một chút càng lại như thế một cái mị hoặc hệ đại mỹ nhân. Phía trước quả thực là phung phí của trời. Đáng tiếc Phùng Phong căn bản không dám bị mị hoặc đến. Đối phương nở nụ cười, hắn liền nhớ lại mình bị đối phương hố rơi rất nhiều linh thạch, cùng trong chương mục đủ loại tạm thời gian kiếm được nhiệm vụ tích phân. thậm chí là lần trước trường học tổ chức huấn luyện quân sự, bên trong dùng đến quan phương từ nàng cái kia mua linh thú. Phùng Phong thừa cơ tại trong khu rừng huyễn không ít, xem như là linh thú thị tự phục vụ. Kết quả không cẩn thận bị Diệp Lệ tên gian thương này phát hiện, còn nhớ ở trong lòng. Sau đó bắt lại hắn tới cửa có việc cầu người cơ hội, hung hăng làm thịt chính mình một bút. Mỹ Kỳ danh nói, Phùng Phong biết linh thú thịt giá trị. Mọi người đều là đồng nghiệp, đánh cái 20 gãy không quá phận a. Phùng Phong lòng đang dỉ máu. Vừa nhìn thấy đối phương xinh đẹp, là từ chính mình tiền mồ hôi nước mắt đối được. Căn bản không có cách nào lý trí mà thưởng thức đối phương. Đến nỗi Kim Thế Nhạc trong miệng vừa thấy đã yêu. Cảm tạ, đừng tùy tiện nguyện rủa người. Cắt, không có ý nghĩa. Diệp Lệ giật giật váy. Không hổ là mỹ nữ, liền mắt trợn trắng đều lộ ra ưu nhã. Động tác ở giữa, thiếp thân quần áo đem nàng vóc người đẹp, triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta vừa mới ở bên ngoài dạo qua một vòng, không có một cái không khen ta. Như thế nào đến ngươi cái này, cũng có vẻ ta là cái gì hồng thủy manh thú một dạng. Bất quá, lão nương một thân này cũng không phải mặc cho ngươi nhìn. Diệp Lệ hướng mặt kính tầm thường thang máy bích hà hơi. Mượn bách tường sửa sang hơi có vẻ xốp xếp tóc dài. Sau đó thỏa mãn hướng run lẩy bẩy Phùng Phong liếc mắt đưa tình. Nhớ kỹ tiểu phong tử, tỷ tỷ ta bây giờ thế nhưng là ngụy trang thành người bình thường đỉnh cấp đặc công. Phùng Phong trên trán bước lên bà cây hát tuyến. Đây cũng là đang làm cái nào một màn. Ý tưởng đột phát, cho mình lập người mới thiết lập. Diệp Lệ chơi cao hứng. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn không có nói cho đối phương biết, chính mình tìm hắn mục đích. Bây giờ nói cũng không muộn. Tỷ tỷ ta hôm nay đi ra ngoài siêu tầm dân ca, vừa vặn trông thấy ngươi tại phụ cận, hội trưởng để cho ta tiện đường tới tìm ngươi. Cái gì? Hội trưởng tìm ta? Phùng Phong giật nảy cả mình. Không đợi Phùng Phong hỏi rõ ràng, thang máy đã đến. Đinh. Diệp Lệ trước tiên ra thang máy. Đi thôi. Phùng Phong rỗi ra người khăn thủ. Chớ đã, Lệ tỷ, ngươi còn chưa nói tinh tường đâu. Phùng Phong mau đuổi theo. Diệp Lệ tiến nhập tầng lầu này duy nhất một gian phòng khách. Phùng Phong mới vừa vào đi, liền sững sờ tại chỗ. Bên trong đầy áp 20 mấy người, tất cả đều là ẩn giả hội thành viên. Đại bộ phận cũng là Phùng Phong sùng bái không thôi các lĩnh vực thiên tài. Mà ngồi ở thủ vị, thình lình lại là Nhậm Minh. Hội trưởng. Nhậm Minh từ nhắm mắt tính toán trạng thái thoát ly, hướng Phùng Phong gật đầu một cái. Ra hiệu hắn trước tiên an bị. Phùng Phong lập tức tại duy hai chỗ chống ngồi xuống. Mà Diệp Lệ cũng tại ngồi dựa đến cuối cùng trên một cái vị trí. Tất nhiên người tới đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Nhậm Minh trầm tĩnh nghe thanh trong phòng nhớ tới. Hắn mắt nhìn ngồi ở chính mình phía bên phải hệ thống. Hệ thống lập tức gật đầu, trong mắt mấy đạo dòng số liệu quang sẽ qua. Ở giữa cự hình bản hội nghị giải thể, tái tạo, lộ ra hiện ra lam quang bản thể. Đồng thời, tất cả mọi người trước mặt đều nhiều hơn phần độ dày không đồng nhất văn kiện. Ba đạo thân phận mã phân biệt chương trình đi qua, đám người cuối cùng đem văn kiện nắm bắt tới tay. Nhậm Minh cũng không đợi. Ẩn thị khách sạn là địa bàn của bọn hắn, thời gian của bọn hắn còn rất nhiều. Các ngươi xem trước một chút văn kiện trong tay của mình a. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại huyên náo sột soạt lật giấy âm thanh. Phùng Phong đem chính mình phần văn kiện kia lật ra. Trong lòng chấn động mạnh một cái. Văn kiện nội dung quá phong phú, hoặc có lẽ là cơ mật nội dung nhiều lắm. Bao quát Ly Sơn phương biên mấy trăm dặm trên mặt đất trong lòng đất hình dáng, Hoàng Lăng ngoại vi một phần khu vực cơ quan kết cấu. Các nơi nhân viên khả nghi, có thể ra trận các phương thế lực phỏng đoán. Phùng Phong càng xem tinh thần càng là căng cứng. Vẹn vẹn chỉ là mấy hàng chữ nhỏ. Ly Sơn thế cục phức tạp, liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cứ việc thần khí chuyện bên ngoài căn bản không có nhiều phong thanh, nhưng vẫn là có các lộ nhân mã cảm thấy. Chỉ là Hoa Quốc quan phương thực lực, liền chia làm hai phái. Có tìm vận may hoặc thu được gợi ý siêu phàm giả. Các quốc gia gián điệp. Phổ thông dân bản xứ. Cùng với, bọn hắn bọn này học sinh bình thường. Trong đó, Phùng Phong còn nhìn thấy không thiếu chính mình cung cấp tư liệu cái bóng. Chương 292, giảng bài địa điểm cải biến chương 292, giảng bài địa điểm cải biến chỉ là thể hiện ra manh mối, so với hắn nộp lên hư vô mở mịt ngờ tới, muốn hoàn thiện rất nhiều. Mới không đến một ngày thời gian, liền thu tập được nhiều tin tức như vậy. Phùng Phong ngón tay không tự giác nắm chặt, đem trong tài liệu từng chữ đều vững vàng ghi ở trong lòng. Một khắc đồng hồ sau, tất cả mọi người đều đại khái xem xong văn kiện. Nhậm Minh chậm rãi mở miệng. Siêu phàm hiện thế, các quốc gia đối với mạng lưới khống chế càng thêm nghiêm mật, chúng ta có thể có được tin tức đại khái nhiều như vậy. Tất cả mọi người nhiệm vụ đều bị bám vào văn kiện một trang cuối cùng, trong lòng các ngươi trên cơ bản cũng biết. Nhưng lần này gọi các ngươi tới, là bởi vì tình thế có biến hóa mới. Chúng ta tại Hà Lâm, Hoàng Lộ, Nguyễn Tắc khu bày ra ám tuyến, toàn bộ đã mất đi liên hệ. Hà Lâm, Hoàng Lộ, Nguyễn Tắc là tối tới gần Thủy Hoàng trước khi ba cái khu vực. Phân biệt lấy vòng tròn lớn bao tiểu viên hình thức, đem Hoàng Lăng toàn bộ bao phủ. Nếu như ba cái khu vực bọn hắn đều không cách nào giúp vào, ẩn giả sẽ giống như lúc chiến đấu đã mất đi thái mắt, hết sức nhận hạn chế. Người đang ngồi lập tức nổ. Cái gì? Bao quát công ty chi nhánh nhân viên mạng cục bộ quyền hạn, tất cả đều bị xử lý. Quan phương là phát hiện chúng ta là ẩn giả người biết, thật không dự định để chúng ta nhúng tay. Nhậm Minh lắc đầu, mang về một cái miễn cưỡng tin tức tốt. Không, bọn hắn còn không có phát hiện nhân viên thân phận, chỉ là tất cả ngoại lai nhân viên đều bị tập trung cách ly, không có cách nào lại tiến hành ban sơ tìm tòi nhiệm vụ. Cùng hết hiệu lực cũng không có gì khác biệt. Nhậm Minh ngón tay điểm nhẹ, chỉ vào văn kiện một trang Ly Sơn cơ quan đồ. Phía trên phần lớn khu vực binh lực phân bố cùng cơ quan nhược điểm đều có đánh dấu, ngoại trừ trung tâm nhất khối kia, cơ hồ không có vật gì. Nhậm Minh nhìn về phía dưới cùng vùi đầu sau lưng đổ cái hốc. Phùng Phong, tại. Phùng Phong lập tức ngẩng đầu. Cái này ba cái khu vực công tác tình báo liền giao cho ngươi. Ta. Phùng Phong chỉ mình, giọng nói vô cùng độ không thể tin. lại là hội trưởng, nhiệm vụ của ta không phải đi theo trường học đại bộ đội, từ bọn hắn bên kia thu hoạch tin tức sao? Muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ, tại hai cái địa phương chạy tới chạy lui, còn không bị những người khác phát hiện, có chút khó khăn. Nhậm Minh đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, những thứ này đều không phải là chuyện. Trường học bên kia cũng muốn theo vào, nhưng cái này cùng tìm tòi ba khu cũng không xung đột. Chờ ngươi tối về, lão sư của ngươi hẳn là liền sẽ thông chi các ngươi, ngày mai sắp đi tới Hạc Lâm khu giảng bài. Đổi giảng bài địa điểm. Phùng Phong trợn to hai mắt. Bọn hắn ngay cả vườn cây cũng không hoàn toàn đi dạo xong, liền chuẩn bị đổi chỗ. Đổi chỗ vẫn là mấy chục cây số bên ngoài một cái trấn nhỏ khác. Quá bất hợp lý. Bất quá nghĩ đến tan học phía trước, thương giáo sư vội vã bộ dáng. Sự tình cũng không phải không có khả năng. Phùng Phong chỉnh trọng gật đầu. Tốt hội trưởng. Nhậm Minh đem văn kiện là giấy, tìm được Hạc Lâm khu tin tức cụ thể. Hạc Lâm khu tối tới gần ngoại tầng, quản chế cũng không có khác hai khu nghiêm ngặt, du khách chỉ cần biểu hiện tốt, cũng là có thể tự do hoạt động mấy ngày. Trường Tiêu Phong từ Vũ Đình, các ngươi không phải tới Tây Đô du lịch sao? Ngày mai đi Hạc Lâm khu xem. Hắn cần thăm dò ra, quan phương cùng thế lực khác danh giới cuối cùng ở đâu, mới thuận tiện sau đó hành động. Là. Tốt hội trưởng. Nhậm Minh thỏa mãn gật đầu. Sau đó nhìn về phía cùng toàn bộ hội nghị nghiêm túc không khí không hợp nhau tóc căn yêu tình. Diệp Lệ, ngày mai ngươi cũng đi vào, hơn nữa ngươi có thể hướng về chỗ sâu đi loanh quanh. Diệp Lệ đưa tay gửi lời chào, giơ tay nhấc chân âm vang hữu lực. Quanh thân cái kia cố như có như không mê hoặc khí chất, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không có vấn đề hội trưởng, sát luôn. Nàng vỗ bộ ngực cam đoan. Ta nhất định liền hoàng lộ khu đều cho rõ rõ rành rành. Nhậm Minh chỉ là cười cười. Ánh mắt một lần nữa trở lại trên thân Phùng Phong. Mà ngươi, tại có kinh đại học sinh kiêm du khách cái này thân phận sau, tiến vào phía trước hai khu đều biết so với người khác dễ dàng. Nhưng ta cần ngươi tìm cơ hội, trực tiếp tiến vào Nguyệt Tắc khu, cuối cùng vẫn là quang minh chính đại đi vào. Chỉ có dạng này mới có thể tại thần khí hiện thế thứ trong lúc nhất thời, chuyện đương nhiên xuất hiện tại hiện trường. Bọn hắn thân ở ba khu bên ngoài, chạy tới cần thời gian. Chút thời gian này, chỉ có thể dựa vào Phùng Phong tranh thủ. Phùng Phong kiên định gật đầu. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ là mấy người bọn hắn, Nhậm Minh đối với những người khác cũng có hoặc nhiều hoặc ít an bài cùng thay đổi sắp đặt, đều cần từng cái hiện trường cáo chi. Sau một tiếng, Phùng Phong ở tạm túc xá lầu dưới. Diệp Lệ thẹn thùng túi đầu, âm thanh mềm mại đáng yêu. Tiểu ca ca, nhất định muốn bây giờ liền đi sao? Phùng Phong phảng phất một cái ý chí sắt đá hòa thượng, trả lời nhanh chóng lại kiên quyết. Ân, ngày mai còn có lớp, ta nhất thiết phải trở về chuẩn bị bài, khắc khoa lưới khóa ta cũng không soát. Bận rộn như vậy. Diệp Lệ giật mình che môi đỏ. Vậy chúng ta về sau thời gian gặp mặt, chẳng phải là lập tức liền ngắn hơn phân nửa? Phùng Phong người tê. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái này lúng túng đối thoại. Đầu tất cả nhanh lên một chút ra tàn ảnh không kém bao nhiêu đâu, hơn nữa xế chiều ngày mai sẽ có khóa, không có thời gian cùng nhau ăn cơm. Lùi lại, với tay, quay người, một mạch mà thành. Chúng ta có duyên gặp lại. Một cái trắng nón đầu ngón tay liên lụy bả vai, đè hắn xuống. Phùng Phong cơ giới quay đầu. Diệp Lệ cười híp mắt nhìn xem hắn. Đó chính là buổi tối có thời gian. Ta xế chiều ngày mai 6 giờ liền đến tìm ngươi. Diệp Lệ hoạt bát mà chớp chớp mắt. Phùng Phong rõ ràng nghe thấy được bên cạnh tiếng hít hơi. Trong lúc bất chi bất giác, hai người bọn họ chung quanh đã vây quanh một vòng người. Không thiếu vẫn là Phùng Phong quen thuộc đồng học. Phùng Phong ở trong lòng che mặt. Ai đêm hôm khuya khoắt không quay về ngủ, dưới lầu xem náo nhiệt a. Diệp Lệ cũng mặc kệ những thứ này, phảng phất không có phát hiện một dạng, tùy thời phát ra mị lực của mình. Vậy cứ thế quyết định, gặp lại bước liên tục nhẹ nhàng, giống lúc đến nhanh nhẹn mà đi. Cũng mang đi đại bộ phận ánh mắt. Không còn mỹ nữ, qua Phùng Phong một người lực hấp dẫn cũng không đủ. Đại gia tất cả giải tán. Phùng Phong lau mặt. Trong lòng âm thầm thề, lần sau tuyệt đối không phối hợp đối phương diễn kịch. Cho hắn cũng là thứ gì kịch bản. Hoan đại đầu. Bị cám dỗ tại dịch sinh viên. Phùng Phong thực tình hy vọng, Diệp Lệ hay là trở về thành thành thật thật chăn heo a, tối thiểu nhất nàng nuôi heo là thực sự ăn ngon. Thổi mấy cái gió Tây Bắc. Phùng Phong sửa sang lại suy nghĩ, cuối cùng tự nhiên. Đang chuẩn bị trực tiếp lên lầu. Vừa mới quay người lại, Kim Thế Nhạc âm thanh ngay tại sau lưng vang lên. Nhà không làm vọng thê thạch. Phùng Phong bị sợ hết hồn. Xem xét, Kim Thế Nhạc đều tại đầu hành lang dựa vào, hài hước nhìn xem hắn. Phùng Phong trực giác không tốt. Các ngươi như thế nào tại cái này? Mạch Hiên đem trong tay mình màu đen túi nhựa nhấp nhấp. Đi ra ném cái rác rưởi, gặp phải một đống người vây đến cùng một chỗ, ta còn tưởng rằng có người thổ lộ đâu, tới tham gia náo nhiệt. Kim Thế Nhạc không có khe hở đem lời tiếp nhận, ai có thể nghĩ, hai chúng ta vừa tiến đến, phát hiện người trong cuộc dáng dấp phá lệ nhìn quen mắt. Đã chương 293, Diễm Phúc không cạn chương 293, Diễm Phúc không cạn tầm mắt của hai người như dao, từng mảnh hướng về trên thân Phùng Phong phi. Có người Diễm Phúc không cạn a, Mạch Hiên kéo dài âm thanh. Trong đó ngầm thâm ý ăn một bữa cơm cái nào cần phải lâu như vậy. Tại bọn hắn túc xá lầu dưới diễn lưu luyến chia tay khổ tình hí kịch, là nghị hâm mộ chết hay. Kim Thế Nhạc xách một tiếng. Nhân ra đều đi không còn hình bóng, ngươi còn đứng ở tại chỗ, xem ra vùi lấp không cả đi. Mới một ngày liền phát triển được cấp tốc như vậy. Kim Thế Nhạc dùng tuổi trò chọc chọc Phùng Phong, nếu mày ám chỉ nói. Cùng mấy ca nói một chút, các ngươi lúc ăn cơm đều đã làm những gì? Phùng Phong nặng nề mà thở dài. Cái này đều cái gì cùng cái gì phúc khí này cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Đương nhiên, Phùng Phong không dám nói thẳng ra miệng. Chính mình cái này hai thiếu thông minh bạn cùng phòng, đoán chừng thực sẽ vui mừng hớn hở đáp ứng. Hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao, biệt khuất gật đầu. Ân. Cơm nước xong xuôi là ngươi trả tiền vẫn là nàng trả tiền, muốn ta nói? Ân. Kim Thế Nhạc âm thanh đột nhiên cất cao. thật muốn trở thành. Hai người một trái một phải đem Phùng Phong gác ở giữa, một bộ dáng hưng sư vấn tội. Ngươi thật muốn thoát đơn, học tỷ bên kia làm sao bây giờ? Phùng Phong xấu hổ, cường điệu nói, chỉ là khả năng, không nhất định. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Phi, là căn bản không có bắt tự. Như thế nào có người liền lần sau nhất định loại này ước định đều tin tưởng? Phùng Phong bất đắc dĩ cực kỳ. Hơn nữa, cửa này học tỷ chuyện gì? Hai người cắt một tiếng. Bất quá Phùng Phong nói không sai. Mạch Hiên thất vọng đem túi rác ném vào hành lang cái khác thùng rác. Đã ngươi chuyện tốt gần tới, vẫn là nhanh chóng đoạn mất học tỷ tưởng nghiệp a. Nói lên cái này, Phùng Phong liền đau đầu. Ta cho là ta đã đoạn tuyệt. Mặc dù thương một cái nữ hải tử tâm không phải chuyện tốt, nhưng lần trước hắn nói đến phi thường rõ ràng. Kim Thế Nhạc lắc đầu. Một bộ ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ bộ dáng. Ngươi đây thì không rõ làm à, chúng ta hôm nay gặp phải học tỷ, nàng còn định tìm ba người chúng ta ăn cáo biệt cơm đâu. Chính mình cùng Mạch Hiên mặc dù mở miệng một tiếng học tỷ mà kêu đối phương, nhưng đối phương đến cùng là nhằm vào ai, không cần nói cũng biết. Bằng không thì tại sao muốn ngày khác? Đương nhiên là hôm nay thiếu mất một người a. Cáo biệt cơm. Đúng a. Mạch Hiên giải thích nói, các nàng đoàn làm phim chuẩn bị đổi quay phim sân bãi, gian phòng đều lui, đoán chừng ngày mai liền đi. Trước khi đi, muốn cùng chúng ta tại Huyền Châu thị ăn một bữa cơm. Kim Thế Nhạc xem kỹ mà nhìn xem Phùng Phong, ngươi nói ngươi tiểu tử có cái gì mị lực? Như thế nào một cái hai cái đều thích cùng ngươi ăn cơm? Chính ta cũng muốn biết. Phùng Phong vô lực thở dài. Mạc Lệ Lệ không nói mở, chính mình như thế nào rõ ràng cự tuyệt, cũng không thể một mực chậm trễ đối phương a. Hắn là thực sự không muốn nói yêu nhau. Thật phiền phức. Bất quá rời đi cũng tốt, Huyền Châu thị không thích hợp người bình thường tiếp tục chờ đợi. Phùng Phong lấy điện thoại cầm tay ra. Chờ sau đó ta cho học tỷ phát cái tin tức, lần sau lại tụ họp à, lần này coi như xong. Lời vừa nói ra, hai cái bạn cùng phòng lại bắt đầu đau lòng Phùng Phong vô tình. Nhưng chính xác làm như vậy tốt nhất. Bọn hắn cũng không muốn luôn làm tặng phẩm đi ăn trực. Nhìn như bọn hắn nhiều thích ăn nổi lẩu tựa như. Mặc dù, chính xác ăn thật ngon. Ba người vừa đi vừa nói, ngồi trên thang máy lẩu. Buổi tối, Phùng Phong quả nhiên nhìn thấy trong đám giảng bài địa điểm đổi thông cáo. Mới giảng bài địa điểm ngay tại Hạc Lâm khu biên giới. Cách bọn họ bây giờ ở tạm lầu ký túc xá, có chừng mười mấy phút đường xe. Những người khác không hiểu, ở trong bầy thảo luận đến khí thế ngất trời. Đáng tiếc Khương giáo sư ném cái thông báo này sau, cũng lại không có lên tiếng. Bọn hắn cũng chỉ có thể tùy tiện đoán. Phàn nàn ngày mai cần lên được sớm hơn cái gì. Phùng Phong ra khỏi lớp học nhóm, đem mới giảng bài địa điểm phát cho Diệp Lệ. Đồng thời rất nhanh thu đến hồi phục. Tốt xế chiều ngày mai nhớ kỹ chờ ta a chuột chuột gì đỡ gờ. Phùng Phong mặt không thay đổi đóng lại điện thoại. Đem trên thân lên nổi ra gà chấn động rất xuống xuống. Dạng này, đối phương ngày mai tối thiểu nhất có thể quang minh chính đại tiến vào Hạc Lâm khu. Một đêm vô ngộng. Đến ngày thứ hai xuất phát giờ đi học, lại là đặc biệt xe buýt. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh dần dần đi xa, rất nhanh cách xa nội thành. Phùng Phong nhìn ra phía ngoài, bên ngoài là mảng lớn bình nguyên, nơi xa dãy núi chập trùng. Đi vào trong nữa, chính là Thủy Hoàng Lăng vị trí. Nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực xa cuối chân trời. Kế tiếp, Phùng Phong bắt đầu suy xét, nên tìm cái dạng gì lý do mới có thể tiếp tục hướng về Hoàng Lộ khu đi tới. Xem như thiên cổ nhất đế lăng tẩm, sớm tại siêu phàm hàng thế phía trước, Thủy Hoàng Lăng chịu độ chú ý không coi là thiếu. Hoàng Lộ khu là đủ loại chuyên gia khảo cổ, đời đời người thủ mộ, nhân viên nghiên cứu khoa học mới có cơ hội đặt chân sân bãi. Mặc dù điều kiện này tại Ly Sơn dị biến phía trước chỉ là một cái cớ, ngăn không được bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ trông rõ ràng là bị nghiêm ngặt làm theo. Phùng Phong rõ ràng không ở tại liệt, cần nghĩ biện pháp khác. Trong lúc hắn chuyên chú suy xét lúc, đột nhiên cảm giác phía ngoài con đường có chút khác biệt. Ly Sơn phụ cận địa hình con đường, Phùng Phong nhớ kỹ không thể quen thuộc hơn được. Cái phương hướng này, rõ ràng đang cùng chỗ cần đến đi ngược lại. Phùng Phong lấy điện thoại cầm tay ra, mấy lần điểm ra thất đức địa đồ. "Lão sư, cái con đường này có phải hay không đúng lắm? Ta nhìn thế nào đường xe thời gian càng ngày càng dài a?" Phùng Phong vừa lên tiếng. Những người khác cũng liên tiếp chú ý tới điểm ấy. "Đúng a. Ta cái này ngàn độ địa đồ nổi danh đường vòng, đều có thể tìm được một đầu so bây giờ thêm gần nói. Ta chỗ này biểu hiện chúng ta đi phản. Người địa phương tài xế chẳng lẽ biết cái gì đường tắt?" Khương giáo sư ngồi ở vị trí kế bên tài xế, biểu lộ không có bởi vì sau lưng bạo động có bất kỳ biến hóa. Hắn nâng lên âm thanh. "Đại gia đừng hốt hoảng." Trên xe âm thanh an tĩnh lại. "Ta cũng là vừa tiếp vào tin tức, giảng bài địa điểm lại có mới biến động, chúng ta bây giờ lộ tuyến là chính xác." Khương giáo sư hướng trong vở giúp lớp học phát một cái mới văn kiện. Tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ ấn mở. Chiếu vào Khương giáo sư cho địa chỉ mới lùng tìm con đường. Chính xác cùng xe buýt bây giờ sở hành con đường ăn cướp. Vì cái gì lại đổi chỗ điểm? Luôn đổi vị trí, tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Các người mau nhìn Ly Sơn tin tức. Có nhân đại kêu lên. Đám người nghe tin lập tức hành động. Rất nhanh tìm được đối phương nói tin tức. Ngay tại 20 phút trước, bọn hắn nguyên bản chỗ cần đến hư hư thực thực có siêu phàm sinh vật qua lại, đã bị toàn diện phong tỏa. Người ở bên trong không xuất được, người bên ngoài vào không được. Bất quá quan phương phát ra tiếng minh, nói nguy cơ lần này không lớn, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bởi vậy, tin tức này chỉ là lên cấp thành phố, cũng không có đi lên thông báo. Trên internet tạm thời cũng không có gì bỏ nước. Dù sao, bây giờ siêu phàm sự kiện không thiếu. Dựa vào mấy tháng trước tích lũy danh vọng, Hoa Quốc quan phương cam kết uy tín rất cao, phần lớn người đều đối hắn vô cùng yên tâm. Bất quá, khi sự tình buông xuống tại trên đầu mình, cũng không giống nhau. Lại là siêu phàm. Tây Đô như thế nào luôn xuất hiện loại chuyện này? Chương 294, Ly Sơn nhà bảo tàng chương 294, Ly Sơn nhà bảo tàng không ít người đánh lên chống lui quân. Nếu không thì chúng ta hay là trở về trường học a, ta luôn cảm thấy ở đây không ra thế nào an toàn, loại ngày này lúc nào mới hết a. Đáng chết siêu phàm. Trong xe dần dần huyên náo. Thương giáo sư liền kêu vài tiếng, cũng không thể khống chế lại cục diện. Yên tĩnh. Trấn Thiên tiếng giống đem trần xe đều rung rung mấy phần. Trong xe trong nháy mắt yên tĩnh, đều là bị Khương giảng thụ phát tác sợ hết hồn. Tài xế nắm chặt tay lái tay run một cái, tiếp tục gia tốc. Thành công khống chế cục diện, Khương giáo sư háng giọng một cái. Đại gia đừng hốt hoảng, chỉ là một cái siêu phàm sinh vật mà thôi, chúng ta hôm qua không phải gặp qua mấy bụi cây sao? Ngạc nhiên, các ngươi về sau chẳng lẽ đều không ra khỏi cửa? Trong xe không có trả lời, nhưng Khương giáo sư biết, bọn hắn đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Trường học tổ chức hoạt động, sẽ không để cho các ngươi có chuyện. Đương nhiên, nếu có người nghĩ sớm trở về trường, cũng có thể đến chỗ của ta báo danh. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, tỉnh táo lại sau, phát hiện Khương giáo sư nói đến chính xác không tệ. Có người đảm bảo, từ bên cạnh bảo hộ. Ngược lại so lẻ loi một mình trở về trường học, càng thêm an toàn. Thằng đến xuống xe, đều không người lựa chọn sớm trở về trường. Phùng Phong cũng là không cần cân nhắc những thứ này, hắn ba không gặp được đến giờ siêu phàm sự kiện, tìm cơ hội tiến vào Ly Sơn nội bộ. Hắn lần thứ 17 cầm điện thoại di động lên, trong lòng tràn đầy do dự. Nhìn thấy mới giảng bài địa chỉ lúc, Phùng Phong nội tâm chấn kinh kém chút biểu lộ ra. Mới giảng bài địa điểm, ngay tại Hoàng Lộ khu, hơn nữa còn tại tương đối trung tâm khu vực. Hắn nghĩ nửa ngày như thế nào hướng về chỗ sâu lẻn vào, không nghĩ tới Lao Thiên trực tiếp đem cơ hội đưa đến trong tay mình. Tiến vào Hoàng Lộ khu, nghĩ đối với Hạc Lâm khu tiến hành điều tra sẽ đơn giản không thiếu. Qua hôm nay, chỉ có đề phòng là xâm nghiêm nhất Nguyệt Tắc khu, còn chưa đối với Phùng Phong khai phóng. Bất quá, điểm này có thể từ từ sẽ đến. Mấu chốt là, Diệp Lệ còn không biết Phùng Phong đổi giảng bài địa điểm. Bây giờ chỉ sợ bị khóa ở Hạc Lâm khu. Phùng Phong nhiều lần ấn mở Diệp Lệ không chắc. Bây giờ không có cách nào dùng ẩn giả hội màn hình, hắn không biết nên tại sao cùng đối phương truyền lại tin tức. Cũng may, không đợi Phùng Phong xoắn xuýt quá lâu, Diệp Lệ tin tức đã đến. Là một tấm Diệp Lệ tự chụp hình. Sau lưng là Phùng Phong hôm nay vốn nên đi vùng ngoại ô Lâm Viên. Ca ca ngươi gạt ta, bây giờ ta tức giận chiến tranh lạnh một ngày, thử Phùng Phong run đi nổi lên nổi da gà, nhẹ nhàng thở ra. Đối phương có thể phát tin tức như vậy tới, tối thiểu nhất lời thuyết mình trạng thái không tệ. Mặc dù đã đến Hạc Lâm khu, nhưng hành động coi như tự nhiên. Cái kia liền không có chuyện của hắn. Nghĩ nghĩ, Phùng Phong vẫn là quyết định đem chính mình mới nhất vị trí phát cho Diệp Lệ. Nói không chừng đối với nàng hữu dụng. Tại gửi đi tin tức phía trước, Phùng Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem vừa mới đánh tốt địa chỉ xóa bỏ. Tính thăm dò gửi một đầu không có ý nghĩa tin tức đi qua. Bọt khí phía trước là đỏ tươi dấu chấm than. Phùng Phong sạm mặt lại. Chính mình cư nhiên bị kéo đen. Muốn hay không làm được chân thật như vậy? Bọn hắn ở trên mạng cũng không phải hoàn toàn nhận hạn chế. Không phải còn có hy tiền bồi giúp bọn hắn kết thúc sao? Tính toán, Phùng Phong cất điện thoại di động. Tối thiểu nhất lời thuyết minh đối phương không cần trợ giúp của mình. Hắn công cụ này người, cuối cùng có thể rút lui. Phùng Phong xoay cổ tay. Xe buýt dừng lại, hắn cũng nên làm chuyện của mình. Hiện đại hóa trên đường phố, một tòa đường cong lưu loát cự đại bạch sắc kiến trúc đứng sừng sững trong đó. Khương giáo sư trước tiên xuống xe, vì mọi người giới thiệu nói: "Đây là Ly Sơn nhà bảo tàng, góp nhặt Ly Sơn phụ cận tất cả đặc sắc tài nguyên, bao quát đặc sản, truyền thống văn hóa, đồ cổ, hóa thạch có thể nói, tới chỗ này, chúng ta đã thấy được nơi đó trên dưới mấy ngàn năm tinh hoa. Đại gia trước tiên tùy ý tham quan, chúng ta giảng bài địa điểm ở bên trong sản vật phân khu, chờ sau đó ta mang các ngươi đi qua." Âm thanh dần dần đi xa. Phùng Phong suýt tại đội ngũ đằng sau, trong mắt chấn kinh căn bản đè nén không được. Cái này không phải cái gì nhà bảo tàng, rõ ràng là một tòa khắc đầy minh văn trận pháp cao dài pháp khí. Cẩn thận đến trên mỗi một khối kiến trúc của gạch, Phùng Phong dẫm ở trên mặt đất, còn có thể cảm nhận được có mạnh mẽ sinh cơ di động. Một mặt là phía trước nhà bảo tàng, một chỗ khác một mực hướng Ly Sơn phương hướng lan tràn. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng, làm ra nhà này kiến trúc nên có đốt thêm linh thạch. Phùng Phong ánh mắt hoàn toàn không có cách nào từ nhà bảo tàng trên thân rời đi. Một bên Kim Thế Nhạc sờ lên cằm. Ly Sơn nhà bảo tàng, nhìn qua làm được rất tốt ta, như thế nào trước đó chưa nghe nói qua? Có thể là cách Tây Đô viện bảo tàng quá gần a. Một tòa thành thị cũng không thể có hai chỗ nổi danh nhà bảo tàng. Mạch Hiên suy đoán nói. Phùng Phong sau một lúc lâu mới hoàn hồn. Hy vọng nó về sau cũng đừng nổi danh. Thật là đáng sợ. Chỉ là trên cửa chính khắc phụ chú, liền có mấy trăm loại. Vì chính là lượng biến gây nên chất biến. Nếu là ngày nào Ly Sơn nhà bảo tàng nổi danh, đoán chừng cũng là bởi vì cái này Chu Thiên Trận. Phùng Phong không dám kinh thị, đem chính mình cùng tổng bộ hết thể liên hệ, đều cho cắt ra. Tận lực lấy một cái tán nhân siêu phàm giả thân phận, tiếp tục quan sát cả tòa kiến trúc. Sau khi tiến vào, là sáng sủa sạch sẽ đại sảnh. Người lui tới nhiều hơn rất nhiều. Phùng Phong trên người bọn hắn, nhận ra mấy cái trường học đồng phục hoặc biệt phục. Lông mày không khỏi nhăn lại. Trường học khác cùng người chuyên nghiệp cũng ở nơi đây lên lớp. Nhanh như vậy liền đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Mạch Hiên cũng phát hiện chuyện này. Thật đúng là, ngay cả thực phẩm chuyên nghiệp đều có. Tại nhà bảo tàng đến trường làm đồ ăn. Kim Thế Nhạc kinh ngạc, ta đột nhiên cảm giác chúng ta chuyên nghiệp cũng không phải đặc biệt ngoại hạng. Đi đi đi, thực phẩm chuyên nghiệp học chính là thực phẩm hóa học gia công, không phải đầu bếp. Mạch Hiên cải chính. Thế nhưng là, giống như cái này cũng cùng nhà bảo tàng dựng không được quan hệ. Thì ra những chuyên nghiệp khác người lên lớp là như vậy sao? Mấy người rất sốc. Ngược lại không có quan hệ gì với mình, Mạch Hiên bọn hắn chỉ là chú ý một hồi, liền rời đi lực chú ý Phùng Phong gặp trường học, chuyên nghiệp đều ghi xuống. giữa bọn hắn khẳng định có liên hệ gì, mới có thể bị tụ tập lại một chỗ. Tiếp đó vội vàng đuổi kịp. Phùng Phong bọn hắn giảng bài địa điểm thay đổi, nhưng giảng bài hoàn cảnh cùng hôm qua không kém bao nhiêu. Cũng là tại một cái mọc đầy thảm thực vật tiểu trong nhà kính. Bất quá, dạy bảo nội dung từ Ly Sơn bây giờ siêu phàm thực vật, biến thành tần triều thời kỳ Ly Sơn để lại giống loài. Khương giáo sư đưa tay, hướng đám người bày ra trong lồng pha lê, khô héo bằng phẳng hai dịch cây. Nó yếu ớt phảng phất tới một trận gió, liền sẽ vỡ thành một phấn. Đây là chúng ta tại Thủy Hoàng Lăng cạnh ngoài tìm được đặc thù cây, đi qua giám định, xác định nó đến từ hơn 2000 năm trước. Trong đám người tiếng kinh hô liên tiếp. Tầm thường thảm thực vật, sống 1 năm, 2 năm khô, 3 năm liền hóa thành lá mục thoải mái bùn đất. Mà trước mặt gốc cây này không biết kỳ quái thực vật, thế mà đã tồn tại hơn 2000 năm. Trải qua ngàn năm mà bất hủ, tuyệt không phải chính nó liền có thể làm đến. Thủy Hoàng Lăng không hổ là tụ tập tần triều tốt nhất công tượng, chế tạo dưới mặt đất đại tần. Chắc hẳn gốc cây này trên quả khô, cũng ngưng tụ một vị thợ khéo vô số tâm huyết. Chương 295, viện bảo tàng chân chính tác dụng. Chương 295, viện bảo tàng chân chính tác dụng. Kim Thế Nhạc chú ý điểm phá lệ thanh kỳ, tiến đến Phùng Phong bên thai nhỏ giọng nói: "Ngươi nói, chúng ta này có được coi là nhìn Thủy Hoàng Đế mộ phần thảo?" Phốc, khụ khụ. Phùng Phong kém chút bị không khí sặc. Người bên cạnh quăng tới ánh mắt quái dị. Phùng Phong đội vàng xin lỗi. Hắn không phải cố ý quấy rầy bọn hắn nghe giảng bài. Sau đó mới quay đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Kim Thế Nhạc. "Ngươi ngậm miệng a. Loại này địa ngục chê cười cũng không thể mở." Làm hại hắn liền vừa rồi trận pháp phá giải đến chỗ nào đều không biết. Trong đầu một mực tại tuần hoàn, mộ phân thảo, mộ phân thảo, mộ phân thảo. Phía trên, Khương giáo sư tiếp tục giới thiệu. Nó đại biểu cũng không chỉ là giá trị lịch sử, dễ dàng hơn chúng ta đối với thực vật diễn biến tiến hóa, tiến hành truy căn tố nguyên. Bản kinh bên trong có ghi chép, loài cỏ này gọi là sợ thảo, tiếng thông tục giảng, chính là đáng sợ thảo. Dưới đài truyền đến vài tiếng bí ẩn tiếng cười. Đại gia không nên cười. Khương giáo sư nghiêm túc cường điệu. Tên mặc dù thông tục, nhưng ý tứ đầy đủ hình tượng. Căn cứ vào ghi chép, đây là một loại toàn thân kịch độc độc thảo, được tới sau 5 bước bên trong chắc chắn phải chết, không có bất kỳ cái gì giải dược. Bằng không thì cũng sẽ không thủy hoàng đế cho chúng, xem như hoàng lăng ngoại tầng độc thảo phòng tuyến một vòng. Liên nhân viên khảo cổ phát hiện lúc, cỏ khô còn có không nhỏ độc tính. Vì đem nó đem đến nhà bảo tàng tới, cũng là phí hết không nhỏ công phu. Khương giáo sư đưa nó tuyển làm thứ nhất giảng bài mục tiêu, còn có một nguyên nhân khác. Sợ thảo cùng chúng ta hôm qua nhìn thấy vệ lồng thảo đặc tính tương tự, khả năng cao là tổ tông của nó. Càng thú vị chính là sợ thảo mặc dù cùng vệ lồng thảo kết cấu tương tự, nhưng cùng cây nắp ấm kết cấu một trời một vực. Cùng chịu siêu phàm khôi phục ảnh hưởng siêu phàm thực vật tương tự, lại cùng tầm thường phổ thông cây nắp ấm không quan hệ. Phản ứng lại người bỗng nhiên giật mình. Khương lão sư, người nói là sợ thảo là siêu phàm thực vật. Khương giáo sư gật đầu, khả năng rất lớn. T. Dưới đài tiếng hít hơi nổi lên bốn phía. Hơn 2000 năm trước siêu phàm thực vật. Chẳng lẽ nói, bọn hắn Hoa Quốc siêu phàm lịch sử, so với Vu sư trầm động chập trùng mấy trăm năm còn tới phải lâu đời. Đây quả thực làm vỡ nát bọn hắn tam quan. Ta còn tưởng rằng ngoại trừ Vu sư, tất cả siêu phàm cũng là bây giờ văng ra giải rác siêu phàm đến cùng không ra gì. Bọn hắn trong đó còn có không ít người tiếc hận qua Vu sư không có phiêu bạt đến Hoa Quốc. Bằng không thì bọn hắn sau lưng quốc gia có siêu phàm truyền thừa gia tộc, ở trên mạng đối tuyến đều càng có niềm tin. Không giống bây giờ, mỗi ngày thấp thỏm tại quan phương cùng giao nhân thương lượng tiến hành như thế nào. Khương giáo sư đương nhiên muốn ngăn chặn bọn hắn loại này vọng tự phỉ bạc ý nghĩ. Hết thể đều có khả năng. Vạn sự vạn vật đều có căn nguyên của nó, chúng ta cho là không có, nói không chừng chỉ là chúng ta không tìm được thôi. Cũng tỉ như chúng ta bây giờ nhìn thấy sợ thảo cùng vệ lồng thảo. Khương giáo sư ánh mắt đạm nhiên mà kiên định. Cũng giống chúng ta bây giờ vị trí nhà bảo tàng, chính là ghi chép Ly Sơn căn nguyên chỗ. Lời ong tiếng ve chạm đến là thôi. Giảng bài mới là chính sự. Rất nhanh, thời gian một ngày liền đi qua. Bởi vì nhà bảo tàng cách tạm thời ký túc xá không tính gần. Khương giáo sư 3 giờ chiều, liền chuẩn bị cho mọi người rời đi. Tốt, kế tiếp tự do hoạt động, nhà bảo tàng 6 giờ chiều quan môn, đại gia nhớ kỹ đúng hạn rời đi. Đúng, ngày mai đem lần trước bố trí luận thuật giao cho ta, hôm nay luận thuật cũng nhớ kỹ làm. A, dưới đài một mảnh tiêu rên. Vì mình học phần quả mỹ hảo ngày mai. Dù cho Khương giáo sư đã đi, phần lớn người vẫn là nhận mệnh mà lưu tại nhà bảo tàng. Vì mình 3000 chữ luận thuật phân đấu. Loại này liên quan tới siêu phàm thực vật tiểu viết văn, đối với Phùng Phong mà nói hoàn toàn là tiểu cá sở. Nửa giờ sau, hắn liền hoàn thành luận thuật hình thức ban đầu. Tối về tìm thời gian bổ khuyết giàn cung, 1 giờ liền có thể giải quyết. Phùng Phong cuối cùng có đầy đủ thời gian, có thể thật tốt đi dạo một vòng cái gọi là Ly Sơn nhà bảo tàng. Đi qua từng đạo mắt thường không thể nhận ra che chắn. Phùng Phong hành vi không có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên cũng không có xúc động bất luận cái gì cảnh báo. Hắn một đường đi tới gần cửa ra vào hành lang. Lóng tai nghe, còn có thể nghe được hai bên phòng triển lãm bên trong giảng bài âm thanh. Phùng Phong chậm rãi đi lên phía trước. Trong viện bảo tàng đồ cất giữ niên đại khoảng cách rất lớn. Có thể làm được tất cả chuyên nghiệp giảng bài nội dung đều cùng tần triều có liên quan. Còn kém đem tần triều có vấn đề viết ở trên ngoài sáng. Nhưng cái tin tức này đối với Phùng Phong không cần. Phàm là hiểu rõ điểm nội tình người, đều có thể đoán được Thủy Hoàng Lăng bên trong có vấn đề. Vấn đề là, tất cả trường học, không, quan phương tìm một đám học sinh bình thường hiểu rõ tần triều sự tình. Đến cùng có ý nghĩa gì? Hắc. Phùng Phong kém chút phản xạ có điều kiện, cho sau lưng chảo mình người mang đến ném qua bay. Sự tình là suy xét không muốn đi. Phùng Phong bất đắc dĩ quay đầu. Quả nhiên trông thấy Mưu Toan dọa hắn người là Kim Thế Nhạc bên cạnh còn đứng Mạch Hiên. Hai người các ngươi muốn làm gì? Còn có thể làm gì? tiểu tử ngươi đi ra mỏ cá cũng không bảo cho chúng ta, còn tính hay không huynh đệ? Kim Thế Nhạc ôm cánh tay, một bộ hương sư vấn tội bộ dáng. Mạnh Hiên cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Mọi người cùng nhau đi dạo nhà bảo tàng cũng náo nhiệt chút, ngược lại ta phần kia luận thuật đã viết xong. Ngươi viết xong? Kim Thế Nhạc phảng phất sấm sét giữa trời quang, ngươi chừng nào thì biết? Lão sư lúc giảng bài, ta liền đoán được muốn viết luận thuật, đương nhiên là vừa nghe vừa biết. Quân Vương, không đúng. Lão tứ ngươi sẽ không cũng viết ta. Kim Thế Nhạc đã từ Phùng Phong viết đầy chữ trong bút ký, chính mình tìm được đáp án. Đau lòng nhất cốc nói, hai cái quân vương, hợp lấy chỉ có một mình hắn, thật sự muốn sờ cá. Phùng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này tư duy thật đúng là nhảy bọn. Bất quá cũng tốt. Ba người cùng đi, ngược lại không có như vậy làm người khác chú ý đi, các ngươi nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào dạo chơi? Ba người liên tiếp đi dạo mấy cái khu triển lãm. Đến mỗi một cái khu triển lãm, cũng giống như chưa từng va chạm xã hội, thở dài thở ngắn, điên cuồng chụp ảnh. Điều này cũng làm cho Phùng Phong hướng về các ngõ ngách chạy hành vi, lộ ra bình thường rất nhiều. Mấy cái khu triển lãm đi dạo xuống, cũng làm cho Phùng Phong đối với viện bảo tàng cấu tạo có sâu hơn hiểu rõ. Ban đầu lúc vào cửa, Phùng Phong cho là nó là một cái cực lớn chu tiên trận. Hiện tại xem ra, khắp nơi có thể thấy được phòng hộ trận pháp, ngược lại có thể là bình thường nhất không đáng chú ý công năng. Ly Sơn nhà bảo tàng, càng có thể là một cái năng lượng truyền lại trung khu. Kết nối, phòng hộ mới là nó chân chính tác dụng. Thế nhưng là, nó chỗ giáp nhau đến cùng là cái nào? Lại đến cùng tại phòng hộ thứ gì? Phùng Phong lông mày có thể kẹp chết một con rồi. Hắn suy tư rất lâu, vẫn không có đầu mối. Lão tứ, đón chúng ta xe buýt đến, chúng ta cần phải đi. Kim Thế Nhạc tại cách đó không xa hô. Phùng Phong lông mày chợt buông lỏng, cất giọng nói, "Hảo, lập tức tới." Rất nhanh rời đi bây giờ vị trí khu triển lãm. Chương 296, báo danh, giải đề hoạt động chương 296, báo danh, giải đề hoạt động ba người đi tới vào cửa miệng đại sảnh. Chỉ thấy người người nôn náo, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh một đống người. Cùng mới vừa vào cửa lúc hoàn toàn không giống. Kim Thế Nhạc rủi rủi con mắt. "Ta đi, ta nói khác khu triển lãm tại sao không ai, thì ra toàn bộ tụ ở đây a." Phùng Phong trực giác không đúng. Từ bên cạnh kéo qua một cái xem náo nhiệt học sinh. "Đồng học, các ngươi tại cái này nhìn cái gì?" Đối phương nhìn ba người một mắt, hai mắt trừng lớn. "Phùng Phong." Phùng Phong lúc này mới thấy rõ, chính mình tùy tiện kéo người lại là thanh đại học sinh. Ba người không khỏi xấu hổ. Cũng may đối phương không chỉ đối ba người không có gì thành kiến. Nhìn qua ngược lại vẫn là bọn hắn fan hâm mộ. Giật mình đi qua, vô cùng nhiệt tình hướng bọn hắn giảng giải tình huống. "Các ngươi vừa tới à, nhân viên công tác ở đại sảnh thiết trí một đạo đề áp trục, giải khai liền có thể thu được siêu cấp đại thưởng. Tất cả mọi người muốn thử thử vận khí đâu?" Kim Thế Nhạc xem như nhìn hiểu rồi. "A viện bảo tàng hoạt động, đại khái tiến đưa chút nhà bảo tàng xung quanh cái gì a?" "Không không không." Đối phương rỗi ra ngón tay lung lay, thần bí nói. Mặc dù nhân viên công tác không có nói rõ, nhưng mà thưởng lớn tuyệt đối không đơn giản. "Các ngươi nhìn, quan trưởng đều tới." Ba người ngẩng đầu nhìn lại. Lầu hai pha lê hàng rào sau, chính xác ngồi một vị bụng vệ trung nhân. Từ hắn cái kia lưa thưa đỉnh đầu, liền có thể nhìn ra sự bất phàm của hắn. Chắc hẳn chính là Ly Sơn viện bảo tàng quan trưởng. Phùng Phong ánh mắt híp lại, trên người linh khí tính thăm dò tràn ra ngoài. Một giây sau nhận được đối phương quăng tới ánh mắt. Đối phương là cái siêu phàm giả. Phùng Phong giống như tự nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe trước mặt học sinh giới thiệu. "Mọi người chúng ta đều đoán, giải khai sau nói không chừng còn có thể mang một nhà bảo tàng đồ cất giữ trở về đây. Bằng không thì cũng có thể đem hình của mình treo ở nhập môn trên hành lang." Vừa nói, trong mắt của hắn tỏa ra ánh sao, phản phất đã thấy sau khi thành công chẳng cảnh. A Kim Thế Nhạc ghét bỏ mà ngửa ra sau, "Cái này thật không phải là các ngươi suy nghĩ nhiều quá sao? Đây cũng quá ý nghĩ hao huyền. Làm sao có thể?" Đối phương gặp ba người không tin, gấp lại tìm mấy đầu bằng chứng. Lên tới nhà bảo tàng đối với hoạt động độ chú ý, xuống đến quá trình giải đề thần kỳ. Tổng kết xuống chính là: chiến trận quá lớn, đoàn người quá độ náo bổ trí mạnh nhất. Các ngươi là không biết, hoạt động cần chúng ta hướng về phía hai khối tảng đá đáp đề, không có quy định bất luận cái gì tình thế. Là đem đáp án viết ở trên một tờ giấy, vẫn là niệm đi ra, hoặc dùng hành động chứng minh. Cũng có thể, chỉ cần có thể để cho hai khối tảng đá tán thành, coi như thành công. Đem ba người nói đến sửng sốt một chút. Phùng Phong không xác định mà chen vào nói, "Các ngươi có ai thành công không?" "Tạm thời không có." "Vậy ngươi còn nói không hạn hình thức?" Kim Thế Nhạc cảm giác mình bị lừa. Đây rõ ràng là không ai tìm đến chính xác trả lời phương thức a. Đây không phải càng thể hiện làm động có nhiều tự do đi. Đối phương cười hắc hắc vào đầu. Càng là không có người giải khai đề, đại gia càng là hiếu kỳ, bây giờ chờ ở đại sảnh người, đại bộ phận đều lên đi qua một lần, nhưng không thành công. Liên đợi đến người mang đến một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Đương nhiên cũng có giống như ta không phục, ta không tin đáp án của ta có lỗi. Càng nói Kim Thế Nhạc càng là hiếu kỳ. Người ở chỗ này không có 1.000, cũng có mấy trăm a. Toàn bộ đều không trả lời bên trên. Coi như người hiện trường không đáng tin cậy, không thể hiện trường siêu ngàn độ. Cái gì để khó khăn như vậy? Nghèo nâng pháp đều có thể giải khai a. Hạ. Vừa vặn tương phản, đạo đề này vô cùng đơn giản. Đối phương thở dài. Vấn đề chỉ có 6 cái chữ, đại tần tử tôn ở đâu? Mạnh Hiên không thể tin nâng đỡ gọc kiếng. Không còn. Không còn. Đối phương buông tay. Ba người quay đầu hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Quá đơn giản đề, bọn hắn ngược lại không cách nào hạ thủ. Mạnh Hiên nhất là không hiểu. Đạo đề này còn có cái gì kèm theo điều kiện sao? Nhìn thế nào đáp án cũng chỉ có 2 cái A. Đơn giản chính là tần nhị thế mà chết, thế giới thay đổi chiều đại sớm đã không có đại tần tử tôn. hoặc chính là bây giờ chúng ta cũng là Đại Tần tử tôn. Đối phương liên tiếp gật đầu. Đó cũng không phải là, ta cũng là trả lời như vậy, ngữ khí mang theo rõ ràng bất bình, rõ ràng đối với chính mình không được tuyển còn canh cánh trong lòng. Ba người thực sự không có cách nào an ủi đối phương. Đối phương tự mình mắng vài câu sau cũng hả giận, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể lên đi thử xem. Đừng nhìn bây giờ nhiều người, có thể báo danh cũng không bao nhiêu, rất nhanh liền có thể đến phiên mấy người các ngươi. Đúng, hoạt động còn giống như cổ vũ tổ đội. Có một người trả lời bên trên toàn bộ đội đều có thưởng. Nói xong, dần dần đi xa. Phùng Phong nhìn qua phía trước nôn nháo đầu người, trong mắt kích động. Dưới mặt đất liên tục không ngừng linh khí di động nói cho hắn biết, hoạt động này chắc chắn không đơn giản. Hắn là nhất định muốn tham gia. Bất quá, vừa rồi người kia lúc rời đi lời sau cùng nhắc nhở hắn. Cổ vũ tổ đội. Nếu như không có tác dụng, hoạt động sẽ không đơn độc ra như vậy một đầu quy tắc đi ra. Nếu có phải tuyển, Phùng Phong vẫn là nghĩ tuyển con đường này. Nhưng mà, hắn cần nhân thủ. Chẳng lẽ chờ Diệp Lệ không biết lúc nào, hôn đến hoàng lộ khu tới. Quá không thực tế. Phùng Phong ánh mắt rơi xuống Mạch Hiên cùng trên thân Kim Thế Nhạc. Cái này không thì có sẵn nhân thủ sao? Từ biểu tình hai người bên trong, Phùng Phong có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn ý động. Thật có ý tứ, các ngươi muốn tham gia sao? Mạch Hiên nhìn đồng hồ. Giống như cũng không phải không thể đợi nữa một đoạn thời gian, tới đón chúng ta xe buýt có mấy chuyến. Ba người rất mau tới đến chỗ ghi danh. Vừa rồi học sinh nói đến chính xác không tệ, người báo danh cũng không nhiều. Chỉ đầy 2-3 phút, liền đến phiên Phùng Phong bọn họ. Nhân viên tiếp đãi là một cái khí chất ôn hòa mỹ nữ. Các người trước tiên kê khai đồng hồ nổi tiếng, tiếp đó tại trên tờ giấy này theo cái thủ ấn, coi như hoàn thành phiếu báo danh thu thập tin tức cũng là rất trụ cột đồ vật. Phùng Phong rất nhanh liền điền xong. Sau đó là ba tấm lớn chừng bàn tay ngọc sắc tờ giấy, cũng là bọn hắn cần nắp giấu tay chỗ. Phía trên văn tự đồ họa không trọng yếu. Phùng Phong nuốt ve bóng loáng mặt giấy, thần sắc hơi trầm xuống. Là mệnh khế. Bất quá là một lần tính mạng khế. Hơn nữa chỉ nắp thủ ấn, chân chính có thể tạo được hiệu quả vô cùng có hạn. Đại khái chỉ có thể tương lập khế giả tạm thời liên hệ với nhau. Chuyển đổi đến trong hoạt động lần này, quả thật có thể đưa đến tổ đội tác dụng. Nhưng quá nhỏ nói thành to. Phùng Phong trong đầu suy nghĩ xoay mấy vòng, vẫn là nhận mệnh mà theo thượng thủ ấn. Không việc gì, thật có vấn đề, đến lúc đó lại hủy là được. Nhân viên công tác cười thu hồi ba tấm che kín dấu tay mệnh khế, đưa nó làm thành một tấm bảng nhỏ sau, lại trả cho ba người. Tốt, đây chính là các ngươi tham tuyển phiếu, thỉnh cẩn thận bảo quản. A bên nàng thân nhường ra một con đường. Bên trong chính là khu chờ đợi, các ngươi có thể ở bên trong quan sát những tuyển thủ khác giải đề tình huống. Ba người cất kỹ lệnh bài sau, gật đầu tiến vào. Chương 297, Bát Tiên Quá Hải Các Hiện Thần Thông. Chương 297, Bát Tiên Quá Hải Các Hiện Thần Thông. Khu chờ đợi liền so bên ngoài lạnh lẽo rõ ràng nhiều. Tăng thêm Phùng Phong bọn hắn, cũng mới 9 người báo danh. Bất quá, vị trí cách chỗ cao bảy ra đài gần vô cùng. Phùng Phong cuối cùng có thể thấy, có thể giải đề hai khối tảng đá toàn cảnh. Nói là tảng đá, trên thực tế lại là một nằm một lập hai khối cao 3 mét vách đá. Đặt ở cái bàn trung ương, có điểm giống vách tường một góc. Màu vàng xanh nhạt thật thân, cổ pháp đại khí. Nói là từ cái kia cổ đại di tích rời ra ngoài lão ngân đồng, Phùng Phong đều tin. Đứng thẳng vách đá đỉnh đầu, lại trói lại một cái giống gống như bóng đèn điện vậy đèn chỉ thị. Phụ trách báo danh ghi danh nhân viên công tác nói cho Phùng Phong, nếu như trả lời chính xác, đèn chỉ thị liền sẽ sáng lên. Đáp để toàn trình công khai, tuyệt đối công bình công chính. Phùng Phong theo đèn chỉ thị mạch lạc đi lên đi tìm, chỉ có thể nhìn thấy chôn sâu tiến sàn nhà tuyến đường. Hắn dám cam đoan, cái này đèn chỉ thị khu động lực, tuyệt đối không phải điện lực. Kim Thế Nhạc đối đáp để phiến đá tạo hình có rất lớn ý kiến. Hướng hai người chửi bậy, hướng về đồ cổ hóa trang bóng đèn, cũng liền đám kia đã có tuổi ông chủ muốn được đi ra. Mạch Hiên tán đồng gật đầu. Chính xác chịu tượng. Chửi bậy về chửi bậy, ba người cũng không muốn buông tha. Tiếp tục ngồi ở khu chờ đợi, quan sát những người khác đáp để tình huống. Thứ nhất lên đài người là một cái phong ý Việt Nam. Hắn rõ ràng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền báo danh chú ý hạng mục của nhân viên làm việc đều không nghe. Tự mình đứng tại trên phiến đá tả hữu thăm dò, nghiên cứu hồi lâu. Sau đó đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía một bên người chủ trì. "Uy, ta muốn làm sao đáp để a? Chẳng lẽ trực tiếp tại trên tấm đá khắc chữ? Đó cũng quá ngu ngốc đi." Người chủ trì bằng vào tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng, cười như một xuân phong. Thỉnh tự mình tìm hiểu. "Được chưa, các ngươi đừng để ta bồi thường tiền là được." Phong Y Liễu Nam gãi đầu một cái, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Xem bộ dáng là kiện đồ cổ, cũng không biết có hay không hảo khắc chữ. Hắn chậm rãi hướng đứng thẳng vách đá đi đến. Phía trên bằng phẳng chỗ càng nhiều, càng có lợi hơn với mình phát huy. Ngay tại Phong Y Liễu Nam sắp đụng tới vách đá phía trước một giây, đèn chỉ thị chợt phát ra hồng quang. Đột nhiên xuất hiện phản ứng dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Phong Y Liễu Nam trong ngực mệnh khế trong nháy mắt phá toái. Phong Y Liễu Nam bị biến cố cả kinh ngừng động tác, còn nghĩ tiếp tục. Người chủ trì mấy bước đi tới trước mặt hắn, chế trụ động tác của hắn, mỉm cười nói, "Thật xin lỗi, ngài tham tuyển phiếu hư hao, đã không có đáp lại tư cách." "Cái gì?" Phong Y Liễu Nam đem treo ở ngực lệnh bài giơ lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhưng mà người chủ trì thái độ cương ngạnh, căn bản vốn không cho phép hắn phản kháng, chỉ có thể xám xịt rời đi. Xuống đài lúc vẫn là đầy miệng khư phục. "Ta còn chưa bắt đầu đáp lại đâu. Quỷ đạo này cái này giấy như thế nào dễ dàng như vậy hỏng, quan ta đáp để chuyện gì a?" Tiếp lấy triệt để không còn thân ảnh. Người thứ hai lên đài cũng là đơn độc tổ đội, mặc một bộ màu đen liền mũ áo, đem đầu che đến cực kỳ chặt chẽ, cử động cũng có chút lôi lệ phong hành. Lên đài đem viết đầy câu trả lời tờ giấy hướng về vách đá trong khe bị lại. Đợi 2 phút không có phản ứng sau, người chủ trì tuyên bố kết quả. Liền mũ áo nam lại đem tờ giấy kéo ra. đoàn A nhét vào trong bọc, không lưu luyến chút nào địa xuống đài. Toàn trình không nói một câu. Dưới đài không thiếu có người nói hắn buồn địch, cũng có người vì hắn gọi tốt. Cái thứ ba lên đài là một nam một nữ tổ đội. Hai người đứng tại trên tấm đá, bên cạnh đối với phiến đá, tướng mạo thính phòng. Phản phất tại tiến hành cái gì nghệ thuật diễn xuất. Nữ sinh lựa chọn trước một bước trả lời. Ta đoán trên tấm đá có ẩn tàng microphone, ta liền không làm cái nào giả. Nữ sinh thoải mái cười nói, Hoa Quốc truyền thừa 5000 năm không ngừng, đại tần tử tôn đương nhiên là tất cả chúng ta. Dưới đài có người huýt sáo lên. Vì đối phương vỗ tay reo hò. Nhìn lâu như vậy, cuối cùng có bọn hắn cũng có thể biết đến đáp án. Không còn là kịch câm giải đố, bọn hắn rất vui mừng. Cũng có người đối với nữ sinh cũng không xem trọng. Đáp án này sai, ta đáp án khi đó cùng với nàng không sai biệt lắm. Quả nhiên, vách đá không có cho ra cái gì phản ứng. Người chủ trì để cho bên cạnh nam sinh tiến lên, bọn hắn còn có một cơ hội. Nam sinh tử vừa mới bắt đầu thần sắc liền lộ ra do dự. Bây giờ toàn trường ánh mắt của người đều tụ tập ở trên người hắn, hắn cắn răng gật đầu. Được chưa? Kim Thế Nhạc tại dưới đài cười ra tiếng. Ta đoán hắn là bị bạn gái hắn kéo tới góp nhân số ha ha ha. Một giây sau, Kim Thế Nhạc tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ thấy trên đài nam sinh lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra album ảnh. Đáp án của ta là, ta chính là đại tần con cháu hậu đại. Đây là thẻ căn cước của ta, ta chính xác họ Tần, cùng chúng ta lão tổ tông một cái họ. Ta còn có gia phả, chứng minh tổ tiên chưa từng có cùng người ngoại quốc đã kết hôn, tuyệt đối là thuần huyết đại tần tử tôn. Nam sinh vỗ bộ ngực, càng nói càng có lực lượng. Nữ sinh ở bên cạnh phụ họa. Không tệ, ta bảo trước đó nhưng là một cái đại gia tộc. Dưới đài nghị luận ầm ĩ khá lắm, đây là có chuẩn bị mà đến a. Nhìn qua bên thắng không có bất ngờ rồi chờ đã, thủy hoàng đế không là họ Triệu sao? Ngươi mặc kệ nó. Nói không chừng lão tổ tông cuối cùng đổi họ. Hai người cũng là tràn đầy tự tin. Trực tiếp từ khoa học phương diện chứng minh gen, cái này đều bắt không được. Nhưng mà, thật không có cầm xuống. Đợi 2 phút, vách đá vẫn không có phản ứng. Hai người bắt đầu thấp thỏm không yên. Dưới đài cũng trở về tới vị. Cái này giống như cũng không bị vách đá tán thành a. Người chủ trì nụ cười ôn hòa, thật xin lỗi câu nói kế tiếp tiểu tình lữ đều hiểu. Bọn hắn bực tức từ một bên khác xuống đài. Trong miệng hướng mặt trước người, lưu lại một câu ngân thoại. Ta cũng không tin, còn có người so với ta đáp án càng chính xác. Chính là, không việc gì bảo, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi, cảm ơn ngươi, bảo, mua. Chán ghét ta, dưới đài vang lên một hồi hư thanh. Chịu không được cái này yêu hồi chua vị. Liên làm bọn hắn bất bình ý nghĩ cũng bị mất. Có yêu tình người, không xứng đáng đến độc thân cầu trợ giúp. Cái tiếp theo, liền đến phiên Phùng Phong bọn họ. Nhìn một vòng xuống, trong lòng bọn họ cũng mất thực chất. Kim Thế Nhạc gãi tóc, xong, ta ý nghĩ đã bị bọn hắn nói hết qua. Ta còn bị nói 2 cái. Mạnh Hiên vô lực thở dài. Nhiều hơn nữa nghèo nâng cũng không chịu được người trước mặt nhiều, ai chỉ có thể cách khác kỳ tính. Kim Thế Nhạc đứng lên trên lúc còn cái gì đều không nghĩ kỹ. Kết quả có thể tưởng tượng được. Người chủ trì cười đem hắn tỉnh xuống phiến đá. Người thứ hai là Phùng Phong. Phùng Phong có suy xét qua, có phải hay không là người phía trước đều không đem đáp án đang tại truyền lại cho phiến đá. Thế là hít sâu một hơi, đem thần thức bám vào tiếp xúc trên tấm đá. Đem lúc trước nghe được đáp án đều một mạch truyền vào đi. Lầu 2 quan phủ Vinh nhịn không được ghé mắt. Bí thư bên cạnh Hiếu Kỳ nói, "Quan trưởng, thế nào?" "Không có gì, trông thấy một người trẻ tuổi." Quan phủ Vinh cười ha hả nói, "Tuổi con nhỏ trở thành siêu phàm giả, trẻ tuổi nóng tính điểm cũng bình thường." "Siêu phàm giả?" Thư ký tò mò hướng xuống nhìn. "Là đang tại giải để đứa bé kia." Quan phủ Vinh cười ngầm thừa nhận. Bây giờ liền có thể lợi dụng thần thức ra hỏa cũng không nhiều, hắn là mầm mống tốt.